giết người cướp của, khi nam phách nữ sự tình mỗi ngày làm. Không khó tưởng tượng, hắn mai phục nơi đây là chuẩn bị đánh cướp. Lần này không chỉ muốn cướp Ngọc Thị Thương Hội hàng, liền Ngọc Lâm Lang cũng không buông tha. Cho nên mới có theo hắn A câu nói kia. Thật muốn cùng ta môn Ngọc Thị Thương Hội là địch sao? Ngọc Lâm Lang rất khẩn trương, tay không tự chủ theo như trên chuôi kiếm. Rơi xuống Sử Thái Nùng trong tay, tuyệt đối không có kết cục tốt. A u. Ngọc Thị Thương Hội chăng, ta phải sợ, sợ đến ta bệnh tim lại tái phát. Mọi người đều thấy được, là Ngọc Thị Thương Hội Ngọc Lâm Lang trước uy hiếp ta Sử Thái Nùng, ta tự vệ, bị ép phản kích. Dĩ nhiên, thỉnh thoảng không khống chế được giết vài người, cũng là tình lý bên trong đúng không? Ha ha ha. Sử Thái Nùng không kiêng nể gì cả cười to, biểu tình rất cuồng vọng. Phía sau hắn một đám đại hán cũng theo lửa cười rộ lên. Tuy rằng không thể thể nghiệm Ngọc gia tiểu thư tuyệt vời. Thế nhưng, đối diện nha hoàn cũng không ít, tư sắc thượng thừa, ngược lại cũng có một phen thú vị. Tiểu thư, chúng ta liều mạng với bọn hắn. Một người trung niên phẫn nộ phải nghiến răng nghiến lợi, đi tới Ngọc Lâm Lang bên cạnh. Ngọc Lâm Lang không nên hành động thiếu suy nghĩ. Lần này tới vận hàng, đi theo nhân thủ thực lực cũng không cao, đại bộ phận vẫn là tiểu nha hoàn. Trái lại đối diện Sử Thái Đủng, phía sau hắn đám người kia, cái nào không phải thối thể ngũ trọng. Còn có hai cái cận vệ đạt tới thối thể bát trọng, mắt thấy sẽ phải đột phá tụ nguyên cảnh. Ngọc Lâm Lang không chút nghi ngờ, nếu thật đánh nhau, một ly trà công phu đều không dùng được, toàn bộ đến chết tại Sài Lang Dòng binh đoàn trong tay, sắp chết còn sẽ phải chịu Sử Thái Đủng lăng đủ. Nghĩ tới đây, mồ hôi lạnh liền chảy xuống. Thế nào? Người đã giác ngộ a? Ngoan ngoan thuận theo ta, đem bản thiếu gia phục dịch thư thái, còn có thể cho ngươi lưu con đường sống. Thế nhưng, Sử Thái Nùng thoại phong nhất chuyển, ngươi muốn làm bản thiếu gia nhà giữa không có cửa đâu, con xứng làm tiện tiếp. Ha ha ha. Sài Lang Dòng binh đoàn đại hán ôm bụng cười cùng thiếu, Ngọc Thị Thương Hội tiểu thư làm tiểu thiếp, ngẫm lại đều cảm thấy kích động. Còn có, cha ngươi cái kia lão bất tử nhất định buôn bán lời không ít tiền, sống được cũng đủ dài quá. Hắn thế nào còn không chết? Đối đãi thu ngươi sau đó, nhất định đưa hắn trên Tây Thiên, thương hội ta liền không khách khí. Sử Thái Nùng lộ ra ác độc bản sắc, chân chính mục địa là muốn cướp đoạt tất cả thương hội. Ghê tởm. Ngọc Lâm Lang hộ vệ bên người môn chịu đựng thụ tới cực điểm. Hừ, một đám phế vật. Sử Thái Nùng chỉ vào bọn họ nói, còn như các ngươi, liền cho ta đem cẩu tư cách cũng không có, hôm nay người nào đều không sống nổi. Khinh người quá đáng. Một tên tuổi còn trẻ hộ vệ rút kiếm bổ đi lên. Hắn cũng là trước mắt Ngọc Lâm Lang bên cạnh thực lực mạnh nhất người. Nếu sống không được, vậy thì cá chết lưới rách. Hoa! Nhi Khang xuất thủ. Giết tên con kia. Quá kiêu ngạo. Ngọc Lâm Lang phía sau bọn nha hoàn cùng kêu lên trầm trồ khen ngợi. Hộ vệ tên là Phó Nhi Khang, thối thể lục trọng, một tên mặt trắng nhỏ, bình thường không ít khoe khoang bản lĩnh, bắt bọn nha hoàn nhãn cầu. Hôm nay bất đồng. Ha ha! Phó Nhĩ Khang kiếm còn chưa chém đến Sử Thái Nùng phía trước, bị bên cạnh hắn một tên tráng hán cơ đao đánh bay ra ngoài. Trường đao thuận thế đưa vào Phó Nhĩ Khang trong ngực, hắn hừ đều không hừ một tiếng, trực tiếp vào Diêm Vương điện. Và anh, bọn nha hoàn âm thanh ủng hộ hơi ngừng. Ngọc Lâm Lang mặt xám như cho tàn. Đối phương vừa ra tay, liền khiếp sợ toàn trường. Núp trong bóng tối Tần Hạo khẽ lắc đầu, thực lực chênh lệch quá xa, thối thể lục trọng đối mặt thối thể bắt trọng quả thực muốn chết. Hơn nữa, tráng hán kia cũng không phải là Sử Thái Nùng bên cạnh lợi hại nhất. Còn có một cái đông qua kiểm mặt ngoài là thối thể bắt trọng, Tần Hạo biết, hắn trên thực tế là thối thể cửu trọng. Không biết làm sao. Tiểu thư, ta rất sợ đó. Trở về không được sao. Bọn nha hoàn cấp bách khóc, lúc này mới biết Sử Thái Nùng lợi hại. Ha ha ha, các ngươi gọi a, khiếu pha yết hầu đều không người quản. Người ngăn cản giết người, Phật ngăn cản giết Phật, lão tử chính là thần. Sử Thái Nùng âm thầm hướng bên trái đông qua kiểm nháy mắt. Đông qua kiểm ngầm hiểu, chuẩn bị xuất thủ giết chết sở hữu hộ vệ. Trời xanh không có mắt, thật muốn ta bất hạnh nơi này sao? Ai tới cứu cứu chúng ta? Ngọc Lâm Lang bi thiết reo hò một tiếng. Bọn hộ vệ cũng triệt để mất đi ý chí chiến đấu, mạnh nhất Phó Nhị Khang đều bị giết chết. Thịch biên ra sản cơm nước. Sử Thái Nùng hét lớn một tiếng. Sài Lang Dòng binh đoàn các hán tử di chuyển. Chỗ tối Tần Hạo nhãn thần dùng mình, sẽ phải xuất thủ tương trợ. Chấm đã. Lúc này, một cái mãi trong mãi khí thanh âm đột ngột vang lên, thanh âm rất non nớt. Sử Thái Nùng nhướng mày, thật có mắt không mở giới đồ vật dám cho mắm vào. Trong giây lát đó, tất cả mọi người thuận theo thanh âm nhìn lại. Cái này vừa nhìn, đồng thời sợ run cả người. Phương xa, một gốc cây cao tới 50 thước đại thụ trên, một cái 10 tuổi xuất đầu hài tử, khoanh tay, đón gió đứng đắn. Hắn môi hồng răng trắng, sắc mặt béo mập, lớn mắt to nhìn qua rất thông minh. Đáng sợ là, hắn đứng vị trí cao như vậy, nguy hiểm như vậy, gió to gào thét, còn đứng ở một thanh thật nhỏ trên cành cây. Cái này tương đương kinh khủng. Lẽ nào hắn bí hiểm? Hay hoặc là cái kẻ ngu si? Nhưng mà, Sử Thái Nùng càng muốn tin tưởng người trước. Thân là Xài Lang Dòng binh đoàn ít đội trưởng, bình thường tại phụ thân hắn bên cạnh nhìn thấy một chút cao nhân còn mang theo một cái tiểu đồ đệ. Nay tiểu đồ đệ mỗi người tư chất phi phàm, thực lực cường hãn. Người nào? Sử Thái Nùng cảnh giác hỏi. Đại hiệp. Lý. Tiêu. Diêu. Tiểu Chánh Thái một chữ một cái, nói đồng thời, khóe miệng chậm rãi câu dẫn ra. Thật là đáng yêu. Trưởng thành nhất định là cái xoái ca. Được cứu rồi. Ngọc Lâm Lang bên cạnh bọn nha hoàn mừng đến chảy nước mắt, kích động ôm cùng một chỗ. Lúc này, Tân Hạo cũng hầu nghi nhìn Tiểu Chánh Thái. Lấy hắn đan đế nhãn lực, rốt cuộc nhìn không thấu trên người đối phương khí tức. Điều này nói rõ hai chút. Một, tiểu tử kia là cái người bình thường. Nhị, hắn là cái quái vật, ít nhất đạt tới nguyên sư cảnh. Tân Hạo quyết định yên lặng theo dõi kỳ biến. Tiểu anh hùng, ngươi là tới cứu chúng ta sao? Ngọc Lâm Lang lớn tiếng la lên, kích động dị thường, như bắt được cứu mạng dâm dạng. Đồng thời, Sử Thái Nùng Tâm cũng nhắc tới trong cổ họng. Nếu như cái này không rõ lai lịch Tiểu Chánh Thái phải nhúng tay, quả thực tương đương phiền phức. Không sai. Trừ bạo an dân, phạt ác dương tốt, chính là ngạ bối tuấn kiệt phong phạm. Tiểu thư tỷ chớ sợ, đối đãi bản tiểu hiệp diệt cái này giúp lưu manh. Tiểu Chánh Thái nói xong, thả người nhảy, theo 50 thước cao khoảng không nhảy xuống tới. Cái này có thể sợ hãi Xài Lang Dòng binh đoàn người, con nhà ai dám theo cao như vậy nơi ấy nhảy, trừ phi thực lực tuyệt đỉnh. Nếu không, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sử Thái Nùng sợ đến khuôn mặt đều tái rồi, muốn không phải là bên cạnh còn có cái đông qua kiểm tọa chấn, hắn sớm liền chạy. Ầm ầm. Tiểu Chánh Thái rơi trên mặt đất, không xuất hiện trong tưởng tượng như vậy, nhẹ nhàng hạ xuống. Mà là một đầu đâm vào chỗ trong, giống như ngã lộn nhào, cả cái đầu đều vùi vào trong đất. Nhất thời, mọi người cầm đều kinh đến rồi trên mặt đất. Chương 39, thất tán nhiều năm đại ca. Ngọc Lâm Lang sắc mặt phải nhiều khó xử liền có nhiều khó xử. Tương phản cũng quá lớn a. Mới vừa rồi còn tuyên bố tiêu diệt lưu manh, sau một khắc đem mình té chết. Xem ra lần này chạy trời không khỏi nắng. Tiện thể lắp lên một cái tiểu sinh mệnh. Cũng không biết Tiểu Chánh Thái là con nhà ai, không bản lĩnh chạy đến làm gì. Chỗ tối Tần Hạo cũng là không nói gì. Hắn xem minh bạch, Tiểu Chánh Thái là cái người bình thường, vẫn chưa ẩn tàng thực lực gì. Như thật là có bản lĩnh, nghĩ giả trang heo ăn hổ, nhiều ít sẽ lộ ra một chút kẽ hở. Nhưng là, cái kia Tiểu Chánh Thái nhảy xuống thời điểm, động tác rất cứng nhắc, hoàn toàn không có nửa điểm tu luyện cảnh tượng. Bất quá, có một chút để Tần Hạo rất kinh ngạc. Tiểu Chánh Thái còn sống, cơ hồ lông tóc không hư hại. Quả thật có chỗ hơn người. Dọa lao tử vừa nhảy, còn tưởng rằng là cái ngoan gốc dạng, nguyên lai là cái náo tàn. Ha ha ha. Sử Thái Nùng khẩn trương tâm tình hễ quét là sạch, bóp khởi eo ngang đầu cười ha hả, cười đến giống như ngớ ngẩn. Ngươi nói cái gì? Thanh âm phẫn nộ vang lên. Là Tiểu Chánh Thái gọi. Hắn còn chưa có chết. Mọi người rất giật mình, nhất tề quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Tiểu Chánh Thái hai tay ân trên mặt đất, quệt cái mông, giống như rút cây cải củ một loại đem nao đại đi ra ngoài túm. Hao hết sức của chín châu hai hổ, cuối cùng đem nao đại rút ra. Đầy bùi đất chạy đến Sử Thái Nùng phía trước. Chỉ vào hắn mũi chửi ầm lên, ngươi cái xấu hàng nói ai là náo tàn. Ngươi mới là náo tàn a, dáng dấp xấu như vậy, ban ngày chạy ra ngoài làm gì. Hù được tiểu bằng hữu không biết làm sao. Vẻ mặt mặt rỗ, cười rộ lên cùng quỷ một dạng, cha ngươi vì sao không đem ngươi bóc chết. Sử Thái Nùng xử tại chỗ, bị Tiểu Chánh Thái chửi ngẩn. Sau một khắc, sắc mặt hung hăng vặn vẹo cùng một chỗ, bị Tiểu Chánh Thái nói đến chỗ đau. Cũng là bởi vì Sử Thái Nùng dài khó coi, cưới không lên người vợ. Tâm lý dần dần vặn mẹo. Nói ngươi còn không phục đúng không? Ta dáng dấp dễ nhìn như vậy, ngươi có ta trắng sao? Có ta khả ái sao? Có ánh mắt ta lớn sao? Dại dột giống heo, nhất định không ta thông minh. Tại ta tuấn lãng bề ngoài dưới, ngươi không có phức cảm tự ti sao? Vì sao không cảm thấy xấu hổ? Ngươi hẳn là lập tức tự sát, miễn cho ô uế ta tay. Tiểu Chánh Thái cơ hồ là nhảy dựng lên đang mắng. Ghê tởm. Hỗn đản. Sử Thái Nùng bị mắng vẻ mặt đỏ bừng. Xì nhục. Quả thực vô cùng nhục nhã. Thân là Xài Lang Dòng binh đoàn ít đội trưởng, bị một đứa bé mắng không hề cãi lại lực. Hảo hảo hảo, ngươi so với ta trắng, so với ta thông minh, so ánh mắt ta lớn. Ta đây liền bái xuống ngươi vỏ, chặt bỏ đầu ngươi, đào ra ánh mắt ngươi. Giết hắn. Sử Thái Nùng mới mặc kệ cái gì nam nữ lao hấu, trực tiếp sai người xuống sát thủ. Chết đi. Một đại hán cuồng sông mà đến, giơ lên bát quả đấm to. Thối thể ngũ trọng lực lượng không giữ lại chút nào đánh phía Tiểu Chánh Thái. Thấy như vậy một màn, Ngọc Thị Thương hội người chăm chú nhắm hai mắt lại, không dám nhìn huyết nhục mơ hồ tràn diện. Vốn là mọi người còn thay Tiểu Chánh Thái cảm thấy cao hứng, bởi vì hắn không có bị ngã chết. Lần này, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bởi vì hắn căn bản không có thực lực. Sự thực cũng quả thực như thế. Thấy đối diện xông tới một cái trắng hán, hùng manh giống như con cọp. Tiểu Chánh Thái sợ đến sắc mặt trắng bệnh, liền chạy đều quên, trực tiếp dùng tay đắp lên chính mình hai mắt. Cái kia đánh tới năm đấm, cách hắn đầu nhỏ càng ngày càng gần. Xuất thủ tráng hán vẻ mặt dữ tợn, giết một cái không có lực phản kháng chút nào tiểu hải tử, hắn phi thường cam tâm tình nguyện. Bởi vì sẽ tìm được Sử Thái Nùng tưởng thưởng. Nghĩ tới đây, hạ thủ càng là độc ác, cần phải đem tiểu hải tử đầu đánh thành vụn dưa hấu. Bá. Một đạo thân ảnh theo trong rừng rậm phi tốc loại ra. Ngay tại nắm đấm sắp trúng mục tiêu tiểu Chánh Thái thời điểm, bị một cái cường hữu lực bàn tay vững vàng bắt lại. Tần Hạo xuất thủ. Người nào? Hán tử rất giật mình. Phía trước chợt xuất hiện một thiếu niên, tốc độ nhanh bất khả tư nghị. Lý. Tiêu. Diêu. Tần Hạo bắt trước tiểu Chánh Thái, một chữ một cái nói đến. Nói đồng thời, còn tại cái trán phía trước trên tóc, dùng ngón tay tiêu sái bắn một chút. Vâng. Ngọc Thị Thương hội người chấn kinh rồi, lại xuất hiện một cái Lý Tiêu Diêu. Vừa ra tay liền ngăn lại xài lang dòng binh đoàn người. Hơn nữa, thiếu niên này nhìn qua, cần so tiểu Chánh Thái đáng tin nhiều. Tuy rằng dáng dấp như cũ rất ngây ngô, bất quá, dáng người cường kiện hữu lực, khí chất bất phàm, tướng mạo cũng thập phần tuấn lãng. Ngọc Lâm Lang phía sau nha hoàn toàn bộ biến thành cặp mắt đào hoa. Thậm chí ngay cả Ngọc Lâm Lang chính mình, đều không hiểu run lên một cái. Tân Hạo xuất hiện quả thực rất tiêu sái. Ta, còn chưa có chết sao? Ngại trong ngại khí thanh âm vang lên. Tiểu Chánh Thái mở mắt ra. Vâng. Hắn thân thể cứng đờ, thấy được bên cạnh Tần Hạo. Ngẩng đầu ngưỡng mộ. Thật là cao. Cao hơn chính mình nhiều. Thật là trắng. Cùng chính mình một dạng trắng. Thật là đẹp trai. Khuôn mặt hình tuấn tú, góc cạnh phân minh. Tốt tiêu sái. Đỉnh đầu ghim một bó đuôi ngựa, trên trán phiêu động bên cạnh hai vướt đầu phát, quả thực quá đẹp trai. Ngay cả con mắt đều sắc bén như thế. Tượng gỗ A. Giờ khắc này. Tiểu Chánh Thái kích động thân thể đều đang run rẩy, giống như gặp được mộng tưởng bên trong đại hiệp. Này, tiểu đệ đệ, chớ ôm chặt như vậy. Tân Hạo trầm ngâm một tiếng. Hoa. Liên thanh âm đều dễ nghe như vậy. Ta thất tán nhiều năm đại ca. Tiểu Chánh Thái lau khỏe miệng nước bọt, lúc này mới phát hiện, nguy cơ bên trong, hắn vậy mà không tự chủ ôm lấy Tần Hạo eo. Vội vàng đem tiêu pha mở. Này, đối diện mặt dỗ khuôn mặt, đây là ta đại ca, ngươi còn chưa cút tới dập đầu cầu xin tha thứ. Sau đó tự lấy 1000 cái há mồm. Tiểu Chánh Thái kiêu ngạo ngước đầu lên, 10 phần phấn khích, bởi vì có Tần Hạo chỗ dựa. Khoái sự hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều, mẹ nó. Xuất hiện hai cái Lý Tiêu Diêu, một cái tiểu náo tàn, một cái đại náo tàn. Thế giới quá điên cuồng, người khác vội vã đoạt tiền, bọn họ vội vã muốn chết. Cậu đàn. Phế đi hắn. Sử Thái Nùng liền mắt nhìn thẳng Tần Hạo cũng không có. Khoát khoát tay, để hán tử đem Tần Hạo giết chết, lãng phí thời gian nhiều lắm. Khẩn cấp muốn chơi cầm một chút Ngọc Lâm Lang. Ngươi đến cùng là người nào? Tên là cậu đản hán tử không ngu, lại một lần nữa khẩn trương hỏi. Tần Hạo bàn tay phi thường hữu lực, giống như một con lớn kiểm sát, bắt phải hắn nắm đấm làm đau. Giết ngươi người. Tần Hạo bàn tay lắc một cái. Giang giác. Cậu đản cánh tay bị vặn thành bánh quai trèo, đau đến hắn kêu thê lương thảm thiết. Hồi long liệt cốt thủ phân cân tỏa xương. Tần Hạo tiện tay ném một cái. Cậu đản hóa thành một cái tàn ảnh bay về phía xa xa. Ước chừng bay ra hơn 10 thước xa, đụng đầu vào trên vách núi đá, nao đại đụng xuất một cái máu chảy đầm địa lỗ thủng, bị chết không thể chết lại. Cái gì? Thật mạnh. Cái này. Tân Hạo vừa ra tay. Song phương đồng thời giật mình. Đại ca, thu ta làm tiểu đệ A. Tiểu Chánh Thái bị Tân Hạo biểu hiện rung động thật sâu. Đây chính là hắn trong lòng đại hiệp. Động tác dễ dàng, tiêu sái vô cùng. Tiểu đệ đệ chớ sợ, đối đãi trước diệt đám này ác đồ. Tần Hạo một kích oanh chết thối thể ngũ trọng, trong đầu mảy may không dám kinh thường. Đối diện còn có một cái thối thể cửu trọng tồn tại, cũng đủ uy hiếp được tánh mạng hắn. Ân. Tiểu Chánh Thái rất ngoan ngoãn lui về phía sau vài bước. Đồng thời, hướng Ngọc Lâm Lang đánh thủ thế, ý tứ là, có đại ca của ta tại, các ngươi cứ việc yên tâm. Ngọc Lâm Lang cũng không có vì vậy dễ dàng một phần. Tương phản, càng thêm trầm trọng. Tần Hạo giết xài lang dòng binh đoàn người, nhất định sẽ làm tức giận Sử Thái Nùng. Thiếu niên này cũng quá trẻ tuổi, so với chính mình tuổi tác còn muốn nhỏ, tuyệt đối cường không đi nơi nào. Như thế tuấn lãng tiểu công tử chết trong tay Sử Thái Nùng, thực sự là trời xanh không có mắt. Cũng lạ hắn tất cả sự tình, vừa mới hẳn là trốn đi mới đối. Nguyên lai hữu lưỡng hạ tử, nhiều hơn vài người, phế đi hắn. Sử Thái Nùng như cũ không coi Tần Hạo là sự tình, nếu một người làm hắn không chết, vậy thì hai cái, ba cái, bốn cái. Ngược lại người sau lưng nhiều, vây cũng đem hắn vây chết. Không. Lúc này, Xài Lang Dòng binh đoàn đông qua kiểm lên tiếng, đại hổ, ngươi đi. Trên bao nhiêu người đều không dùng, Tần Hạo một kích chém giết thối thể ngũ trọng cầu đàn, chứng minh thực lực tại thối thể lục trọng, thậm chí tại lục trọng bên trên, cùng Phó Nhĩ Khang không sai biệt lắm. Phó Nhĩ Khang bị đại hổ một đao thống tử, đại hổ là thối thể bắt trọng, cho nên đông qua kiểm trực tiếp mệnh lệnh đại hổ đi đối phó Tần Hạo. Chương 40, ta cho ngươi đi rồi chưa? Tiểu tử, cho hai đứa ngươi lựa chọn. Tự phế hai tay hai chân, quỳ xuống đất gọi ta ba tiếng đại gia, hay là ta một cao hứng, có thể cân nhắc tha cho ngươi một con chó mệnh. Hoặc là, hắc hắc, bị lao tử một đao thống tử. Đại hổ cười gần đi tới, trong tay âm xâm xâm quỷ đao, cố ý tại Tần Hạo trước lô mũi địa phương cơ cơ. Ngọc thị thương hội người đều trái lại lấy một ngụm lanh khí, cái kia kinh khủng giá hỏa lại xuất hiện. Chính là hắn một đao thống tử Phó Nhĩ Khang, giống như một tòa vô pháp lay động đại sơn, cho người trầm trọng cảm giác áp bách. Ngọc Lâm Lang trên mặt hiện lên vẻ sợ hãi, tay đều đang run rẩy. Hay là sau một khắc, Tần Hạo cũng sẽ bị một đao thống tử a? Xài Lang Dòng binh đoàn người là dễ dàng cười ha hả, hổ ra xuất thủ, vạn vô nhất thất. Không ít người trả lại cho Tần Hạo nghĩ kế, dù sao có thể ở hổ ra trong tay mạng sống, là một kiện cỡ nào vinh hạnh sự tình. Này, tiểu tử, còn không mau một chút tự phế tay chân. Quỳ xuống tới dập đầu a. Chỉ cần chúng ta hổ ra một cao hứng, ngươi là có thể sống bên cạnh cút về. Ha ha ha. Đối diện truyền tới nhục nhã chửi rủa thanh âm, Tần Hạo đứng tại chỗ, bất vi sở động, ánh mắt lạnh lùng chằm chằm phía trước đại hổ. Bất động thì thôi, động phép tắc một kích phải giết. Lúc này, phía sau Ngọc thị thương hội người cũng bắt đầu lắc đầu thở dài. Tiểu tử kia thật gặp may mắn. Nếu như là ta, khẳng định quỳ xuống tới dập đầu. Chết tử tế không bằng lại còn sống. Này, tiểu huynh đệ theo hắn nói đi làm đi, dập đầu không mất mặt, đại trượng phu co được giãn được. Không ít người khuyến Tần Hạo cúi đầu xuống quỳ, chớ bỏ qua mạng sống cơ hội. Thậm chí ngay cả Ngọc Lâm Lang cũng khỏe miệng hơi hơi di chuyển hai dưới, muốn mở miệng, lại không nói ra, sợ thương tổn được Tần Hạo tự tôn. Cái kia tiểu công tử quả thực không nên chết ở chỗ này, quá đáng tiếc. Nói bậy, đại ca của ta làm sao có thể cho người quỳ xuống dập đầu, các người đám người này thật không có cốt khí. Tiểu Tránh Thai lớn tiếng phản kháng lên. Bất quá, tựa hồ hắn cũng có thể cảm nhận được đại hổ khó đối phó. Trong mắt ngậm bên cạnh không cam lòng nước mắt, dùng cầu xin ánh mắt nhìn phía Tần Hạo, tựa hồ muốn nói, đại ca, ngươi tuyệt đối sẽ không quỳ xuống đúng không? Tần Hạo khỏe miệng chậm rãi nhếch lên, giơ tay lên, đưa ra ba ngón tay. Hắn chết đã đến nơi còn tại cười. Sợ choáng váng a. Xài Lang Dòng binh đoàn người cảm thấy không giải thích được. Ngươi chuẩn bị hướng ta dập đầu sao? Đại hổ hỏi. Không. Tần Hạo lên tiếng, cho một mình ngươi mạng sống cơ hội. Một, tự phế tay chân. Nhị, gọi ta ba tiếng đại gia. Ba, cổn bên cạnh ly khai. Hắn muốn cho hổ ra tự phế tay chân. Còn để hổ ra cho hắn quỳ xuống. Cuồng vọng. Ha ha ha. Xài Lang Dòng binh đoàn người ôm cái bụng cùng thiếu, cười đến miệng đầy đều là nước bọt, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Tiểu tử kia quả thực bị sợ choáng váng. Ngọc thị thương hội người hai mặt nhìn nhau, đều vẻ mặt tối nghĩa. Tần Hạo như thế làm tức giận đại hổ, tuyệt đối không có kết cục tốt, thực sự là không biết sống chết. Hắc hắc. Tiểu tử tốt gan chó. Hiện tại ta thay đổi chủ ý, ngươi không chỉ phải cho ta quỳ xuống dập đầu, còn phải theo ta đụng quần dưới chui qua. Thả ngươi lão mẹ thối đánh rắm. Không đợi Tần Hạo lên tiếng, Tiểu Tránh Thái nổi giận vọt tới. Vũ nhục hắn có thể, vũ nhục Tần Hạo không ổn. Tần Hạo là hắn thần tượng. Thoá. Tiểu rác rưởi, ngươi muốn chết. Đại hổ gắt một cái nước bọn, trọng đao vung lên, chém về phía Tiểu Tránh Thái. Người chết là ngươi. Tần Hạo cũng di chuyển, điểm kim chỉ vận sức chờ phát động, một kích xóa sạch hướng đại hổ cái cổ. Hắc hắc. Ngươi bị lửa. Đại hổ đống nhiên quay người lại, nguyên bản bổ về phía Tiểu Tránh Thái đao, là âm hiểm nhắm ngay Tần Hạo trong ngực. Tần Hạo cùng sông phía dưới, tiến độ dĩ nhiên không dừng được, lúc này hình như đang dùng thân thể khử đánh về phía mũi đao. Ha ha. Ngăm đen trọng đao không trở ngại chút nào xuyên thấu Tần Hạo ngực. Giờ khắc này, mọi người nín thở. Quả nhiên không ngoài sở liệu, Tần Hạo vẫn phải chết. Không. Sẽ không, đại ca của ta làm sao sẽ bại. Tiểu Tránh Thái thất thần tại chỗ, sau đó lên tiếng khóc lớn lên. Hắn minh bạch, là hắn làm phiền Hà Tần Hạo. Nếu như không phải hắn tùy tiện xông lên, đại ca cũng sẽ không chết ở địch nhân dưới đao, Tần Hạo là vì cứu hắn. Ngu xuẩn, né tránh A. Lúc này, Xài Lang Dòng binh đoàn đông qua kiểm soát ruột quát to lên, đem bên cạnh Sử Thái Nùng đều gọi ngẩn. Ta nói rồi, người chết là ngươi. Tần Hạo thanh âm tại vang lên bên tai. Bá. Một đạo thanh sắc thân ảnh theo phía trước nhanh như tật phong như vậy hiện lên. Làm sao có thể? Đại hổ trừng mắt kinh khủng hai mắt, lúc này mới phát hiện, cắm vào Tần Hạo trong lồng ngực đao cũng không có phun ra máu. Phía trước là một cụ tàn ảnh. Ảo. Một đóa suối máu theo đại hổ trên cổ bắn ra. Đại hổ nghĩ quay lại xem Tần Hạo liếc mắt, cái cổ còn không có chuyển tới phân nửa, sẽ không cam té ngã trên đất. Chí tử hắn đều không nghĩ ra, Tần Hạo là như thế nào xuất thủ. Chỉ có cặp kia kinh khủng nhãn thần tựa hồ muốn nói, vừa mới hắn gặp được phi thường đáng sợ một màn. Tĩnh. Vắng ngắt. Giờ khắc này, hiện trường tĩnh làm cho người khác giận sôi. Chỉ có trầm trọng tiếng hít thở cùng tiếng tim đập. Thế cục rồi đột nhiên chuyển biến. Nguyên bản không được coi trọng Tần Hạo, vậy mà đánh bể áp ở đỉnh đầu mọi người núi cao. Hơn nữa, vẹn vẹn chỉ dùng một kích. Không người thấy hắn là như thế nào xuất thủ. Chỉ có Đông Qua Kiểm âm thầm nắm chặt nắm đấm, trên mặt chảy dòng mồ hôi lạnh. Tuy rằng Tần Hạo động tác rất nhanh, lấy hắn thối thể cựu trọng nhãn lực, vẫn là thấy rõ ràng. Tần Hạo xuất thủ lúc, vô luận lực lượng, tốc độ cùng lực bộc phát, trong nháy mắt chợt tăng vọt, khí thế ổn áp thối thể bắt trọng, trực bức thối thể cựu trọng. Nhất là hắn thân pháp, mau bất khả tư nghị, dễ dàng tránh ra đại hổ mũi lao, nhất định là bao không tầm thường nguyên kỹ. Còn có cái kia đáng sợ một chỉ, có thể so với sắc bén bảo kiếm, kiếm qua không để lại vết. Mãi đến đại hổ bổ chúng tàn ảnh tiêu tán, cổ hắn trong bị đục lỗ động mạch chủ mới xuất hiện bạo liệt, phun ra máu tươi. Nghĩ đến đây, Đông Qua Kiểm âm thầm so sánh một phen. Nếu như là hắn đối thượng Tần Hạo, rõ ràng cũng không có biện pháp toàn thân trở ra. Thiếu niên này, thật là đáng sợ. Ai có thể nói cho ta biết chuyện gì xảy ra? Gì, đại hổ thế nào nằm trên mặt đất? Sử Thái Nùng ngốc rồi bèn hỏi. Vâng. Hiện trường nổ tung hoa. Chết. Hổ ra chết. Bị một cái 15-16 tuổi thiếu niên giết chết. Thiếu niên kia chỉ dùng một kích. Vâng. Ngọc Thị Thương Hội người cũng chấn kinh rồi. Nguyên bản hẳn phải chết cục diện, theo Tần Hạo bất ngờ nhúng tay, sinh ra thật lớn nghịch chuyển. Cái kia kinh khủng thối thể bắt trọng, lại bị một kích phải giết. Chơi ạ. Cái kia tiểu công tử mới bay lớn, dáng dấp như thế ngây ngô, thực lực cường hãn như vậy. Hôm nay được cứu rồi. Giờ khắc này, không ít người ngửa mặt lên trời mà khóc, tìm được đường sống trong chỗ chết. Công tử thật là giỏi. Ngươi có hay không đính hôn a? Ngươi xem ta dáng dấp thế nào? Ta da rẻ thật là trắng. Ngọc Lâm Lang phía sau tiểu nha hoàn nhất ủng bước lên, nhất tề hướng Tần Hạo chạy đi, đem hắn chăm chú vây vào giữa. Cái này tiểu công tử thật thảo nhân ưa thích. Ngọc Lâm Lang mình cũng là chủ trừ một chút, cuối cùng mỉm cười hướng Tần Hạo đi đến. Hôm nay thế cục đã định, nguy cơ bị Tần Hạo không cần tốn nhiều sức giải trừ. Cường giả, nên thụ đến tôn trọng. Nhất là Tần Hạo trẻ tuổi như vậy, tương lai bất khả hạn lượng, nói không chừng phía sau có cái gì thế lực, cần phải cùng hắn kéo tốt liên quan. Dù cho lấy thân báo đáp. Nghĩ tới đây, nhất quán lấy băng mỹ nhân bên cạnh xưng Ngọc Lâm Lang, vậy mà không tự chủ mặt đỏ lên. Xoái, xoái ngây người. Không đập chết. Không hổ là đại ca của ta. Nhìn bị rất nhiều mỹ nữ vây quanh Tần Hạo, tiểu tránh thái mắt thả kim quang, Tần Hạo so với hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn, còn muốn tiêu sái. Thân hàng mỹ nữ trong vòng đây, còn có thể bình tĩnh như thế, thực sự là chúng ta kiểu mẫu, học tập tấm gương. Người đại ca này nhận định. Bằng hữu, hôm nay là trường hợp sẽ, nếu mọi người nói ra, như vậy, chúng ta ngày khác tái kiến. Lúc này, thực lực mạnh nhất Đông Qua Kiểm không vì đại hổ báo thủ, ngược lại rút lui. Sử Thái Nùng chân mày thật cao nhăn lại, rất khó tưởng tượng Đông Qua Kiểm sẽ sợ hãi một người, nhất là sẽ sợ hãi một thiếu niên. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy Đông Qua Kiểm sợ chiến. Lần thứ hai nhìn thoáng qua Ngọc Lâm Lang, nhìn cái kia no đủ dáng người, Sử Thái Nùng không cam lòng hừ lạnh nói, coi như các người gặp may mắn. Còn có Lý Tiêu Diêu tiểu tử kia, chúng ta đi nhìn. Còn nhiều thời gian, Xài Lang dong binh đoàn trong cao thủ nhiều như mây, cùng lắm thì mời trưởng lão diện sát người này. Ta cho các ngươi đi rồi chưa? Tần Hạo thanh âm lạnh lùng vang lên. Chương 41, nhất kích tất sát. Sự việc nói ra. Ta còn chưa nói đâu. Đã cùng, là dùng nắm đấm nói. Muốn không phải là chấm quyền đầu cứng, sợ rằng còn nói không mở a. Bằng hữu, đường vội được một tấc lại muốn tiến một thước, chọc giận chúng ta Xài Lang dòng binh đoàn chỉ có một con đường chết. Đông Qua Kiểm phát ngôn bừa bãi uy hiếp, hy vọng Tần Hạo có thể biết khó mà lui. Người cái cẩu vật chán sống, biết ta là ai không? Ta nhưng là Xài Lang dong binh đoàn thiếu đội trưởng. Biết cha ta là ai chăng? Hắn là Xài Lang dong binh đoàn đội trưởng. Đắc tội ta, chính là đắc tội cha ta. Đắc tội cha ta, bằng đắc tội tất cả Xài Lang dong binh đoàn, còn có. Sử Thái Nùng chỉ hướng bên cạnh Đông Qua Kiểm, vị này chính là 20 năm trước, danh chấn thiên hâm thành quỷ kiến sầu, ý tứ chính là quỷ gặp cũng lo lắng.
Cái gì?
Hắn chính là quỷ kiến sầu. Vừa nghe Sử Thái Nùng nói Đông Qua Kiểm là quỷ kiến sầu, Ngọc Thị Thương hội người đồng thời sắc mặt đại biến. Ngươi không biết quỷ gia có thật lợi hại, nói ra sợ nứt ra người gan chó. 18 năm trước, Vương Hồ Đồng diệt môn án liền là quỷ gia làm, toàn gia 20 miệng, liền tiểu cô nương đều không dung tha. 16 năm trước, Tang Diệp trấn Lý gia tiểu thư, tại một buổi tối bị người cho cái kia. Ngươi hiểu ta ý tứ, Lý gia liền cái giấm cũng không dám thả, bởi vì xuất thủ người là quỷ gia.
Còn có,
Sử Thái Nùng cực kỳ hưng phấn, phun nước bọt thao thao bất tuyệt, nửa năm trước, doanh động Bạo Viêm thành hiếp heo án, cũng là bởi vì quỷ gia uống rượu say.
Ha ha ha.
Quỷ gia liền heo cũng dám chơi, còn có thể sợ ngươi.
Khu khu.
Thiếu đội trưởng, trên thực tế hiếp heo án cũng không phải là tại hạ gây nên, là đại hổ làm. Đông Qua Kiểm vẻ mặt xấu hổ nói đến.
Nguyên lai là dạng này a, ta nói ngươi thưởng thức không đến mức kém như vậy.
Nói chung, ngươi cái cẩu vật nghe hiểu không?
Lao tử có một cái tốt cha, có một đám hảo thủ dưới.
Ta phải ngươi canh ba chết, ngươi liền không sống tới bình minh, đến cùng có sợ không?
Sử Thái Nùng đi tới Tần Hạo phía trước, biểu tình thật hay kiêu ngạo nói đến.
Liền heo đều chơi, các ngươi xài lang dong binh đoàn quả thực rất dọa người.
Tần Hạo nhàn nhạt cười nhạt, trong lời nói tràn đầy vẻ khinh bỉ.
Bởi vậy mà gặp, xài lang dong binh đoàn thu nạp đều là chút bỏ mạng đồ, tội ác ngập trời, nên thiên đao vạn quả.
Nếu sợ, còn không quỳ xuống tới dập đầu cầu xin tha thứ, theo lão tử đụng quần dưới chui qua, trêu chọc chúng ta xài lang dong binh đoàn, ngươi giản trải đại sự.
Sử Thái Nùng ngang ngược, sớm quên mất Tần Hạo không hề tục thực lực.
Ân, ta quả thực giản trải đại sự.
Trên thực tế, ta không chỉ chọc, nửa tháng trước còn giết các ngươi một người, hình như tên gì Chu Bắc Thông.
Tần Hạo không dự định bảo lưu lại khử, sớm muộn gì sẽ cùng xài lang dong binh đoàn cứng đối cứng, hôm nay bọn họ ai cũng chạy không được.
Ngươi.
Hạ Hoa, nguyên lai ngươi chính là Bạch Tự Họa, Chu Thần Thông trưởng lão bắt ngươi đã nhiều ngày, hắn đang ở phụ cận, ngươi tử kỳ đến rồi, ha ha ha.
Sử Thái Nùng hai mắt tỏa ánh sáng, hình như đổi kịp lớn dê béo, không biết đứng trước mặt Tần Hạo là đầu hùng manh sói.
Hơn nữa, hai người cách còn gần như vậy.
Có đúng hay không ta chết kỳ còn không biết, hiện tại, ngươi tử kỳ tới.
Tần Hạo đột nhiên xuất thủ.
Thiếu đội trưởng cẩn thận.
Sự việc phát triển đến vô pháp vãn hồi tình trạng, Đông Qua Kiểm chỉ có ứng chiến.
Sử Thái Nùng đứng tại chỗ ngu muội.
Hắn đều nói ra thân phận mình, cũng nói ra cha hắn thân phận.
Nhưng là...
phía trước tiểu tử còn dám phản kháng.
Vì sao không ngoan ngoãn đứng bị giết chết?
Giết hắn.
Lột da rút gân.
Nhất thời thất thần sau, Sử Thái Nùng cảm giác thể diện thụ đến đập lên, để tất cả mọi người vây công Tần Hạo.
Cần phải đem tiểu tử này hóa thành cho bụi.
Các người đám này không nghĩa khí ra hỏa, đại ca của ta vì các ngươi đang chiến đấu, các ngươi phải hắn lẻ loi một mình, đều lo lắng làm gì.
Mắt thấy Tần Hạo thụ đến vây công, tiểu tránh thái không cam lòng lạc hậu, hướng về phía Ngọc Thị Thương hội hộ vệ hét to.
Nhặt lên trên mặt đất tảng đá trước tiên xông tới.
Giết.
Ngọc Lâm Lang xích quát một tiếng.
Bây giờ cùng xài lang dong binh đoàn thủy hỏa bất dung, không thể lui được nữa.
Hôm nay không phải ngươi chết, chính là ta vong, lúc này rút kiếm bước lên.
Giết.
Ngọc Thị Thương hội còn thừa 7-8 gã hộ vệ cũng phân phân rút đao.
Tuy rằng sợ hãi Đông Qua Kiểm thực lực, không thể giúp Tần Hạo gấp cái gì, nhưng ít nhất có thể ngăn tại một chút lâu la.
Hy vọng thiếu niên kia có thể thuận lợi chém giết Đông Qua Kiểm, hết thể dựa vào hắn. Tuy rằng hay là cơ hội không lớn, nhưng mà trên thực tế, chiến đấu kết thúc so tất cả mọi người trong dự đoán còn nhanh hơn, mau hơn.
Tần Hạo cùng Đông Qua Kiểm một chiêu qua đi, lập tức phân ra cao thấp.
Không,
là quyết xuất ra sinh tử.
Chỉ thấy Tần Hạo ngưng tụ điểm kim chỉ, đánh út về phía Sử Thái Nùng đùng tim.
Sử Thái Nùng sợ đến gào khóc thảm thiết.
Đông Qua Kiểm từ phía sau lưng một cước đem Sử Thái Nùng đạp đi ra ngoài, giống như quần quận vương bắt xác tử cút ra khỏi thật xa. Cũng không kịp xuất ra vài phần sức của đôi bàn chân.
Thật cho là ta sợ ngươi sao?
Lao tử là không muốn bị thương, hủy ta anh minh.
Ngươi cũng cố ý muốn chết, vậy thì chết đi.
Điên cuồng hét lên một tiếng, Đông Qua Kiểm theo vai vớt xuất một thanh búa tạ, vào đầu nhất kích kéo hướng Tần Hạo đỉnh đầu.
Theo hắn biết được, lấy thối thể cửu trọng lực lượng, cộng thêm nặng đến 500 cân nặng truy.
Tần Hạo dùng ngón tay cùng đại chùy chạm, quả thực lấy trứng chọi đá, tự tìm đường chết.
Hắn đã ảo tưởng Tần Hạo bị đập bể đầu hình ảnh.
Nhưng mà, Tần Hạo khỏe miệng hiện lên một tia cười lạnh.
Ngay lúc ngón tay sắp chạm bên trong thiết truy hướng tới.
Ngón tay lên bạo diệu xuất một đóa tử mang, giống như con bò cạp lấy ra cái đuôi.
Ý niệm dẫn dắt phía dưới, trực tiếp theo thái hư đỉnh biến ảo không gian giới chỉ, lấy ra tử vận kiếm.
Bá. Một cái tử quang theo trước mắt hiện lên. Nhanh. Nhanh không hề tả. Đông Qua Kiểm phát thệ, đời này đều chưa thấy qua nhanh như vậy nhất kiếm. Quả thực không phải người có thể thi triển. Giống như thần kỹ. Thật nhanh kiếm. Nhịn không được tán dương một tiếng, Đông Qua Kiểm dơ thiết truy biến thành hai khối, đỏ sẫm vết máu xuất hiện ở trên mặt hắn, thẳng tắp đánh ngã ghé vào địa. Sắp chết hắn hối hận. Hối hận đối địch với Tần Hạo. Trên tay đối phương có mai trong truyền thuyết không gian pháp khí. Đó là đại gia tộc đệ tử mới xứng cầm giữ có đồ. Tần Hạo là cái không thể trêu chọc tồn tại, tất cả xài lang dòng binh đoàn phải xong đời. Cái gì? Cái này? Quỷ ra chết. Bị một cái vô danh tiểu tốt. Chỉ dùng nhất kích. Giờ khắc này, vô luận xài lang dòng binh đoàn vẫn là Ngọc Thị Thương hội người, đều bị kinh điệu cảm. Bọn họ bước chân vừa vặn dơ lên, thậm chí còn không chạm mặt, liền dơ binh khí, cắm ở tại chỗ. Yên tĩnh. Hiện trường lần thứ hai an tĩnh xuống. Nguyên bản nhiệt huyết tràn diện, theo Đông Qua Kiểm ngã xuống đất, yên tĩnh phải giống như lạnh lẽo địa ngục. Tần Hạo không thể nghi ngờ là theo địa ngục đi tới tử thần. Từng là tội ác tẩy trời giữ đồ, bị người hời hợt nhất kích giết chết. Người xuất thủ còn là một thiếu niên. Chơi ạ! Hắn là tụ nguyên cảnh sao? Đông Qua Kiểm là thối thể cựu trọng, như cũng bị một chiêu. Cái này một cái chớp mắt, Ngọc Lâm Lang nhìn phía Tần Hạo ánh mắt cuồng nhiệt vô cùng, hận không thể đem hắn nuốt vào trong ánh mắt hử. Một cái 16 tuổi tụ nguyên cảnh, là có cỡ nào yêu nghiệt tồn tại? Phải biết, Bạo Viêm thành đệ nhất cao thủ cũng mới tụ nguyên đỉnh phong, nhưng hắn đã hơn 40. Tần Hạo trẻ tuổi như vậy, tiềm lực khổng lồ như vậy. Tương lai nhất định siêu việt Bạo Viêm thành đệ nhất cao thủ, hùng bá một phương. Cái này càng thêm kiên định Ngọc Lâm Lang thế nào, nhất định phải gả cho Tần Hạo, dù cho dùng tất cả Ngọc Thị Thương hội đem đồ cưới. Bên kia, Sử Thái Nùng thấy Đông Qua Kiểm chết thảm, hai chân run rẩy phía dưới. Ngâm thối nước tiểu sợ đến chảy ra. Chương 42, giết ngươi không thương lượng. Tần Hạo đứng tại chỗ miệng lớn thở hổn hển, sắc mặt hơi lộ ra tái nhợt. Trên thực tế, trong nháy mắt đó giao thủ, xa không phải người khác đoán đến dễ dàng. Thi triển điểm kim chỉ là vì tê dại đối phương, để Đông Qua Kiểm nghĩ lầm Tần Hạo sẽ dùng ngón tay đâm đại chùy. Sau đó, lợi dụng không gian giới chỉ lấy ra Tử Vân kiếm, là để Đông Qua Kiểm giật mình không nhỏ. Nhân cơ hội này, Tần Hạo sử thiên phẩm kiếm kỹ. Nhất kiếm kinh hồng. Chính vì vậy, mới có thể sắc mặt trắng bệnh, há mồm thở dốc. Theo cảnh giới đề thăng, tuy rằng không giống lần đầu tiên thi triển lúc, có mê mội dấu hiệu. Bất quá, tiêu hao cũng có chút thật lớn. Có thể nhất kích chém giết thối thể cựu trọng Đông Qua Kiểm, đơn thuần may mắn. Nếu không, Tần Hạo tự nhận chính diện không phải đối thủ của hắn. Nhưng sự việc còn chưa kết thúc. Nhãn thần run sợ hướng Sử Thái Nùng, Tần Hạo lạnh lùng đi tới. Ngươi, không thể giết ta. Ngươi biết ta là ai không? Sử Thái Nùng trong mắt tràn đầy sợ hãi, bước chân không ngừng lui về phía sau. Phanh! Tần Hạo một quyền đem hắn vây lật trên đất, giống như nhìn về phía kiến hôi, ta biết ngươi là xài lang dòng binh đoàn thiếu đội trưởng. Đắc tội ta, chính là đắc tội cha ta. Cha ta là... Phanh! Nhấc chân giẫm nát Sử Thái Nùng đỉnh đầu, Tần Hạo lãnh đạm nói, ta cũng biết cha ngươi là xài lang dòng binh đoàn đội trưởng. Ta còn có một đám lợi hại thủ hạ. Phanh! Đáng tiếc! Bọn họ không tại. Đắc tội chúng ta xài lang dòng binh đoàn, ngươi không chết tử tế được. Ta thế nào chết kiểu này, ngươi không thấy được. Ngươi thế nào chết kiểu này, chỉ ở ta một ý niệm. Tần Hạo hừ lạnh. Gì? Mau nhìn, trên trời có sao băng. Sử Thái Nùng dơ lên vết máu khuôn mặt, nắm tay cử hướng thiên không, nói ra một câu không bên cạnh nói. Bao gồm Ngọc Lâm Lang ở bên trong, tất cả mọi người đồng thời hướng lên trời thượng hắn đi. Nhưng mà, Tần Hạo liền cái cổ cũng không có nhúc nhích. Chăm chú nhìn Sử Thái Nùng, ánh mắt kia để cho người ta tuyệt vọng. Kỳ thực, còn có một người cũng không động. Trên trời có sao băng, lừa gạt tiểu hài từ đâu? Tiểu Tránh Thai gắt một cái nước bọn, đây là hắn trước đây chơi đùa tạp kỹ. Ngươi lời vô ích quá nhiều, xuống địa ngục a. Tần Hạo lần thứ hai giơ chân lên trường, không có lập tức hạ xuống, sau cùng nói cho ngươi biết cái chân lý. Đối nhân, hết thể phải dựa vào chính mình. Không. Ngươi không thể. Giang giác. Tần Hạo một cước đạp gậy Sử Thái Nùng cái cổ, kết thúc cái này tội ác sinh mệnh. Người nào đều sẽ không nghĩ tới, từng là tại Bạo Viêm thành khi nam phách nữ ác sát, cuối cùng đến chết tại một cái còn trẻ dưới chân. Mặc cho ngươi có một cái tốt cha. Mặc cho ngươi quyền thế ngập trời. Mặc cho ngươi có một bầy chó chân. Tần Hạo dùng hành động chứng minh. Rơi vào khốn cảnh lúc. Người chỉ có dựa vào chính mình. Chết. Chết. Thiếu đội trưởng chết. Tên kia là người điên. Hắn không biết đoàn trưởng chúng ta có bao nhiêu ngán hại sao. Xài lang dòng binh đoàn người đầu tiên là sợ hãi, sau đó đẩy mặt không nên tin tưởng. Tần Hạo thật dám giết Sử Thái Nùng, lúc này hoàn toàn không chú ý tới, chính bọn hắn cũng chết đã đến nơi. Lo lắng làm gì? Bị người khi dễ lâu như vậy, các ngươi không có một chút tâm huyết sao? Tân Hạo nhìn phía Ngọc Thị Thương hội hộ vệ, ý tứ rất rõ ràng, còn lại sự tình giao cho bọn họ. Giết! Ngọc Lâm Lang hoàn toàn tỉnh ngộ, huy kiếm xuống tới. Lại cũng có thối thể lục trọng thực lực, vọt vào trong đám người liền dẫn khởi một trận tinh phong huyết vũ. Giết! Bọn hộ vệ ý nghĩ nóng lên, chiến ý cùng thăng, chỉ cần có Tần Hạo tọa chấn, liền cảm giác mình là vô địch tồn tại. Tiểu Chánh Thái cũng không nhàn rỗi, nhặt cây côn gỗ, chuyển hướng người khác đúng quần cùng phía sau hạ thủ. Mặc dù gặp phải nguy hiểm, cũng bị Tần Hạo hất ra cục đá giải trừ nguy cơ. Rất nhanh, Xài Lang Dòng binh đoàn còn thừa mười mấy người toàn bộ vào địa ngục. Nhược nhục cường thực thế giới, đối với địch nhân nhất định phải ngoan, nhân tử nương tay căn bản sinh tồn không đi xuống. Tiểu nữ tử Ngọc Lâm Lang thụ gia phụ chi số phận tống thương hàng, không liệu, thụ sử thái nùng như thế tiểu nhân mai phục. Hạnh phải công tử xuất thủ tương trợ, thực sự vô cùng cảm kích. Ngọc Lâm Lang đi tới Tần Hạo bên cạnh, ngay trước mặt mọi người, thành thực thi lễ một cái. Hành động này sợ ngây người bọn hộ vệ, như thế thả túi người phần, đây là nhà mình tiểu thư sao? Ngọc Đại tiểu thư nói quá lời, trừ bạo an dân, phạt ác dương thiện, chính là chúng ta tuấn kiệt phong phạm, một cái nhấc tay mà thôi, không đáng nhắc đến. Tần Hạo đem Tiểu Chánh Thái nói rời ra ngoài, rất có phong độ nói đến. Ngọc Lâm Lang sắc mặt đỏ lên. Phía trước tiểu công tử không chỉ thực lực cao cường, còn ý chí chính nghĩa, thực sự là đem phu quân người tốt chọn. Bất quá, hắn tại sao muốn bái chết xác chết đâu? Ngọc Lâm Lang thấy, vẻ mặt chính nghĩa Tần Hạo chính tại sử thái nùng trên người lật tới lật lui. Bái đi ra một chút ngân phiếu sau, lại đi bái đông quà kiểm sát chết. Nàng lắc đầu, vị công tử này như thế tiết kiệm, sẽ quản gia sống, làm phu quân không thể tốt hơn, bái thi đều cùng người khác không đồng dạng, động tác đẹp trai như vậy. Kỳ thực, Lý công tử không cần khổ cực như thế, thực lực ngươi cao cường, con phải cùng ta trở về, sau đó liền do ta. Ngọc Lâm Lang nhanh chóng quay người đi, mắc cỡ cái cổ đều đỏ. Thực sự nói không được. Ấy nay tư rất rõ ràng, chỉ cần Tần Hạo nguyện ý cùng nàng đi, sau đó liền do nàng nuôi Tần Hạo. Và anh, bọn hộ vệ rung động, trong ngày thường đầy mặt băng xương tiểu thư, lại còn có như thế lửa nóng một mặt. Giờ khắc này, không ít người sùng bái nhìn phía Tần Hạo. Cũng chỉ có loại thiên tài này thiếu niên, mới xứng đôi tiểu thư. Và anh, nhỏ chính ngày cũng rung động. Cường, đại ca là đại ca. Vừa ra tay liền thắng được mỹ nhân phương tâm. Thực sự là chúng ta tấm gương, học tập tiểu mẫu. Cái này, sợ rằng không tốt sao. Tần Hạo còn không có đem tiểu bạch kiểm thói quen. Tốt ta. Nhìn ra được, ngươi không phải người địa phương, chúng ta Ngọc gia gia đại nghiệp đại, nuôi sống công tử hoàn toàn không là vấn đề. Ngọc Lâm Lang mắc cỡ nắm tay che khuôn mặt, nói đến phân thượng này, kẻ ngu si đều có thể nghe được nàng thế nào a. Tần Hạo nhất định sẽ minh bạch. Cái kia, trên thực tế, ta còn thật không phải người địa phương. Công tử khỏi phải nhiều lời. Thực không dám đầu giếm, cha ta chỉ có ta một cái nữ nhi, bây giờ hắn tuổi tác đã cao, gia sản không người kế thừa, ta một giới nữ lưu trí bối. Lấy công tử thực lực và phẩm hạnh, cha ta chắc chắn thỏa mãn. Ngọc Lâm Lang thanh âm nhỏ giống như muỗi, tim đập rất nhanh, hình như trong lòng có cái cây búa tại chùy đả. Xấu hổ phân người. Hắn vẫn chưa rõ sao. Hắn thế nào không gật đầu đáp ứng chứ. Bị hạnh phúc xông choáng váng đầu a. Nhất định ở sau lưng nóng rát đang nhìn mình. Hắn có thể hay không kích động đem mình ôm lấy. Tại chỗ chuyển mấy vòng. Chính mình có muốn hay không phối hợp hắn phản kháng một chút ta? Ai nha? Thật là mắc cỡ. Cái kia. Ngọc Đại tiểu thư, ngươi xem. Trên trời có sao băng. Tần Hạo bức bách bất đắc dĩ, chỉ hướng thiên không. Nơi nào có sao băng? Ngọc Lâm Lang nhanh chóng nhìn hướng thiên không, được dịp có thể hướng nguyện. Cùng công tử sinh mấy cái hải chỉ đâu? Một cái. Không ổn. Quá ít. Hai cái A. Sẽ phải Long Phượng thai được rồi. Nhưng là, không có sao băng A, ta nói công tử. Ngọc Lâm Lang quay người lại. Siêu. Một trận gió lạnh thổi tới, phía trước trống trơn. Tần Hạo hắn rõ ràng. Chạy. 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 Hắn làm sao có thể chạy đâu. Tiểu thư, chúng ta nên lên đường. Một người trung niên hộ vệ đi tới nói đến. Lý công tử đi đâu, cho ta nói. Ngọc Lâm Lang băng lãnh nhìn trung niên hộ vệ, ánh mắt muốn giết người. Thiếu hiệp hắn. Đi trong núi. Trung niên nhanh chóng chỉ hướng Bạo Viêm Sơn tầng bên trong. Cái gì? Ngọc Lâm Lang vẻ mặt giật mình, thập phần lo lắng, hắn lẻ loi một mình, tại sao có thể đi chỗ đó chủng nguy hiểm nơi ấy, vạn nhất bị thương không biết làm sao. Ai nha, có muốn hay không phái người bảo vệ hắn a? Nhìn lòng nóng như lửa đốt tiểu thư, vị này trung niên cũng là không nói gì. Thiếu hiệp thực lực mạnh như vậy, ngươi còn muốn bảo vệ hắn. Trước bảo vệ chính ngươi a.
Chương 43, mệnh treo sợi tóc. Nói Tần Hạo đi hồi lâu sau, bọn hộ vệ còn tại nói chuyện say sưa, đánh trong đầu mắt kính phục đối phương. Bởi vì sâu hơn vào Bạo Viêm Sơn, sẽ không tựa như dễ dàng như vậy. Ngọc Thị Thương đội tụ tập địa điểm còn tại Bạo Viêm Sơn ngoại vi, manh thú đẳng cấp tương đối thấp. Đồng thời, nơi này thường xuyên bị thợ săn chiếu cố, manh thú cơ hồ bị chém giết hầu như không còn, vẫn tương đối an toàn. Đi lên trước nữa, chính là ngoại vi tầng bên trong nhất, bên trong nguy hiểm trùng trùng, thất giai bát giai manh thú khắp nơi trên đất đi, còn có cửu giai manh thú thường lui tới. Tân Hạo lẻ loi một mình tiến về, phần này gan dạ sáng suốt xác thực để cho người ta kính phục. Chỉ cần vượt qua ngoại vi khu vực, chấm là có thể cảm ứng được Hồng Liên vị trí cụ thể. Tân Hạo ánh mắt kiên định, không có chút nào khiếp nhược. Lần này tới mục địa, chính là vì thu hồi thất lạc Hồng Liên hỏa. Lấy trước mắt hắn thắng dễ dàng thối thể bắt trọng thực lực, nếu không hạnh gặp phải cửu giai manh thú, mặc dù đánh không lại, dựa vào thủy phong bộ chạy trốn cái kia thực sự quá bưng lòng. Vạn hạnh là, Hồng Liên hỏa tại Bạo Viêm Sơn ngoại vi cùng bên trong vây lúc này. Chỉ cần không bước vào bên trong vây, liền không sẽ gặp phải bao trùm tại manh thú bên trên manh thú. Theo lâu như vậy, ra đi. Tần Hạo cước bộ đột nhiên dừng lại, hừ lạnh một tiếng. Cùng Ngọc Lâm Lang tách ra sau, một mực có người theo dõi chính mình, Tần Hạo cũng biết là ai. Hắc hắc, đại ca không hổ là đại ca, cảnh giác bén nhạy như vậy, ta kính ngưỡng chi tình giống như hoàng hà tràn lan kéo dài không dứt. Thanh âm vang lên, tiểu tránh thái cợt nhả theo trong bụi cỏ chui ra. Hãy bớt sàng luôn đi, ngươi rốt cuộc là người nào? Theo dõi ta có cái gì mục địa? Tần Hạo lạnh lùng xoay người, căn bản không tin tưởng phía trước tiểu tránh thái gọi Lý Tiêu Diêu. Đại ca, tiểu đệ không là người xấu, ta gọi Tề Tiểu Qua, thập phần ngưỡng mộ ngươi. Ngươi tiêu sái, ngươi phong nhã, ngươi nhất cử nhất động một ánh mắt đều thật sâu hấp dẫn ta, ngay cả ngươi tiểu tóc đều đẹp trai như vậy. Thu ta đem tiểu đệ a. Tề Tiểu Qua vẻ mặt sùng bái nói đến. Tần Hạo chậm rãi phun ra một hơi thở, nguyên lai là cái miến. Tuy rằng kiếp trước Tần Hạo miến vô số, kiếp này còn là người thứ nhất. Bất quá, không công phu bồi hắn chơi. Ta không phải đại ca ngươi, ngươi cũng đừng lại theo ta. Tần Hạo xoay người, tiếp tục đi về phía trước. Tề Tiểu Qua trên mặt hiện lên một cái thất vọng, cắn răng một cái, lại đuổi theo. Ta mặc kệ, ngươi có thể không tiếp thu ta, không thể chống cự người khác đối với ngươi sùng bái, ngươi chính là đại ca của ta. Tần Hạo không nhìn đối phương. Tiểu hài tử ham chơi mà thôi, vắng vẻ hắn một chút, cũng sẽ không lại theo. Đại ca ngươi biết không? Vừa mới thực sự thật lợi hại, đánh cho đám kia ác đồ hoa rơi nước chảy, Ngọc Thị Thương hội ra hỏa toàn bộ xem mắt tròn váng, ta đối với ngươi kính ngưỡng chi tình. Ồn ào. Tân Hạo trầm ngâm một tiếng, trực tiếp uống đoạn đối phương. Tề Tiểu Qua nuốt nước miếng một cái, trong mắt lóe lên sợ hãi, vẫn như cũ không chịu lui ra, đám kia nha hoàn bị đại ca mê phải thần hồn điên đảo, liền Ngọc gia tiểu thư đều không khống chế được phải ngã thiếp đại ca thân hám trong bụi hoa, mảnh lá không dính thân, tinh thần đáng quý. Tiểu đệ trường giang nước sông kéo không dứt. Tề Tiểu Qua lau một cái khỏe miệng nước bọt, tiểu đệ một mực có một cái mộng tưởng, phải du biến tất cả đại lục, để ta tiêu sái thân ảnh đi khắp mỗi khắp ngóc ngách, phạt ác dương thiện, danh dương thiên cổ, đại ca chính là ta học tập tấm gương, thu ta đem tiểu đệ a. Ngươi rất phiền biết không? Tần Hạo trong giây lát quay đầu trở lại, ánh mắt lạnh như tựa như kiếm, cảnh cáo ngươi, không cần đi theo nữa ta, phía trước rất nguy hiểm, không muốn chết liền cút nhanh lên trở về. Tần Hạo nói là lời nói thật. Đi lên trước nữa đã đến Bạo Viêm Sơn ngoại vi tầng bên trong nhất, bên trong ít nhất là thất giai manh thú, thậm chí hiện tại mơ hồ có thể nghe được thú tiếng hô. Muốn lấy về Hồng Liên Hỏa, Tần Hạo tránh không được kinh lịch một chút tác chiến, không muốn mang theo một đứa bé bên người làm vướng hữu. Ta không phải người nhát gan. Tề Tiểu Qua lớn tiếng hô một câu. Có lẽ là trong đầu bị đả kích. Lần thứ hai hướng Tần Hạo bóng lưng đuổi theo, ta biết ngươi rất ghét bỏ ta, cho là ta không xứng làm ngươi tiểu đệ. Nhưng nói thật cho ngươi biết. Ta nhưng là đại tông môn trong đệ tử, hơn nữa còn là trưởng môn quan môn đệ tử, sư phụ ta có thể thương yêu ta. Không quan hệ với ta. Tần Hạo lạnh giọng đến. Đại ca hà tất tử chối người từ ngoài ngàn dặm. Tiểu đệ sẽ không ném ngươi khuôn mặt. Tề Tiểu Qua từng có một chút vùng ấy, sau cùng cắn răng nói đến. Được rồi, ta đem mình tối đại bí mật nói cho ngươi biết, muốn không phải là tiểu đệ thần công bị phong ấn, vừa mới căn bản không cần thiết đại ca xuất thủ, ta một người là có thể đem sử thái nùng nhân mã tiêu diệt. Nghe được câu này, Tần Hạo bước chân ngừng lại. Tề Tiểu Qua trong lòng máy động, thầm nghĩ không xong, đại ca không phải là ghen tị a? Lẽ nào, là bị ta năng lực ta đả động? Muốn thu ta đem tiểu đệ? Thêm can đảm một chút tử, Tề Tiểu Qua nói tiếp đến, tiểu đệ ta thiên tư siêu nhiên, trên người có cái huyệt vị, như gặp phải nguy hiểm, chỉ cần ân một chút, có thể kích hoạt chân chính lực lượng. Dĩ nhiên, không phải vạn bất đắc dĩ,
tiểu đệ chắc là sẽ không làm như vậy. Tần Hạo không có trả lời, bất quá, thân thể phát ra hơi run rẩy. Tê Tiểu Qua hân hoan để bụng đầu, xem ra đại ca thật bị chấn động đến rồi. Ta trong bóng tối đã làm tương đối, như giải khai phong ấn, đại ca cũng không gặp phải là đối thủ của ta đâu. Nói đến chỗ này, Tê Tiểu Qua vẻ mặt kiêu ngạo. Vì bận tâm Tần Hạo mặt mũi, hắn nói còn rất bảo thủ. Tê Tiểu Qua nhớ kỹ rất rõ ràng, sư phụ lao nhân nói qua, một khi giải khai phong ấn, tú nguyên cảnh bên trong, Tê Tiểu Qua tuyệt không địch thủ. Lấy Tần Hạo trước mắt thực lực đến xem, hắn thật đúng là không đủ tư cách. Ta đây sao ngán hại, hiện tại ngươi sẽ không chê a đại ca, ta thật rất ngưỡng mộ ngươi, cứ việc ngươi có điểm yếu. Nhưng là, so ta đại sư ca xoáy nhiều, ta đại sư ca là khối đầu gỗ, sẽ không vén muội, sẽ không đùa dân khốc, một điểm thưởng thức cũng không có. Đại ca ngài phong lưu phong khoáng, ngọc thụ lâm phong, từ sợi tóc đến ngón chân đắp, vô nhất không tản ra cường đại mị lực, ta kính ngưỡng chi tình lòng trời lở đất. Thu ta đem tiểu đệ a. Tê Tiểu Qua ở chỗ này thao thao bất tuyệt, hoàn toàn không chú ý tới, lúc này Tần Hạo thân thể thu phải càng ngày càng gấp, biểu tình thập phần khẩn trương, thậm chí ngay cả con mắt cũng dần dần biến thành huyết hồng, cảnh giới giống như dã thú. Cũng ngay, đông nhiên xoay người, Tần Hạo một cước đá vào Tê Tiểu Qua trên mặt, trong lúc bất chợt liền xuất thủ. Hơn nữa, vừa ra tay chính là toàn lực. Tê Tiểu Qua phát sinh một tiếng quỷ tê, trừng mắt nhô ra nhãn cầu, bay ra ngoài hơn 10 thước xa, hung hăng té xuống đất. Thần bí là hắn rõ ràng cùng trên cây ngã xuống lúc một dạng, cơ hồ lông tóc không hư hại. Phải biết, Tần Hạo toàn lực nhất kích vượt qua thối thể bắt trọng, người bình thường bị một đá hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cứ việc Tề Tiểu Qua không có bị thương, đầu óc bị đá vù vù loạn hưởng, tầm mắt đều mơ hồ. Đại ca tính tình quá kém, lòng ghen tị mãnh liệt như vậy. Chính mình bất quá là nói hai câu lời nói thật, hắn đã đi xuống như thế ngoan thủ. Đổi thành người khác, còn không bị hắn một cước đá chết ta. Nghĩ tới đây, Tề Tiểu Qua hối hận. Tần Hạo ở trong lòng hắn hình tượng xuống dốc không thanh, nhân phẩm thô tục không chịu nổi. Bất quá một giây kế tiếp, hắn kinh sống ở tại chỗ. Chỉ thấy một bộ cao to hắc ảnh giết nổi giận đùng đùng mà đến, dưới trưởng nguyên khí nhảy vọt, tốc độ nhanh tới cực điểm, mục tiêu nhắm thẳng vào Tần Hạo. Nhưng mà, vừa mới Tần Hạo đứng trước mặt là Tề Tiểu Qua. Một cước kia, là ở cứu hắn. Tần Hạo đá bay Tề Tiểu Qua sau đó, căn bản không né tránh kịp nữa, tử vẫn kiếm đều không thời gian lấy, chỉ có thể bị ép giơ trưởng đón chào. Ầm ầm, một tiếng kinh thiên bạo minh tiếp xúc trong nháy mắt, Tần Hạo giống như đoạn tuyến phong tranh bị đánh bay ra ngoài, trên đường đỏ sẫm suối máu theo Tần Hạo trong miệng phun ra. Làm hại bổn đại gia đuổi nhiều ngày như vậy, có thể chết tại ta dưới trưởng, ngươi cũng đủ kiêu ngạo. Xông tới sát thủ áo đen lạnh lùng đứng tại chỗ, khổ người phi thường cao to, chính là Hắc Sát. Chương 44, gia tộc nguy cơ. Ngày đó hắn đuổi theo Tần Hạo đi tới Bạo Viêm Thành, vốn định nhất kích chấm dứt đối phương, bị Chu Bác Thông không hiểu đảo loạn kết thúc mặt. Tần Hạo giết Chu Bác Thông sau, ra khỏi thành toàn lực thi triển thủy phong bộ, nháy mắt mất đi hình bóng. Hắc Sát tại chỗ cùng ném đi, đây là hắn lần đầu tiên trong đời thất thủ. Điều này làm cho Hắc Sát thập phần buồn bực. Về sau Tần Hạo trốn vào trong sơn động, Thái Hư đỉnh dung hợp hắc thạch. Tần Hạo như thế rút thăng cảnh giới, dẫn đến khí tức bại lộ. Hắc Sát lập tức bắt được Tần Hạo khí tức, phát động lần thứ hai chó điên kiểu truy kích. Phát thệ, nhất định đem Tần Hạo bầm thây vạn đoạn. Cũng là lúc này đây, hắn phát hiện Tần Hạo có một bộ không tầm thường chạy trốn tuyệt kỹ, tốc độ vượt xa cùng giai người. Điều này làm cho Hắc Sát hết sức kinh ngạc, bất quá, vẫn như cũ trốn không thoát bàn tay hắn tâm, mắt thấy muốn đuổi kịp. Không hiểu, phía trước lại xuất hiện một cổ khí tức cực lớn, hơi thở kia quá mức kinh người. Hắc Sát mơ hồ cảm giác đó là một không thể trêu chọc tồn tại. Lập tức tán đi nguyên khí, cẩn thận núp vào. Kết quả, thiếu chút nữa bị chết dược lão nhân một trường vỗ chết. Tuy rằng tránh được một kiếp, bị không nhẹ nội thương. Hắc Sát phun chừng mấy ngày máu, đem khổ cực tổn hạ đan dược ăn xong, mới đem tổn hại dưỡng hảo. Khi đó, đem Tần Hạo hận đến rồi xương thủy. Thân là Thiên Hâm Thành đứng hàng thứ trước năm sát thủ, tại một cái tên điều chưa biết tiểu tử trong tay liên tục ăn hai lần thua thiệt, thiếu chút nữa liền mệnh đều bồi trên. Đối cửu phụ nổi danh Hắc Sát mà nói, quả thực trùng vũ nhục. Hắn lại một lần nữa phát thệ, mặc dù không ai bỏ tiền phải Tần Hạo mệnh, cũng nhất định đem chi thiên đao vạn quả. Dưỡng thương nuôi ước chừng 7 ngày 7 đêm, cũng chính là Tần Hạo tránh né lão mở mắt thời gian tu luyện. Tần Hạo tu luyện xong, lòng tin tràn đầy đi ra, tiện thể còn cứu Ngọc Lâm Lang, làm chết một cái sử thái nùng. Lúc này, Hắc Sát tổn hại cũng dưỡng hảo. Lúc này, hắn lại phát hiện Tần Hạo khí tức. Trời cao à, đại địa à, vị kia thiên sứ tỷ tỷ đem tiểu xuất sinh lại đưa đến trước mặt của ta. Lúc này đuổi theo. Đây là lần thứ 3. Cái này thiên sát tiểu tử ngươi nhất định phải chết. Mang theo căm giận ngút trời, mang theo giết cha như vậy cứu hận, Hắc Sát cuối cùng đuổi kịp Tần Hạo, một trường đem hắn đập chết trên đất. Cũng tự trách mình dùng quá sức, quá nóng ruột, không nên để tiểu tử này thống khoái chết đi, hẳn là hung hăng dằn vặt hắn một phen. Nhưng là bất kể như thế nào, lần này nhiệm vụ cuối cùng cũng hoàn thành. Đại ca. Tê Tiểu Qua ngây ngốc nhìn trước mắt một màn. Tần Hạo phá rách nát vụn ngã nhào trên đất, nửa người y phục bị trưởng pháp đánh nát, tay áo đều không cánh mà bay, có thể thấy được một kích này lực đạo sao mà thật lớn. Vừa mới sát thủ trùng kích lộ tuyến, chính là Tê Tiểu Qua phía sau. Nếu không phải Tần Hạo tại trong nguy cấp đem hắn đá bay, Tê Tiểu Qua không chút nghi ngờ, mình đã bị một trưởng phân thây. Nhưng là, đại ca. Hai giọt nhiệt lệ chảy xuống, Tê Tiểu Qua biết, lại là hắn liên lụy Tần Hạo. Đừng tới đây. Tần Hạo trong bụng khí huyết sôi trào, thân thể run rẩy giống như cái sảng, nhất là cánh tay phải vết thương lùi lùi, máu tươi thuận theo đầu ngón tay chảy xuôi. Cứ việc đem hết toàn lực phản kích, dù cho làm xong phòng ngự chuẩn bị, vẫn như cũng bị đối phương nhất kích bị thương nặng, vừa mới một trưởng kia đạt tới tụ nguyên cảnh. Run rẩy khởi động thân thể, Tần Hạo cắn răng hỏi, ngươi là người phương nào? Thấy Tần Hạo không chết, lại còn bỏ dậy, Hắc Sát cảm thấy rất giật mình. Nguyên tưởng rằng tụ nguyên nhất trọng lực lượng đủ để đem thối thể tứ trọng Tần Hạo nghiền thành thịt vụn, không nghĩ tới. Xem ra trong khoảng thời gian này, thực lực của hắn lại tiến bộ. Cũng tốt, không thể để cho hắn tiện nghi chết đi. Ngươi không cần biết ta là ai, lấy tiền tài người thay người tiêu thai mà thôi. Khoe miệng hiện lên tàn nhẫn nhe răng cười, Hắc Sát âm lánh nói đến. Lấy tiền tài người, thay người tiêu thai. Tần Hạo nhãn thần dùng mình, đối phương phía sau có người sai sử, là Trang Kỵ Bác. Vẫn là Tần Dư Hải. Thông minh. Hắc Sát từ trong lòng ngực móc ra hai trang giấy quăng tới, Tần Hạo tư duy cực nhanh, để hắn có điểm nhìn với cặp mắt khác xưa. Tần Hạo tiếp nhận chỉ vừa nhìn, phần nộ phải kéo thành phấn vụn. Quả nhiên không ngoài sở liệu, sát thủ là từ Thu Điền Trấn tới. Vốn đang cảm thấy kỳ quái, sau khi sống lại không cùng người kết làm thâm cừu đại hận, chỉ là tại Bạo Viêm Thành giết qua một cái Chu Bắc Thông. Chu Bắc Thông là xài lang dong binh đoàn người, trả thù cũng không tới phiên Hắc Sát xuất thủ. Như vậy hết thể liền rất rõ ràng. Sát thủ là từ Thu Điền Trấn tới, bên trong quả thật có người muốn giết Tần Hạo. Để hắn tức giận là, muốn sát thủ chẳng những có Trang Kỵ Bát. Tần Dư Hải đồng dạng muốn phải Tần Hạo mệnh. Hai phần khế ước mục tiêu đều là Tần Hạo. Hảo hảo hảo. Tần Hạo hận đến nghiến răng nghiến lợi, nói liên tục ba cái chữ tốt, vốn định cho Tần Dư Hải lưu con đường sống. Bây giờ, không có còn sống cần thiết. Trước lo lắng chính ngươi a. Hắc Sát khoanh tay cười lạnh, không thể không nói, tiểu tử ngươi có điểm năng lực. Chính là thối thể cảnh đem bổn đại gia khiến cho chật vật như vậy, hôm nay ngươi chắp cánh khó thoát. Nói đến đây, Hắc Sát trong mắt liền che không lấn át được cường liệt sát khí. Hắn lúc đầu không muốn tiếp Tần Dư Hải nhiệm vụ, Trang Kỵ Bát cho là tiền mặt, ngân phiếu 10 vạn lượng, Tần Dư Hải là nợ sổ sách. Bởi vì Tần Dư Hải không có tiền, thiếu một mông khoản nợ. Bất quá hắn tốt số, có một cái con trai ngoan. Tần đại danh là Phượng Ly cung đệ tử, Tần Dư Hải có Phượng Ly cung chỗ dựa, đáp ứng đoạt được Tần phủ sau đó cho Hắc Sát phân nửa tài sản. Ngại vì Phượng Ly cung tồn tại, Hắc Sát mới được vội và tiếp được lần này nhiệm vụ. Kỳ thực cái này cũng không có gì, nếu Trang Kỵ Bát cũng muốn Tần Hạ mệnh, đáp ứng Tần Dư Hải bất quá là thuận gió mà thôi. Để Hắc Sát khó chịu là, Tần Dư Hải dám dùng Phượng Ly cung áp chính mình. Cái kia lao xuất sinh lúc nào động thủ? Tần Hạo hít sâu hai khẩu khí, nỗ lực giữ vững bình tĩnh. Khế ước trên viết rất cặn kẽ, Tần đại danh phải đã trở về, Tần Dư Hải chuẩn bị hủy diệt tất cả Tần gia. Tiêu Hàm, tứ thúc cùng Vũ Đệ ai cũng trốn không thoát. Còn như Tần Thế Long, hắn liền tự cầu đà phúc ca. Không biết, hay là một tháng, hay là hai cái tháng, nói chung, ngươi là không thấy được. Hắc Sát phát ra âm lãnh cười quái dị, chuẩn bị hướng Tần Hạo xuất thủ. Tần Hạo lui về phía sau hai bước, trong lòng tính toán phải mau chóng thu hồi Hồng Liên Hỏa phản hồi Tần gia, không thể lãng phí thời gian. Đồng thời, nhãn thần quét hướng bốn phía, tìm kiếm điều kiện tốt nhất chạy trốn phương vị. Ta biết ngươi có một bộ không tầm thường bộ pháp. Có thể bình thường còn có thể vùng vẫy vài cái, bất quá bây giờ. Hắc hắc. Hắc Sát nhìn phía một bên lạnh run Tề Tiểu Qua. Tần Hạo có thể trốn, Tề Tiểu Qua trốn không thoát. Hỗn đản. Tần Hạo siết chặt nắm đấm. Bây giờ bị thương nặng trong người, đại đại ảnh hưởng năng lực hành động, thi triển thủy phong bộ chạy trốn cơ hội rất nhỏ. Nếu như lại mang theo Tề Tiểu Qua, đó là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đại ca đi mau a, bất luận ta liều mạng với ngươi. Tề Tiểu Qua dù sao tuổi tác còn nhỏ, trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi, bàn tay run rẩy sờ hướng phía sau. Này, ngươi đừng tới đây à, ta rất lợi hại, một khi đã thông huyệt vị sử tuyệt chiêu, liền tự ta đều cảm thấy sợ. Tần Hạo lắc đầu không nói gì, đã đối Tề Tiểu Qua không ôm hy vọng. Trên thực tế, cho tới bây giờ không đối với hắn từng có hy vọng. Tề Tiểu Qua thể chất rất đặc thù, thế nào bị thương đều không sự tình, quả thật có chỗ hơn người. Hay là hắn thực sự là một cái tông môn đệ tử, nhưng tuyệt không phải là trưởng môn quan môn đệ tử. Càng chưa nói có cái gì tuyệt chiêu, nhìn hắn cái kia đức hạnh, sợ đến sờ loạn cái mông. Tân Hạo có thể dùng mệnh đánh cuộc một lần chạy trốn. Tề Tiểu Qua liền đánh cuộc cơ hội cũng không có, một khi Tân Hạo chạy, hắn khẳng định chết vĩnh viễn. Chấm tuy rằng không phải người lương thiện, nhưng là cũng không vô tình vô nghĩa, hắn hô ta nhiều như vậy tiếng đại ca, đem ta nhìn kỹ làm thần tượng, tại sao có thể ném hắn. Tân Hạo tiến thối lương nan, lòng nóng như lửa đốt. Chương 45, Kinh hiện Chu thần thông. Ngươi đã có sở giác ngộ à, phản kháng vô dụng, thối thể cảnh kiến hôi đem bổn đại gia khiến cho đầy bụi đất, đáng chết đồ vật. Hắc sát cắn hàm răng, từng bước một hướng Tần Hạo đi đến, giống như một tòa vô pháp lay động đại sơn, mỗi một bước đều cho Tần Hạo áp lực thật lớn. Lao tử làm sát thủ nhiều năm như vậy, ngồi vững Thiên Hâm thành thứ 5 sát thủ ghế xếp, bị ngươi khiến cho chật vật như vậy, tiền tiền hậu hậu hơn một tháng, ba lần xuất thủ cũng không làm xuống ngươi. Năm đó giết Thiết trưởng giúp một tay chủ thời điểm, ta đều không hoa thời gian dài như vậy, nên thế nào hồi báo ngươi đâu? Chém đứt ngươi tay trái vẫn là tay phải, hay là trước phế bỏ ngươi kinh mạch, cho ngươi như con chó một dạng trên mặt đất bò. Nguyên lai ta mạnh như vậy, có thể để cho một cái tụ nguyên cao thủ hao tổn tâm cơ, vẫn là nói ngươi quá yếu, Thiên Hâm thành ngũ đại sát thủ đều giống như ngươi phế vật sao? Tân Hạo căn bản khinh thường hắc sát. Thả ở kiếp trước, loại này rác rưởi một cái hắt hơi có thể đánh chết một đống. Tiểu xuất sinh, làm tức giận ta không có lợi, ngươi hẳn là may mắn không gặp phải huyết kỳ lần cùng mù giết, bọn họ mới là lánh khốc nhất sát thủ. Nói nhiều như vậy, nên cầm lại chút lợi tức. Hắc sát chậm rãi giơ tay lên trường, nhắm ngay Tần Hạo chân trái, chuẩn bị cho tốt tốt ngược đãi một phen. Ngũ đại sát thủ, huyết kỳ lân. Tần Hạo ý nghĩ khẽ động, danh tự thật quen thuộc, ở nơi nào nghe qua. Bất quá, không công phu suy nghĩ. Hắc sát cường đại xa xa vượt qua Tần Hạo, hôm nay thực sự là chạy trời không khỏi nắng. Thế nhưng, chết cũng muốn bị chết có tôn nghiêm, chấm là đan đế. Tần Hạo liều mạng bị thương nặng bắt đầu ngưng tụ điểm kim chỉ, ngón tay trên lóe ra một cái chói mắt ánh sáng, tùy thời lấy ra tử vẫn kiếm. Không gian giới chỉ. Hắc sát ngẩn người, chợt vẻ mặt mừng như điên. Giáng tươi cười nhìn qua thập phần dữ tợn. Tiểu tử này có không gian giới chỉ. Tất cả Khương quốc có không gian pháp khí người tuyệt đối không vượt qua 10 cái. Ngày chuyện thật tốt để cho mình gặp phải. Hắc sát tham lam nhìn phía Tần Hạo, đối phương mang đến kinh hỉ thực sự quá lớn. Phì. Tiếng xe gió chuyển tới, một cái hòn đá nhỏ đập vào hắc sát trên nó, mơ hồ làm đau. Đại ca, trốn A. Tê tiểu qua trong tay nắm một cái đá vụn, sợ đến xỉ xỉ xách xách. Hắc sát âm lánh xoay người. Chết như vậy nhãn thần nhìn chăm chú về phía Tề Tiểu Qua, ngươi dám đánh ta. Đánh chính là ngươi, rùa đen vương bắt đạn, thối phân chó, thân cao không dậy nổi à, tuổi tác lớn không dậy nổi à, sẽ bắt nạt chúng ta tiểu hải tử, an phân đi thôi. Tề Tiểu Qua cũng không biết lấy ở đâu dũng khí, một khi mắng chửi người liền tinh thần lần thoải mái, tại hắc sát phía trước như cái bọ chó một dạng nhảy tới nhảy lui. Muốn chết. Hắc sát giận tí mặt, lập tức bỏ Tần Hạo, giơ tay hướng Tề Tiểu Qua bổ tới. Cơ hội tốt. Cơ hồ là vô ý thức, Tần Hạo phải thi triển thủy phong bộ chạy trốn. Quả thực cơ hội tốt trời ban. Nhưng là, nghe phía sau từng tiếng đại ca. Hắn chân vô luận như thế nào cũng không bước ra đi. Cái kia tiểu bất điểm tại dùng tánh mạng cho Tần Hạo tạo ra chạy trốn cơ hội. Thân là đàn đế, dựa vào một hải tử để đổi lấy sinh tồn. Nếu như hôm nay chạy thoát, hay là Tần Hạo tu vi cả đời đều không thể tinh tiến, lương tâm thụ đến khiển trách. Nhưng là hắc sát thực sự quá mạnh mẽ. Không biết làm sao. Lục soát cho ta. Cành cây, bụi cỏ, hố phân, một cái cũng không thể bỏ qua, cần phải đem Bạch Tự Họa bắt được tới. Chu trưởng lão, trên cành cây không có. Trong bụi cỏ không có. Hố phân trong cũng không có. Tiếp tục lục soát. Dù cho quật địa ba thước cũng phải đem hắn đảo, cho tiểu đệ của ta đền mạng, không giết Bạch Tự Họa, ta Chu thần thông thể không làm người. Kinh ngạc bên trong, liên tiếp tiếng ồn ào chuyển tới, còn có một cái giết lợn như vậy cừu gào thanh âm. Chu thần thông. Chu Bắc Thông đại ca. Bạch Tự Họa. Lẽ nào tại bắt ta? Tới thật là đúng lúc. Một đợt không yên tĩnh, một đợt lại nổi lên, không nghĩ tới Chu Bắc Thông đại ca tới. Đối mặt hai địa phương nguy cơ, Tần Hạo không khỏi linh cơ khẽ động, hướng về phía hắc sát lên tiếng cuồng thiếu. Bạch Tự Họa, ta liều mạng với ngươi, mặc dù giết huynh đệ chúng ta, hóa thành quái ác chúng ta cũng phải vì Chu Bắc Thông đại nhân báo thủ. Cái quỷ gì? Hắc sát không hiểu Tần Hạo chết đã đến nơi còn tại loạn ồn nào, thần kinh thác loạn A. Vừa vào lúc này, một đạo hôi ảnh như đại bằng dương cánh lướt đi lên, cái này là một tên lão giả áo xám, bao hàm nạp buôn lôi một trường, thẳng lấy hắc sát hậu tâm ổ. Hắc sát đại kinh, đối phương cũng là tụ nguyên tam trọng, một trưởng này cương mãnh vô cùng, đủ để cho hắn tạo thành chí mạng nguy hiểm. Bất đắc dĩ, lập tức buông tha Tề Tiểu Qua, xoay người một trưởng vô đi. Ầm ầm. Song trưởng tương giao, tàn sát bừa bãi cuồng phong theo hai người dưới trưởng bỏ đi ra ngoài, chấn động bốn phía đại thụ phát sinh két két âm hưởng, mặt đất đều rạn nứt ra. Hai người thân thể không bị khống chế đồng thời đảo lui. Hắc sát lui 5-6 bước. Lão giả áo xám càng là không chịu nổi, lung lay lắc lắc lui 7-8 bước, khóe miệng còn chảy ra một luồng vết máu. Rất rõ ràng, đồng dạng là tụ nguyên tam trọng. Hắc sát chiếm cứ thượng phòng, so với địa phương còn mạnh hơn một chút. Hai vị tiểu huynh đệ chớ sợ, lão phu ở đây, không người nào có thể tổn hại các ngươi. Gì? Đây là bạch tự họa. Lão giả áo xám nhìn hắc sát, vừa mới ra tay quá nóng ruột, không có thấy rõ ràng, thế nào cùng trong tình báo không quá một dạng a. Không sai, người này chính là đốt giết đánh cướp, người người phải giết bạch tự họa. Tân Hạo chỉ vào hắc sát, rất là phẫn nộ nói đến. Còn như phía trước lão giả áo xám, căn bản không dùng đoán. Nhìn hắn lại thấp lại béo, một cái lớn mặt béo phì, cùng Chu Bắc Thông một cái khuôn mẫu trong khắc đi ra, nhất định là xài lang dòng binh đoàn trưởng lão Chu Thần Thông. Chỉ bất quá, hắn lớn tuổi chút, ước chừng hơn 60 tuổi, một đầu tóc bạc. Tiểu huynh đệ là người phương nào? Xác định người này chính là bạch tự họa. Chu Thần Thông hỏi. Tiểu nhân tên là Lý Bạch, vị kia là đệ đệ ta Lý Tiêu Diêu, chúng ta tận mắt đến là hắn giết Chu Bắc Thông đại nhân, một đường truy tung đến đó. Tân Hạo nói ngắn gọn, đem hắc sát giết Chu Bắc Thông trải qua nói một lần, nói thập phần cặn kẽ. Dĩ nhiên, hắn mới là chân chính hung thủ, nói khẳng định cặn kẽ. Chu Bắc Thông đại nhân phải dùng 5.000 lượng bạc mua hắc thạch, người này không những không mang ơn, vẫn miệng đả thương người, nhục mạ Chu Bắc Thông đại nhân lại thấp lại xấu, là cái nao tản, dại dột giống heo. Ai nha, tức chết lão phu, ta cái kia thương yêu nhị đệ a. Chu Thần Thông nghe xong, tức giận đến tại chỗ đấm ngực dậm chân, lớn tiếng khóc giống lên. Cái này ác tặc thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, Chu cái gì thông đại nhân trước khi chết nhận hết giàn vặt, hắn từng cây một bẻ gãy Chu cái gì thông đại nhân ngón tay, lại đánh gãy chân hắn cân, cười nhạo Chu cái gì thông đại nhân như cẩu một dạng bò. Tê Tiểu Qua chạy vội tới, phát huy hắn sở trường đặc biệt, bắt đầu lại nhải. Chỉ tiếc, hắn chưa thấy qua Chu Bắc Thông, cũng không biết cùng Tần Hạo lúc này chuyện gì xảy ra. Nhưng cái này hoàn toàn không ảnh hưởng hắn phát huy. Chu cái gì thông đại nhân anh minh thần võ, giúp đỡ chính nghĩa, vì quả phụ nấu nước, dạy tiểu hài tử viết chữ, đỡ bà cố nội băng qua đường. Bị cái này ác tặc tàn nhẫn sát hại. Người tốt ta, chúng ta Bạo Viêm Thành bách tính tưởng niệm ngài a. Tê Tiểu Qua nước mũi một cái, ngồi chồm hổm dưới đất lên tiếng khóc lớn. Đem hắc sát ác độc khoa trương gấp trăm lần không chỉ, càng làm Chu Bắc Thông tán dương thiên lần có thừa. Một bên Tần Hạo khuôn mặt đều tái rồi, thiếu chút nữa để Tề Tiểu Qua nói lộ tẩy, không thấy được Chu Thần Thông khuôn mặt đều vặn vẹo sao. Kỳ thực, Chu Thần Thông đương nhiên biết đệ đệ hắn là cái gì quỷ, còn giúp trợ nhược giả giúp đỡ chính nghĩa đâu, hắn giết người so người gặp qua người cũng nhiều. Trách chỉ trách Tề Tiểu Qua khóc quá thương tâm, liền Chu Thần Thông đều đắm chìm trong cái kia trong đau buồn, dù sao hắn là chết huynh đệ. Bạch Tự Họa, hôm nay không phải ngươi chết, chính là ta vong. Chu Thần Thông trừng mắt ăn thịt người như vậy, con mắt hướng hắc sát giống giận. Hắc sát lười giải thích cho đối phương, sát thủ một hướng lánh lời nói ít nói. Trên thực tế, cũng giải thích không thông a. Chu Thần Thông sớm đã bị Tần Hạo cùng Tề Tiểu Qua tẩy não, nhận định hắc sát chính là bạch tự họa. Ngươi thật phải đối địch với ta sao? Hắc sát nói đến. Ta địch ngươi lão mẹ. Nạp mạng đi. Chu Thần Thông lười nói nhảm nữa, giống như một đầu cuồng bạo lợn rừng xông tới. Chương 46, Đại lực như ma thể. Hắc sát cũng không cam tỏ ra yếu kém, song trưởng tại trước ngực rất nhanh biến ảo, chiêu thức thập phần sắc bén, hai người trong chớp mắt đấu ở tại đồng thời. Mặc dù đều là tụ nguyên tam trọng, hắc sát cũng một cách tự tin đánh chết đối phương, sau đó giết chết Tần Hạo. Sự thực quả thực như thế, Chu Thần Thông với tư cách xài lang dòng binh đoàn trưởng lão, bị phung phí sinh hoạt kéo sụp đổ thân thể, sơ vu tu luyện. Tuy rằng công lực trên cùng hắc sát không sai biệt nhiều, chiêu thức trên xa xa không bằng đối phương linh hoạt. Cơ hồ trong nháy mắt rơi vào hạ phong, bị hắc sát đánh thành đầu heo, bị thua là sớm muộn sự tình. Thế nhưng trong lúc bất chợt, một đám đại hán gào khóc kêu vào tới, vừa thấy mặt đã đối hắc sát phát động quần đầu. Bọn họ là Chu Thần Thông thủ hạ, mỗi người là xài lang dòng binh đoàn tinh nhuệ, nói ít đều có thối thể bảy bát trọng thực lực, còn có hai cái đầu mục tại tụ nguyên nhất trọng. Trong lúc nhất thời, trái lại phối hợp Chu Thần Thông đem hắc sát cho khống trụ. Đi a. Thừa dịp này cơ hội tốt, Tần Hạo đem Tề Tiểu Qua hướng cánh tay dưới kẹp một cái, thi triển thủy phong bộ bỏ trốn mất dạng. Hắc sát con mắt tạc tiêm, phát hiện Tần Hạo chạy trốn, đang muốn truy kích. Chu Thần Thông căn bản không cho hắn cơ hội này, mập mạp thân thể giống như tường đồng vách sắt, vững vàng ngăn ở hắc sát phía trước, xuất thủ càng phát ra không muốn sống, giống như nổi điên một loại. Hắc sát hận đến thẳng cắn răng, đầu này mà bóc heo bị lửa đá. Nhưng cũng biết, muốn đem phía trước người toàn bộ giết chết, sẽ nỗ lực không nhỏ đại giới. Tần Hạo đã chạy, không có để lại cần thiết. Mấy cái lắc mình, hắc sát thoát ly chiến đoàn, biến mất tại trước mắt mọi người. Hắc sát đi rồi, Chu Thần Thông ân bên cạnh đầu gối, miệng lớn thở hổn hển, trên mặt chảy xuống một mảnh đổ mồ hôi. Hắn không dám truy kích hắc sát, thực lực đối phương mạnh hơn hắn, Bạch Tự Họa quả nhiên không phải lãng đắc hư danh, xem ra phải mời đội trưởng xuất thủ. Nay kẻ trộm khó giết, phải bàn bạc kỹ hơn, hai vị tiểu huynh đệ không phải sợ, lão phu sẽ không bạc đãi các ngươi. Chu Thần Thông quay người lại, "Gì? Người đâu?" "Tần Hạo." "Không thấy." "Trưởng lão?" "Trưởng lão không xong." "Thiếu đội hắn." Xa xa, kinh hoàng tiếng quát tháo truyền tới, một cái cả người là máu ra hỏa lão đảo chạy tới Chu Thần Thông phía trước. "Đại hổ." Chu Thần Thông ngẩn người, đây không phải là Sử Thái Nùng bên cạnh chơi đùa heo đại hổ sao? Thế nào bị thương thành dạng này? "Chu trưởng lão, ta tìm được sát hại Bắc Thông đại gia hung thủ, hắn gọi Lý Tiêu Diêu, 15-16 tuổi, đỉnh đầu buộc tóc đuôi ngựa, còn mang theo một đứa bé." Đại hổ bưng của mình, trên cổ máu tươi thuận theo ngón tay kẽ hở chảy xuôi, đem Tần Hạo giết Sử Thái Nùng sự tình nói một lần. Tần Hạo cái kia một chỉ vẫn chưa triệt để muốn đại hổ mệnh, đại hổ có thối thể bắt trọng thực lực, thể chất tương đương cường tráng, giả chết quỷ dạp trên mặt đất trốn khỏi một kiếp. Hắn mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng chạy đến nơi đây, máu cũng nhanh chảy khô. "Ta không nhanh được, hoàn hảo, rốt cuộc tìm được trưởng lão đại nhân, xem ra ta phúc lớn mạng lớn, các nhân tự có thiên tướng. Mau mau nhanh, trưởng lão có hay không thần đan thần dược, cho ta cầm một cái." Đại hổ tha thiết nhìn Chu Thần Thông, "Cái này phải phát. Lão phu cái này ban thưởng ngươi một chiêu khoái nhạc trưởng, vì ngươi siêu độ thống khổ." Chu Thần Thông nói xong, một trưởng khắc ở đại hổ trên thiên linh cái. Đại hổ trừng mắt không dám tin tưởng nhãn thần đánh ngã nằm ở đất, xương sọ bị kích thành phấn vụn. Hắn trốn khỏi Tần Hạo một kích chí mạng, mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng chạy tới truyền tin, không nghĩ tới bị chính mình trưởng lão. "Thiếu đội trưởng đều chết hết, ngươi còn sống còn có cái gì dùng?" Chu Thần Thông tức giận đến ngực kịch liệt phập phồng. "Lý Tiêu Diêu." "Lý Bạch." "Tuổi chừng 15-16 tuổi, trên đầu buộc tóc đuôi ngựa, không phải là vừa mới hai cái tiểu xúc sinh sao? Nguyên lai cửu nhân đang ở trước mắt." Chu Thần Thông không những không có chém giết cựu địch, ngược lại xung đương bọn họ thần hộ mệnh. "Lý Bạch, Lý Tiêu Diêu, ta với ngươi môn không đội trời chung." Chu Thần Thông khàn giọng chu lên, trước mắt tối sầm, ngã đầu ngất đi. Nồng đậm trong bụi cỏ. "Bịch." Tần Hạo cũng nhịn không được nữa, té xuống đất, thiếu chút nữa đem cánh tay dưới tể tiểu qua đẻ chết. Thương thế hắn cực kỳ nghiêm trọng, bởi mất máu quá nhiều, lúc này sắc mặt cực kỳ tái nhợt. "Đại ca, ngươi thế nào?" Tê tiểu qua đứng lên, nghĩ kiểm tra Tần Hạo thương thế. "Đừng núp ních." Tần Hạo mạnh mẽ nuốt xuống trong cổ họng máu tươi, ngón tay trên tia sáng lóe lên, lấy ra Tử Vân kiếm, nhất kiếm hướng Tề Tiểu Qua chém đi qua. "Bá." Kiếm quang kể Tề Tiểu Qua mũi chém vào dưới chân hắn. Tề Tiểu Qua sợ đến mặt mũi trắng bệnh, dưới chân có một cái lộ răng nanh độc xà bị Tần Hạo chém thành hai đoạn. Đây là đầu lục giai manh thú bích nhãn xà, độc tính mạnh phi thường, quá nguy hiểm. Lấy xuống nó nội đan. Tần Hạo suy yếu vô cùng, liền kiếm đều không cầm được, nằm ở trong bụi cỏ không ngừng co quắp, phi thường thống khổ. Tề Tiểu Qua không dám chế mãi, nhắm mắt lại lấy ra bích nhãn xà nội đan giao cho Tần Hạo. Tần Hạo đã trúng một trường, lại mang Tề Tiểu Qua chạy thoát sai như vậy đường. Vừa mới liều mạng thương thế, dùng còn sót lại khí lực chém giết bích nhãn xà, đã đến dầu hết đèn tắt tình trạng, tùy thời có nguy hiểm tính mạng. Nuốt vào lục giai manh thú nội đan, Tần Hạo khôi phục một chút khí lực, thế nhưng tình hình vẫn đang rất không xong. Cánh tay phải thụ đến hắc sát đòn nghiêm trọng, vết thương lui lui, còn mang theo nội thương, thể lực nghiêm trọng tiêu hao, mất máu quá nhiều, cái nào một cái đều đủ để muốn Tần Hạo mệnh. "Xin lỗi, đều là ta. Thực sự xin lỗi." Tê Tiểu Qua cuối cùng nhận thức được chính mình lỗi lầm, nếu không phải hắn quấn quýt lấy Tần Hạo, đại ca không đến mức rơi xuống loại tình trạng này. "Không muốn chết liền câm miệng." Tần Hạo hít sâu hai khẩu khí, nỗ lực bàn khởi đầu gối, theo không gian giới chỉ trong lấy ra hai viên tiểu hoàn đan bỏ vào trong miệng. Nơi đây ở vào Bạo Viêm Sơn ngoại vi tầng bên trong, manh thú dày đặc, phải mau chóng khôi phục một chút chiến lực. Không gian pháp khí. Tê Tiểu Qua bị Tần Hạo ảo thuật cử động kinh ngạc một chút. Đây đã là hắn lần thứ hai thấy Tần Hạo hư không xuất ra đồ vật. Nhưng mà, Tần Hạo cũng rất giật mình, Tê Tiểu Qua còn tuổi nhỏ rõ ràng nhận thức không gian pháp khí. "Đại ca khỏi phải kinh ngạc, sư phụ ta cũng có một cái, cho nên ta nhận thức đồ chơi này." Tê Tiểu Qua đồng luôn vô kỵ, phi thường chân thành. Hắn nói đều là thật. Sư phụ hắn quả thực cũng có một cái không gian pháp khí. Chỉ bất quá, so với Tần Hạo không gian giới chỉ, sư phụ hắn không gian pháp khí là cái vụn túi tiền, tương đối keo kiệt.
Ngươi thật là y đại tông môn trong đệ tử.
Tần Hạo hỏi.
Tiểu đệ cũng không gạt người, không gian pháp khí thập phần chân quý, tất cả Khương quốc không đủ 10 kiện, ta là Thiên Quyền Tông trưởng môn đệ tử, hơn nữa còn là quan môn đệ tử, bằng không, cũng sẽ không nhận thức không gian pháp khí.
Tề tiểu qua hồi đáo.
Hô.
Tần Hạo thở dài ra một hơi thở, xem ra tiểu tử này thật là y đại tông môn trong đệ tử.
Thiên Quyền môn thực sự là đuôi mù a, rõ ràng thu như thế một cái.
Không đúng.
Một đạo linh quang theo Tần Hạo trong đầu hiện lên, Tề tiểu qua sư phụ là trưởng môn, nhãn lực tuyệt đối không đến mức quá kém.
Liên tưởng một chút Tề tiểu qua thân thể đặc thủ, thế nào bị thương đều không sự tình.
Lẽ nào hắn là?
Ngươi là đại lực như ma thể.
Tần Hạo giật mình đến.
Gì?
Đại ca cũng biết đại lực như ma thể.
Tề tiểu qua đồng dạng bị lại càng hoảng sợ.
Bí mật này chỉ có sư phụ hắn biết.
Bất quá, sư phụ hắn cũng không quá khẳng định.
Tần Hạo ngữ khí kiên quyết như thế, lẽ nào đại ca so sư phụ còn lợi hại hơn?
Tần Hạo trầm mặc, đại lực như ma thể cũng không phải là đùa giỡn.
Nào chỉ là lợi hại, chính là trong một vạn không có một nghịch thiên thể chất.
Chương 47, cầm lại trí bảo.
Nghe đồn, đại lực như ma thể trời sinh thần lực, vừa sanh ra lực phòng ngự liền vượt xa người bên ngoài, thuộc về cái loại này tính dễ nổ nhân vật hung ác.
Không chỉ lực lớn vô tận, lực phòng ngự còn có thể theo cảnh giới đề thăng mà đề thăng, tối cao có thể đạt tới đến gấp 3 đã ngoài.
Tân Hạo bàn tính một chút, nếu như chờ Tề tiểu qua lớn lên, sợ rằng lực phòng ngự so bất diệt luân hồi quyết luyện thể thuật cũng không kém nhiều ít.
Đây chính là hắn vì sao theo trên cây ngã xuống không có bị ngã chết, chịu đựng Tần Hạo toàn lực nhất kích còn có thể lông tóc không tổn hao gì nguyên nhân.
Thế nhưng loại này thể chất người rất khó lớn lên.
Thứ nhất, sẽ phải chịu rất nhiều người đả kích, không đợi đại lực như ma thể thành hình, cũng sẽ bị thế lực lớn bóp chết tại nôi bên trong.
Thứ hai, bản thân hắn cũng tồn tại rất nhiều vấn đề.
Bởi đại lực như ma thể lực lượng vô cùng thật lớn, rất khó khống chế, sẽ đối với thân thể xuất hiện phụ tải, dẫn đến hỏng mất.
Chắc hẳn chính là nguyên nhân này, Tề tiểu qua sư phụ mới có thể đem hắn lực lượng phong ấn.
Ngươi tới ngày bất khả hạn lượng.
Tân Hạo mỉm cười vỗ vỗ Tề tiểu qua não đại.
Đừng nuốt đầu ta, rất nguy hiểm.
Tề tiểu qua bị Tần Hạo cử động sợ đến nhảy đi ra ngoài.
Tân Hạo lắc đầu, lại từ không gian giới chỉ trong lấy ra hai viên tiểu hoàn đan ăn vào.
Theo trong nhà đi ra lúc, lão gia tử tổng cộng cho 10 khỏa, trong chớp mắt liền nuốt 4 khỏa.
Đại ca ăn cái này hữu dụng không?
Tề tiểu qua ngây thơ hỏi.
Tiểu nguyên đan là bổ sung nguyên khí dùng, cũng không thể chữa khỏi Tần Hạo thương thế.
Ta có một bộ nguyên khí chữa thương công pháp, tiểu nguyên đan dược lực quá kém, hay là tác dụng không lớn, nhưng cuối cùng sò không có cường.
Nếu như là đại nguyên đan nói, hiệu quả sẽ tốt hơn rất nhiều.
Tần Hạo thở dài nói đến, phải chờ tới lúc nào mình mới có thể luyện đan A.
Nói sớm đi, ta có đại nguyên đan A.
Tề tiểu qua theo phía sau cái mông một kéo, lôi ra ngoài một cái tràn đầy mụn và cái túi nhỏ.
Thu di túi.
Tần Hạo trợn to hai mắt, cái này không chính là mình ở kiếp trước ném vô số tu di túi sao.
Hắc hắc.
Tề tiểu qua cười cười, trên mặt đắc ý thần tình phảng phất đang nói, ta cũng là có không gian pháp khí người.
Đưa tay móc vào trong túi, trảo xuất một cái tuyết trắng đan hoàn.
Có quả táo lớn như vậy, bên trong linh khí thập phần dồi dào, ước chừng là tiểu nguyên đan gấp 5 lần.
Đại nguyên đan.
Tần Hạo chấn kinh rồi.
Lúc này vững tin Tề tiểu qua là đại tông môn đệ tử không thể nghi ngờ, hơn nữa, nhất định là trưởng môn quan môn đệ tử.
Tuy nói đại nguyên đan thả ở kiếp trước, Tần Hạo căn bản nhìn không thuận mắt.
Bất quá, lấy hiện tại nhãn quang đến xem, đặt ở Thiên Hâm Thành.
Không, mặc dù là tất cả Khương quốc, không phải ai cũng có thể tùy ý xuất ra đại nguyên đan.
Làm sao vậy?
A a a, không đủ đúng không?
Thấy Tần Hạo sững sờ, Tề tiểu qua cho là hắn ghét bỏ đại nguyên đan quá ít.
Vì vậy, lại móc ra một cái.
Lần này Tần Hạo con mắt trừng lớn hơn, hai khỏa đại nguyên đan đủ để chữa cho tốt chính mình thương thế, còn có thể đem trạng thái khôi phục lại đỉnh phong.
Còn chưa đủ sao?
Trở lại một cái.
Tề tiểu qua lại móc ra một cái, ba khỏa đại nguyên đan thả ở lòng bàn tay trong, biểu tình thập phần dễ dàng, hình như căn bản không đáng giá nhắc tới.
Nhưng hắn không biết, nếu là đem ba khỏa đại nguyên đan xuất ra đi bán đi, đủ để trong nháy mắt tạo ra được một cái thối thể bắt trọng.
Tần Hạo con mắt đều trừng thẳng, nuốt nước miếng một cái.
Được rồi, cho ngươi 4 khỏa.
Tề tiểu qua thấy Tần Hạo còn chưa mở miệng, lại móc ra một cái.
Vâng.
Tần Hạo ngồi không yên.
4 khỏa đại nguyên đan chẳng những có thể chữa cho tốt chính mình sở hữu tổn hại, đem thể lực khôi phục lại đỉnh phong, còn có thể nhân cơ hội này để thăng cảnh giới.
4 khỏa còn chưa đủ.
Đều cho ngươi là được. Ngược lại sư phụ ta hữu dụng.
Tề tiểu qua cảm thán Tần Hạo ăn cũng thật nhiều, ngược lại không phải là ghét bỏ đối phương tham lam, mà là kính nể.
đại nguyên đan dược lực rất mạnh, người bình thường ăn hai khỏa sẽ không chịu nổi. Đại ca thật ngắn hại, bốn khỏa cũng không đủ hắn nhét cái răng. Nhắc tới túi sẽ phải đem sở hữu đại nguyên đan toàn bộ đổ ra. Được rồi được rồi được rồi, bốn khỏa đủ để. Tân Hạo lập tức hô ngừng. Bốn khỏa đại nguyên đan là trước mắt hắn có khả năng cực hạn chịu đựng, nhiều phục một cái sẽ có nguy hiểm tính mạng. Ngươi đối với người nào đều không đề phòng chút nào sao? Tân Hạo chăm chú quan sát Tề Tiểu Qua, thiếu niên này thật đúng là ngây thơ. Vậy phải xem với người nào, ta rất tiểu khí, cũng rất đại khí. Nếu như là đại ca cần phải, ta thậm chí có thể đem túi đều cho ngươi. Bởi vì, chúng ta là huynh đệ. Tề Tiểu Qua nhãn thần rất trong suốt, nói thời điểm thật đúng là đem tu di túi đưa tới Tân Hạo phía trước. Tân Hạo tiếng lòng bị kích động. Huynh đệ là cái tốt đẹp giường nào tử. Trước đây hắn cũng có một huynh đệ. Thế nhưng, người huynh đệ kia lừa gạt đi Tân Hạo lạc nhật cung, còn từ phía sau lưng cho hắn nhất kích, để Tân Hạo chết không toàn thây. Tân Hạo sau khi sống lại, nhìn thấu nhân gian ấm lạnh. Chính vì vậy, mới có thể chống cự Tề Tiểu Qua nhiệt tình. Thế nhưng hiện tại, tốt, ngươi người huynh đệ này, ta nhận. Tân Hạo một ngang đầu, đem bốn khỏa đại nguyên đan đắp vào trong miệng. Tề Tiểu Qua nở nụ cười, cười đến rất vui vẻ, quả thực nghĩ ngửa mặt lên trời hoan hô. Thế nhưng hắn rất thông minh, lựa chọn ở một bên lặng lặng chờ đợi. Bởi vì Tân Hạo cần phải chữa thương. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ. Ngày dần dần tối. Tề Tiểu Qua cầm Tử Vẫn Kiếm, con mắt cũng không chắc một chút, một mực thủ hộ tại Tân Hạo bên cạnh. Tuy rằng bọn họ thoát khỏi sát thủ, nơi đây không an toàn, manh thú thường xuyên thường lui tới. Tân Hạo tại chữa thương, không thể bị đánh quấy. Một đêm qua đi. Hô. Tân Hạo phun ra một luồng bạch khí, sắc mặt hồng nhuận, trên cánh tay vết máu cũng khô. Chậm rãi đứng lên, nhẹ nhàng cầm một chút năm đấm. Thối thể bắt trọng, đại nguyên đan phẩm chất thượng thừa, nhỏ dưa không hổ là trưởng môn đệ tử. Một đêm bên trong, Tân Hạo dùng kiếp trước đan công chữa trị sở hữu thương thế, không chỉ như thế, cảnh giới còn theo sau đột phá đến thối thể bắt trọng. Cái này toàn bộ dựa vào ở tại Tề Tiểu Qua cho đại nguyên đan. Không nghĩ tới, lơ đãng cứu một người, nhiều một cái cởi mở hảo huynh đệ. Qua đệ, thức dậy. Tân Hạo nhìn tại trong bụi cỏ co lại thành một đoàn, chính ôm kiếm ngủ Tề Tiểu Qua, vỗ vỗ hắn béo mập khuôn mặt nhỏ nhắn. A, Tề Tiểu Qua phát sinh một tiếng thét chói tai, đồng nhiên mở mắt, nắm chặt Tử Vẫn Kiếm thể hiện đề phòng tư thế, ta rõ ràng ngủ thiếp đi. Ha ha ha. Tân Hạo nở nụ cười, cái này tiểu đệ thực sự là khả ái, ngo ngoe. Nhưng hắn vững vàng bảo vệ chính mình một đêm. Đại ca, ngươi và trước đây không giống nhau. Tề Tiểu Qua lấp lánh có thần ánh mắt nhìn Tân Hạo, lập tức phát hiện hắn bất động. Khí thế trở thành càng thêm trầm ổn, tinh thần lại thêm dồi dào. Mơ hồ. Tề Tiểu Qua thậm chí có thể cảm nhận được Tần Hạo trên người mang đến áp lực, so trước đây to lớn hơn. Giả như bây giờ Tần Hạo cho hắn thêm một câu nói, Tề Tiểu Qua tuyệt đối không chịu nổi. Ha ha, ta thuận lợi đột phá thối thể bắt trọng. Hơn nữa, không phải cái loại này phổ thông thối thể bắt trọng A. Tần Hạo thần bí cười cười. Có bốn khỏa đại nguyên đan cường lực kéo theo, ở đó bàng bạc linh khí dưới, đêm qua hắn không chỉ đột phá cảnh giới, ngay cả bất diệt luân hồi quyết luyện thể thuật, cũng đồng dạng tăng lên tới bắt trọng mức độ. Có thể nói trước mắt Tần Hạo chiến lực, tụ nguyên cảnh phía dưới tuyệt không địch thủ. Nếu như sẽ cùng Sử Thái Nùng bên cạnh Đông Qua kiểm đọ sức một lần, hoàn toàn có thể đem một trong kích chém giết, hơn nữa còn là theo chính diện. Không hổ là ta thần tượng, đại ca là đại ca. Đúng rồi, ngươi bộ kia nguyên khí chữa thương công pháp thật thần kỳ, dạy một chút ta đi. Tề Tiểu Qua rất là ngưỡng mộ nói ra, Tần Hạo khôi phục năng lực cũng quá kinh người. Kỳ thực rất đơn giản, hôm khác sẽ dạy ngươi. Hiện tại chúng ta muốn đi cầm lại một kiện kinh thiên địa quỷ thần khiếp chí bảo. Tân Hạo lòng tin tràn đầy đi về phía trước, là thời điểm thu hồi hồng liên hỏa. Chí bảo. Tề Tiểu Qua nhìn Tân Hạo bóng lưng, nhìn không thấu người đại ca này, cái gì chí bảo có thể kinh thiên địa quỷ thần khiếp. Điều này làm cho hắn có điểm khẩn cấp. Chương 48, Hắc thị đấu giá hội. Hồng liên hỏa thất lạc ở Bạo Viêm Sơn mạch ngoại vi cùng bên trong vây lúc này, chính là trước mắt sở tại cái này mang khu vực. Dựa vào Thái Hư đỉnh chỉ dẫn, Tân Hạo đã khóa được nó vị trí cụ thể. Phải mau chóng thu hồi Hồng Liên Hỏa, sau đó trở về gia tộc. Tiểu Hàm, tứ thúc cùng Vũ Đệ tình cảnh rất nguy hiểm, Tần Đại Danh tùy thời có thể trở về. Tại Tân Hạo trong ấn tượng, Tần Đại Danh cũng không giống như Tần Đại Bằng phế vật, mà là một dường như khó dây dưa ra hỏa. Huống hồ, hắn có Phượng Ly cung đem chỗ dựa vững chắc, chuyện gì cũng làm đi ra. Mặc dù là giết lão gia tử Tần Thế Long, Tân Hạo đều không cảm thấy bất ngờ. Lại nói tiếp, còn muốn cảm tạ một chút Hắc Sát. Nếu như không phải Hắc Sát tới giết Tần Hạo cũng không có khả năng biết tin tức này. Đương nhiên, để báo đáp lại, Hắc Sát tử kỳ nhanh đến. Nhưng không phải hiện tại. Tuy nói Tần Hạo đột phá thối thể bắt trọng, thực lực đại tăng. Tụ nguyên cảnh cùng thối thể cảnh lúc này tồn tại cách biệt một trời, rõ ràng nhất nơi ấy chính là nguyên khí. Nguyên khí là một loại phi thường công kích đáng sợ kiêm phòng ngự thủ đoạn, cũng là nguyên giả dựa vào sinh tồn dựa. Rất rất cường đại công pháp đều cần có nguyên khí chống đỡ. Hắc sát là tụ nguyên tam trọng, một trường đánh ra đi, nguyên khí đủ để phá hủy cự thạch. Tân Hạo là thối thể cảnh, trong cơ thể không có nguyên khí, chỉ có thể dùng thân thể lực lượng cận thân mới được. Đây là bản chất khác nhau. Cứ việc nhìn như hoàn cảnh xấu, nhưng đột phá thối thể bắt trọng sau đó, Tân Hạo thực lực cũng bất đồng chuyện xưa. Tối thiểu gặp lại hắc sát, sẽ không bị đối phương tùy ý một trường bị thương nặng. Liên tiếp đi 3 ngày, trên đường giải quyết rồi một chút đuôi mù giới manh thú. Tại Tân Hạo thối thể bắt trọng thực lực phía trước, có lợi khí tử vẫn kiếm nơi tay, không cần tốn nhiều sức liền đem chi chém giết. Trong này còn bao gồm 2 đầu cựu giai manh thú. Tân Hạo cái kia tiêu sái phong tư cùng chiêu thức, để Tề Tiểu Qua càng phát ra sùng bái. Nay một đường, cũng đem vì Tần Vũ chữa bệnh dùng nội đan toàn bộ thu thập hoàn tất. Có thể nói, lần này tới Bạo Viêm Sơn mục địa hoàn thành gần một nửa. Chỉ kém thu hồi Hồng Liên Hỏa. Đi tới một nơi hồ nước, Tân Hạo đình chỉ đi tới tiến độ, đây là hắn mục tiêu cuối cùng sở tại. Đại ca, cái này hồ có cổ quái. Một hướng cợt nhả Tề Tiểu Qua trong lúc bất chợt nghiêm cẩn lên, rõ ràng cảm nhận được phía trước hồ nước không giống tầm thường. Mảnh này nước hồ dài rộng các ba dặm, sóng biếc nhộn nhạo, bên bờ hoa cỏ rậm rạp, nhìn như thập phần bình thường. Nhưng là chăm chú nhìn lại, sẽ phát hiện nước hồ ở chỗ sâu trong hiện ra trần bị sắc, đáy nước như có liệt diễm đang thiêu đốt. Đồng thời, đứng tại trước mặt nó, nhiệt khí quần quận mà đến, để cho người ta dị thường khô nóng, Tề Tiểu Qua y phục đều ướt đẫm mồ hôi. Nơi đây đương nhiên không tầm thường, bằng không, Đại Thanh Sơn cũng sẽ không đổi tên là Bạo Viêm Sơn. Tân Hạo đối loại cảm giác này không thể quen thuộc hơn nữa, chính là Hồng Liên Hỏa khí tức. Nhưng nó không tại đáy hồ, mà là đang nước hồ trung tâm. Thuận theo Tân Hạo ánh mắt nhìn, hồ nước vị trí trung tâm xúc lập một khối ngăm đen cự thạch. Hồng Liên Hỏa ngay tại cự thạch bên trong. Mà nước hồ bên bờ sở trường hoa cỏ cũng không phải là phàm vật, tất cả đều là hỏa thuộc tính thân thảo, có rất nhiều đều phi thường chân quý. Đương nhiên, cũng chỉ có Tần Hạo mới hiểu được chúng nó giá trị. Xem ra thụ đến Hồng Liên Hỏa cảm nhiễm, vùng này sinh vật sinh ra biến chất dị. Không hổ là thiên hạ bá đạo nhất kỳ hỏa. Tần Hạo phát sinh tự đáy lòng tán thán. Trải qua 600 năm còn đang thiêu đốt, không tắt không diệt. Càng khó phải là, nay hỏa còn có thể bảo vệ mình, đem mình vây ở một tảng đá trong. Tần Hạo lường trước, có lẽ Hồng Liên Hỏa nhanh thiêu đốt đến rồi phần cuối, cho nên mới trốn ở tảng đá bên trong, dạng này có thể ở rất lớn mức độ trên đốt thêm một hồi. Quá nóng, thực sự chịu không nổi. Tề Tiểu Qua tại bên bờ đứng một hồi, đã nhiệt phải đầy mặt đỏ bừng, mồ hôi đầm địa, trên người sền sệt đặc biệt khó chịu, quần cởi một cái sẽ phải hướng trong hồ nhảy. Tân Hạo một thanh kéo lại hắn, nhãn thần đảo qua, phát hiện bên bờ có một con hoàng mao lao thử, thể tích phi thường lớn, một cước đem dưới thân tảng đá đá bay ra ngoài, nện ở hoàng mao lao thử trên người, hoàng mao lao thử hú lên quái dị tiến vào trong hồ. Suy, một đoàn đỏ như máu liệt hỏa tại hai người trước mắt dâng lên. Liệt hỏa bên trong, hoàng mao lão thử liền vùng vẫy cơ hội cũng không có, tại chỗ bị nước hồ hòa tan. Lúc này, mấy cái nhiệt quần cuộn bọt nước theo đáy hồ sung ra, phát sinh lộc cộc câm hưởng, sau đó mặt hồ lại khôi phục bình tĩnh, giống như ăn tươi nuốt sống địa ngục. Tê Tiểu Qua trái lại lấy một ngụm linh khí, nếu không phải bị đại ca kéo, lúc này hắn đã hóa thành huyết thủy. Nơi này rốt cuộc là cái quỷ gì nơi ấy? Tê Tiểu Qua cực sợ. Chớ lộn xộn, không nên đụng nước hồ. Cũng đừng chạm bên bờ hoa cỏ, chúng ta đi. Tân Hạo lôi kéo Tề Tiểu Qua chậm rãi lui về phía sau, trong mắt đều là tiếc hận. Sơ suất quá. Vẫn là coi thường Hồng Liên Hỏa uy lực. Dù cho thiêu đốt 600 năm, dù cho chỉ còn lại có một luồng hỏa nguyên, lại vẫn kinh khủng như vậy. Vừa mới Tân Hạo kéo vào trong hồ hoàng mao thử cũng không phải là phổ thông con chuột. Vùng này tất cả đều là manh thú, hoàng mao thử càng là bát giai manh thú. Nó sinh hoạt tại bên hồ, nhất định là thụ đến Hồng Liên Hỏa cảm nhiễm. Sinh ra biến dị, cần phải uống vào nước hồ khả năng sinh tồn. Dù vậy, rơi xuống trong hồ lập tức đốt thành huyết thủy. Có thể tưởng tượng được, Tần Hạo năm đó hãm tại Cửu Thiên Chu Thần trận trong, bị nhiều giàn vặt. Hồng Liên Hỏa uy lực thực sự quá mạnh mẽ. Lấy Tần Hạo thối thể bắt trọng mức độ, đừng nói đi phá vỡ tảng đá, có lẽ liền nước hồ đều không qua được. Chí bảo liền trước mắt, lấy không trở lại. Thực sự là không cam lòng. Đại ca, không biết làm sao. Tê Tiểu Qua đọc đã hiểu Tần Hạo nhãn thần. Đại ca một mực nhìn nước hồ trung tâm tảng đá, nhãn thần phi thường khát vọng. Cứ việc không rõ, nhưng Tề Tiểu Qua biết, hòn đá kia đối Tần Hạo nhất định trọng yếu phi thường. Tới quá vội vội vàng vàng, là ta sơ sót, hẳn là sớm luyện chế một chút ngự hỏa khí cụ, nhưng là... Tần Hạo lắc đầu, mặc dù hắn có thể đánh làm chống đỡ liệt hỏa khí cụ, thế nhưng tốn hao thừa thời gian quá dài. Tần Hạo không kịp đợi lúc này. Ta có biện pháp. Tê Tiểu Qua vỗ đầu một cái, Bạo Viêm Thành có đấu giá hội, hay là chúng ta có thể từ nơi đó đào tới một chút chơi thật khả ý. Đấu giá hội. Tần Hạo như có điều suy nghĩ lên, đấu giá hội đúng là một địa phương tốt, hay là thật có thể mua được kháng hỏa đồ vật, bất quá, khoảng cách bán đấu giá thời gian tối thiểu còn có 3 tháng, ta không chờ được. Theo mua được sách nhỏ trên biết được, Bạo Viêm Thành hàng năm đều có một trận long trọng đấu giá hội, thế nhưng còn phải chờ thêm 3 tháng mới được. Đại ca hiểu lầm, tiểu đệ nói đấu giá hội cũng không phải là bên ngoài, mà là... Hắc hắc hắc. Tê Tiểu Qua hiện ra giảo hoạt khuôn mặt tươi cười. Tiểu tử thối, chúng ta đi. Tân Hạo vỗ một cái đối phương náo đại, lúc này minh bạch Tê Tiểu Qua nói là nơi nào. Hắc thị đấu giá hội. Tất cả nói không nên đánh đầu ta, rất nguy hiểm. Tê Tiểu Qua hai tay ôm đầu, quyết bên cạnh miệng, bất mãn lầm bầm lên, hi hi ha ha hướng Tân Hạo đuổi theo. Cuối cùng phải về Bạo Viêm Thành, vừa nghĩ tới nhanh đi gặp người kia, không khỏi có chút kích động. Lời nói, một mình ngươi xuống núi. Sư phụ ngươi không lo lắng sao? Tân Hạo hỏi, dù sao Tề Tiểu Qua niên kỷ nhỏ như vậy. Sẽ không rồi, tiểu đệ là thụ gia sư chi mệnh mới xuống núi lịch luyện, ta thật rất lợi hại à, một khi đã thông huyệt vị, khơi thông kinh mạch, ta cái kia đại lực như ma thể. Tề Tiểu Qua lại bắt đầu lại nhải. Xa tại ngoài ngàn rậm, một tòa thâm sơn trong phòng hư. Một tên eo treo hồ lô lão giả trợn hắt hơi một cái, hôn tiểu tử, len lén chạy xuống núi, xem vi sư không cắt đứt chân ngươi. Lão giả ngang đầu nhìn đỉnh. Đỉnh hư cái lỗ thủng, mặt trời chiếu xuống, chiếu vào lao giả trên mặt, trong mắt hắn hàm chứa nước mắt lương trọng. Đồ đệ chạy không nói, còn trộm đi lão phu tu di túi. Chương 49, hợp lại vô liếng. Bất quá, nghĩ tới cái kia thông minh tiểu đồ nhi, lão giả lại vẻ mặt đều là cương triều. Nghìn năm khó gặp đại lực như ma thể để lão phu tìm được rồi, tiểu tử kia tương lai bất khả hạn lượng. Không ổn, ta phải tự mình xuống núi. Tuy rằng phái đại đồ đệ đi ra ngoài, lão giả vẫn là không yên lòng. Đại đô đệ làm người quá thành thật, quả thực liền là một khối du mục vướng mắc. Tê Tiểu Qua lanh lợi, quay lại thế nào đem hắn đại sư huynh bấy chết cũng không biết. Không tự mình xuống núi, lão giả thế nào đều lo lắng. Tiểu đồ nhi so với hắn mạng già còn trọng yếu, vạn vạn không xảy ra chuyện gì, một quạng lông cũng không thể thiếu. Tân Hạo cùng Tê Tiểu Qua về tới Bạo Viêm Thành, muốn phải thu hồi Hồng Liên Hỏa, phải có ngự hỏa khí cụ. Lý do an toàn, hai người thay đổi một bộ quần áo, còn dịch dung. Tân Hạo không gian giới chỉ trong cất rất nhiều dự trữ, ngay cả theo trong nhà đi ra lúc bao khỏa đều nhét vào. Hồi đáo trong thành, bọn họ vẫn là lấy Lý Bạch cùng Lý Tiêu Diêu dùng tên giả. Bất quá, so với một tháng trước, bên trong thành cảnh giới rõ ràng đề cao không ít. Đại ca, rất ngọt, cho một mình ngươi. Tê Tiểu Qua cầm trong tay kẹo hồ lô kín đáo đưa cho Tân Hạo một chuỗi. Tân Hạo không lưỡng lự, tiếp nhận kẹo hồ lô cắn một cái, lôi kéo Tê Tiểu Qua trốn vào trong góc phòng, thò đầu ra đi. Con mắt ở trên đường quét tới quét lui, vừa ăn vừa nói đến, kỳ quái, cảnh giới mạnh như vậy, xài lang dòng binh đoàn người còn cầm bức họa hỏi đường người, lẽ nào chúng ta bị phát hiện? Trên thực tế hắn đoán được không sai, Chu Thần Thông sau khi trở về, lập tức tìm người vẽ Tần Hạo cùng Tề Tiểu Qua bức họa, hiện tại chính cả thành lục soát bọn họ đâu. Bất quá, hôm nay thủ vệ không phải xài lang dòng binh đoàn, mà là Bạo Viêm Thành đứng hàng thứ nhất quần hùng dòng binh đoàn. Cho nên, xài lang dòng binh đoàn người cũng không dám quá càn rỡ. Bắt cá nhân hỏi một chút sẽ biết. Tê Tiểu Qua đem kẹo hồ lô ăn xong, bàn tay tại cái mông trên lau một cái. Tân Hạo gật đầu, hiện tại mặt trời lặn núi Tây, thừa dịp tiểu lâu bóng ma hiểm hộ, bắt một xài lang dòng binh đoàn lâu la vừa hỏi liền biết. Đang muốn hạ thủ. Lúc này, một đội uy vũ lính tuần tra đã đi tới, là cuồng hùng dòng binh đoàn người. Để Tân Hạo kinh ngạc là, người dẫn đầu hắn nhận thức, lại là cái kia bán hắc thạch hán tử. Phì. Tân Hạo bước lên một khối cục đá quăng đi tới. Đánh vào hắc thạch hán tử bàn chân trên. Hán tử nhướng mày, ngừng tiến độ, hướng bốn phía nhìn một chút, tại âm u chỗ phát hiện Tần Hạo cố ý lộ ra nao đại. Mấy người các ngươi qua bên kia, mấy người các ngươi đi chằm chằm xài lang dòng binh đoàn người, nếu như đám kia đổ dành con dám kiêu ngạo, liền cho bọn hắn chút màu sắc nhìn một cái. Hắc thạch hán tử hạ lệnh đến. Ha ha ha. Hắn một đám người sau lưng nở nụ cười. Hoắc quân lão đại nói không sai, hôm nay là cuồng hùng dòng binh đoàn trực ban. Nếu như xài lang dòng binh đoàn đổ danh con dám lén thu bảo hộ phí, không ngại phế bỏ mấy người bọn hắn. Hơn nữa, cái này giúp các hán tử đều biết Hoắc quân cùng xài lang dòng binh đoàn có cựu oán, hình như là bởi vì một tháng trước Chu Bác Thông sự tình. Bất quá, tiểu ngân trùng Chu Bác Thông đã chết. Hoắc quân lão đại cũng bởi vì chuyện này, bị Tê Đại Nhân thưởng thức, mới có hạnh gia nhập cuồng hùng dòng binh đoàn, cũng lại trở thành đội trưởng. Mấy ca, đi đâu? đi giáo huấn một chút đám kia lang tệ tử. Ha ha ha. Các hán tử kề vai sát cánh, tứ tán ra. Hoắc quân nhân cơ hội này hướng Tần Hạo chạy vội đi qua, làm người kinh ngạc là, hắn hành động dị thường nhanh nhẹn, thân thủ không kém. Tiểu huynh đệ là ngươi sao? Ngươi thế nào còn dám trở về, đi mau a. Vừa thấy mặt, Hoắc quân liền lòng nóng như lửa đốt, giục Tần Hạo nhanh chóng ly khai. Tần Hạo ngẩn ra, ngươi rõ ràng nhận ra ta. Hoắc quân lắc đầu, chỉ Tần Hạo đỉnh đầu đuôi ngựa. Tuy rằng Tần Hạo dịch dung, bên ngoài có chút biến hóa, nhưng đỉnh đầu cái kia buộc tóc quá chói mắt. Hơn nữa, trên người hắn còn có một loại nói không rõ không nói rõ khí chất, cho người một loại lấn không sai ngạo khí, giống như là... như là một vị từng là vương giả. Tuy rằng cảm giác này rất hoang đường, liền Hoắc quân mình cũng cảm thấy buồn cười. Thế nhưng, hắn quả thật có loại cảm giác này. Tần Hạo hướng Hoắc quân dựng thẳng lên một thanh ngón tay cái, lập tức đem đầu đỉnh đuôi ngựa tản ra. Mặc dù nói chính mình hơi lớn ý, nhưng là nhìn ra được, Hoắc quân là cái khôn khéo người. Ngày ấy thụ huynh đệ ân huệ, lấy 3.000 lượng bạc trắng cấu dưới ta vụn tảng đá, ta đã đem các huynh đệ người nhà an trí thỏa đáng, thật cảm ơn ngươi. Hoắc quân trong mắt đều là vẻ cảm kích, càng làm Tần Hạo ra khỏi thành hậu sự giản đơn nói một lần. Bởi Tần Hạo đới Chu Bắc thông tiền, đem tiền ném cho người qua đường. Này người qua đường không có một cái mật báo, toàn bộ một mực chắc chắn là Bạch Tự Họa giết Chu Bắc thông, hôn loạn xài lang dòng binh đoàn tình báo. Cái này cũng quái dị Chu Bắc thông nhân phẩm quá thúi, bình thường hoành hành ngang ngược, quá mức ỷ thế hiếp người. Tần Hạo ngoại trừ cái này tai họa, mọi người cao hứng còn không kịp đâu. Hoắc quân cũng bởi vì chuyện này, bị quần hùng dòng binh đoàn tề đại nhân coi trọng, để bạt hắn trở thành tiểu đội trưởng. Dù sao dám phản kháng xài lang dòng binh đoàn người không nhiều lắm, ngày đó Hoắc quân vì hiểm hộ Tần Hạo, cùng Chu Bắc thông người động thủ. Lại nói tiếp, vẫn là Tần Hạo công lao. Chớ chớ chớ, Hoắc đại ca dựa vào chính mình bản lĩnh trở thành đội trưởng, cùng ta có lông liên quan. Tần Hạo vẻ mặt khiêm tốn nói ra, cũng theo vừa mới nói chuyện với nhau bên trong biết rồi Hoắc quân danh tự. Không không không, huynh đệ ngươi quá thành thật. Ta dính ngươi vận khí mới có thể bị tề đại nhân coi trọng. Hơn nữa, ta khối kia vụn tảng đá, thật rất không có ý tứ. Nhắc tới tảng đá kia, Hoắc quân liền vẻ mặt xấu hổ. Tân Hạo làm người chính trực, trọng nghĩa khinh tài, nhìn kỹ kim tiền như cặn bã, thực sự là thiếu niên anh hùng, dân chúng tấm gương, nam nhân thần tượng, thiếu nữ tình nhân trong ngộng, quốc dân tốt lão công. Tân Hạo muôn năm. Hoắc quân còn kém vung tay hoan hô. Khu khu. Đã quấy rầy một chút, các ngươi nói vị kia tề đại nhân. Nhưng là cuồng hùng dòng binh đoàn thứ nhất hộ pháp, Bạo Viêm thành công nhận đệ nhất cao thủ. Tề Tiểu Qua ngắt lời hỏi. Không sai, chính là Tề Đại Hùng đại nhân a. Nhắc tới chính mình nhân nhân, Hoắc quân liền vẻ mặt kích động, sau đó chân mày thật cao nhăn lại, chỉ vào phía trước Tề Tiểu Qua, ngươi là ai? A a a, hắn là đệ đệ ta, gọi Lý Tiêu Diêu. Tân Hạo vội vàng giải thích. Đồng thời, trong lòng đối Hoắc quân rất hổ thẹn, nghìn năm khó gặp không linh thạch thế nào lại là vụn tảng đá đâu. Chính là 3.000 hai hà tất nhắc đến, Hoắc lão ca xin lỗi a. Không, ta cũng họ Tề. Tề Tiểu Qua kiêu ngạo ngước đầu lên, nói thẳng ra tên họ thật. Ai nha, thật đúng là xảo, nhà của chúng ta Tề đại nhân cũng họ Tề. Hoắc quân vừa nghe Tề Tiểu Qua họ Tề, không khỏi hảo cảm tăng nhiều, Tề đại hùng đối với hắn có ơn chi ngộ, thiên hạ Tề ra một nhà thân a. Đừng nói cái này, Hoắc quân đại ca cũng biết, bên trong thành nơi nào có hắc thị đấu giá hội. Tân Hạo hồi đáo chính đề, không thời gian lãng phí. Huynh đệ ngươi đi nhanh lên đi, còn hắc thị đấu giá hội đâu, Chu Thần Thông phát hiện các ngươi. Hoắc quân vô cùng nóng nảy, cũng không biết là cái nào chơi heo xúc sinh tố giác Tần Hạo, vạn nhất bị bắt đến, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hoắc đại ca không cần phải lo lắng, ta tự có biện pháp đối phó Chu Thần Thông, ngươi chỉ phải nói cho ta biết, nơi nào có hắc thị đấu giá hội là được. Tần Hạo căn bản khinh thường Chu Thần Thông, đối phương là làm thế nào biết thân phận của hắn, một điểm đều không trọng yếu. Huynh đệ ngươi thật không biết trời cao đất rộng. Chu Thần Thông là xài lang dòng binh đoàn trưởng lão, địa vị hiển hách, bản thân có tụ nguyên tam trọng thực lực. Tuy rằng ta hiện tại thương thế khỏi hẳn, khôi phục thối thể thất trọng chiến lực, nhưng cũng không giữ được ngươi à, ta chỉ là cái tiểu đội trưởng, ngươi đi nhanh đi. Hoắc quân gấp đến độ trên đầu đổ mồ hôi, nơi đây quá nguy hiểm. Đại ca của ta không cần ngươi bảo vệ, bởi vì hắn là thối thể bắt trọng, không phải cái loại này phổ thông bắt trọng à, hắn tự lực chém giết hai đầu cửu giai manh thú. Tê Tiểu Qua đắc ý ngước đầu lên. Phảng phất kiểu giai manh thú là hắn giết một dạng. Bất quá kế tiếp, hắn lại ném ra một cái tạc đạn nặng ký, Chu Thần Thông nhằm nhỏ gì, ta cho ngươi biết cha ta chính là các ngươi thứ nhất hộ pháp Tề Đại Hùng, ngươi tin hay không? Chương 50, Tề Tiểu Qua bối cảnh. Vâng! Hoắc quân chấn kinh rồi. Trừng lớn hai mắt, há hốc mồm, biểu tình giống như một cái bị kinh sợ góc, chỉ vào Tề Tiểu Qua lăng là nói không nên lời nửa chữ. Mới mấy ngày ngắn ngủi. Tần Hạo liền theo thối thể tứ trọng để thăng tới bát trọng. Hắn ngồi hỏa tiễn sao? Hắn ăn thần đan thần dược sao? Không những như thế, còn lấy thối thể bắt trọng thực lực, đơn giản chém giết cửu giai manh thú. Chơi ạ! Hắn vẫn cá nhân sao? Đối với lần này, Hoắc Quân không chút nghi ngờ Tề Tiểu Qua nói chuyện. Dù sao một tháng trước, Tần Hạo từng ngay trước mặt hắn, lấy thối thể tứ trọng thực lực giết chết thối thể lục trọng Chu Bát Thông. Giả như Tần Hạo thật tăng lên tới bắt trọng, hiện tại chân mà đối kháng tụ nguyên cảnh. Thiếu niên này thực sự đáng sợ. Hoắc Quân còn không có theo trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Lại nghe đến Tề Tiểu Qua nói, hắn là con trai của Tề Đại Hùng. Cái này. Quả thực làm người khó có thể tin. Lúc này chẳng những là Hoắc Quân, liền Tần Hạo đầu góc đều đừng ngắn. Tề Đại Hùng là ai? Hắn nhưng là Bạo Viêm Thành đệ nhất cao thủ, thực lực vì tụ nguyên đỉnh phong, chỉ kém nửa bước chính là một vị nguyên sư cấp nhân vật. Tuy rằng ngoài mặt xem, Tề Đại Hùng là cuồng hùng dòng binh đoàn hộ pháp. Nhưng trên thực tế, hắn mới là chân chính đội trưởng. Nếu không, cuồng hùng dòng binh đoàn cũng sẽ không lấy Hùng vi tôn. Nay cử chính là vì biểu đạt đối Tề Đại Hùng tôn kính. Chỉ bất quá, Tề Đại Hùng không màng danh lợi, đối quyền lợi nhìn không thuẫn mắt, cả ngày xa vào tại võ đạo bên trong, là cái mê võ nghệ, cho nên mới nhường ra đội trưởng vị trí. Mặc dù như thế, tất cả Bạo Viêm Thành cũng không một người dám khinh thị hắn. Liên quân hùng dòng binh đoàn đương nhiệm đội trưởng, đều đối với hắn tất cung tất kính. Có thể nói, chỉ cần Tề Đại Hùng nguyện ý, hoàn toàn có thể tại Bạo Viêm Thành cái tay che trời. Hiện tại Tề Tiểu Qua nói, hắn là con trai của Tề Đại Hùng. Thế nào không cho người cảm thấy khiếp sợ? Có sức mạnh như thế chỗ dựa vững chắc, Tần Hạo còn chạy cái gì? Chính là một vòng thần thông tính cá điểu, đừng nói là Sài Lang Dòng Binh đoàn trưởng lão, mặc dù là Sài Lang Dòng Binh đoàn đội trưởng tới, tại Tề Đại Hùng phía trước cũng phải như cầu một dạng túi đầu không lưng. Thực sự thật là làm cho người ta ngoài ý muốn, các ngươi chờ đợi, ta đây liền nói cho hộ pháp đại nhân. Hoắc Quân kích động vô pháp tự kiềm chế, nhưng cũng vô pháp xác nhận Tề Tiểu Qua thân phận, bán tín bán nghi phía dưới, chỉ có để Tề Đại Hùng tự mình tới nghiệm chứng. Chớ, chính là vì không cùng hắn gặp nhau, ta mới dịch dùng, cho hắn mang một ngạc nhân a. Tề Tiểu Qua nhanh chóng níu lại Hoắc Quân, đồng thời, hướng Tần Hạo chát liêu chát mắt to. A, đúng, ta hiền đệ muốn cha hắn mang một ngạc nhiên, Hoắc lão ca khỏi phải quá khẩn trương. Tần Hạo có điểm thẹn thùng nói đến, trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Không ổn, làm sao có thể để ân nhân nhi tử đầu đường xó chợ đâu, hai vị xin chờ chốc lát, ta đi một chút sẽ trở lại. Tin tức này quá mức kinh người, Hoắc Quân không dám giấu giếm, phải hướng Tề Đại Hùng bẩm báo. Đứng lại. Tề Tiểu Qua quát lớn một tiếng, sắc mặt nghiêm túc nói, ta nói ngươi có nghe chăng? Tiểu nhân không dám. Hoắc Quân nhanh chóng nhận, ân nhân nhi tử vạn vạn không thể đắc tội. Vậy thì thành thật đợi, không được phép đem ta trở về tin tức cho ta biết cha, còn có, lập tức nói cho chúng ta biết hát thị đấu giá hội. Tề Tiểu Qua hạ lệnh, cả vũ lấp miệng em thái độ, giả trang chân một cái quan nhị đại sắc mặt. Cái này, Hoắc Quân có chút hơi khó. Hoắc Lao ca cứ nói đi, nếu như cái lời dưa nói, ta cũng rất khó làm a. Tân Hạo mở ra hai tay, lắc đầu thở dài. Châm kẹp ở trong các ngươi bên trong, cũng thật khó khăn a. Được rồi. Hoắc Quân cắn răng một cái, đem biết tình hình nói tường tận tới. Bạo Viêm Thành thật là có hắc thị đấu giá hội, đồng thời, ngay tại ba ngày sau. Cái này đấu giá hội lai lịch cũng không nhỏ, thậm chí so chính quy đấu giá hội còn mạnh hơn. Chính quy đấu giá hội là mỗi năm một lần, hắc thị đấu giá hội là ba năm một lần. Nó thế lực sau lưng Ngư Long hỗn tạp, chủ yếu dựa vào bên trong thành Tam Đại Dòng Binh đoàn duy trì. Đồng thời, thủ vệ dị thường nghiêm mật, thân phận cực cao người mới có thể tham gia. Bên trong vật phẩm bán đấu giá thập phần chân quý. Nếu như công tử nguyện ý tỏ rõ thân phận, muốn vào hắc thị đấu giá hội quả thực dễ dàng. Nhưng là... Hoắc Quân lắc đầu. Tề Tiểu Qua rõ ràng cho thấy sẽ không đem con trai của Tề Đại Hùng thân phận bạo lộ ra. Không có những biện pháp khác sao? Tần Hạo nóng ruột hỏi. Đương nhiên là có, ta bây giờ là cuồng hùng tiểu đội trưởng, được dịp phụ trách 3 ngày sau cảnh vệ, các ngươi trực tiếp đi vào là được. Bất quá. Hoắc Quân lộ ra một vẻ lo âu. Đi vào dễ dàng, dừng bước rất khó. Có tiền là đại gia, người khác coi ngươi là tổ tông một dạng cung cấp. Không có tiền chỉ biết gặp mắt lạnh, đem tôn tử người khác đều ghét bỏ. Đây căn bản không trọng yếu. Trọng yếu là, hắc thị đấu giá hội trận rất hung hiểm, không một lời hợp, tùy thời sẽ tai nạn chết người. Bất quá, đến lúc đó Tề đại nhân sẽ đích thân áp trận. Tân Hạo cùng Tề Tiểu Qua cũng không có vấn đề a. Hoắc Lao ca không cần phải lo lắng, Tiểu Qua là Tề đại nhân nhi tử. Còn như tiền, ta hiện tại nghèo chỉ còn lại có tiền. Tựa hồ nhìn ra Hoắc Quân lo lắng, Tần Hạo thản nhiên cười nói. Hắn hiện ở trong tay không thiếu tiền, theo trong nhà đi ra lúc, liền nghi ngờ cất gần 10 vạn lượng bạc trắng. Tiên Tiến Hậu Hậu lại đánh cướp Chu Bắc Thông, Sử Thái Nùng, còn có cái kia Đông Qua Kiểm. Chu Bắc Thông giàu chảy mở, cứ việc lúc đó vẩy một chút tiền cho người qua đường, nhưng là Tần Hạo trong tay còn dư lại 3 vạn ngân phiếu. Đông Qua Kiểm hung tàn hơn, chính là một cái thối thể cựu trọng, vậy mà có thể so với Chu Bắc Thông, chừng 6 vạn ngân phiếu. Số tiền này chắc là Đông Qua Kiểm gia nhập Xài Lang Dòng binh đoàn sau, tân tân khổ khổ tồn hạ tới. Kết quả, thiện nghi Tần Hạo. Chỉ có Sử Thái Nùng nghèo nhất, với tư cách Xài Lang Dòng binh đoàn thiếu đội trưởng, ngoại trừ nội khố ở ngoài, chỉ có chính là 100 lượng bạc. Nhưng là, trên người hắn dược không ít. Làm cho người ta không nói được lời nào là, những thuốc kia cũng không phải để thăng thực lực đan dược, mà là một chút thôi. Tinh tề, tráng dương tán, còn có cái gì duyên thời gian dài dùng. Nhưng là bất kể nói như thế nào, trước mắt Tần Hạo trong tay có sắp tới 20 vạn lượng bạc trắng, cũng đủ đi đấu giá hội tiêu xài. Vậy được, ba sau chúng ta tại thành Đông hội hợp, đến lúc đó ta mang bọn ngươi đi vào. Hoắc Quân còn có yếu vụ trong người, bất tiện nhiều trò chuyện, xoay người ly khai. Vừa đi vài bước, lại quay lại đến, tề thiếu gia thật không cùng ta trở về. A a a, không được, ngạc nhiên a, ngươi hiểu được. Tề Tiểu Qua hắc hắc cười đáp. Thiếu gia bảo trọng. Hoắc Quân bất đắc dĩ, chắp tay sau đó biến mất tại hai người phía trước. Hắn trực tiếp đi Tề Đại Hùng phủ đệ. Tề Đại Hùng là hắn ân nhân, hiện tại Tề Tiểu Qua đã trở về, hắn làm không được làm như không thấy. Hô! Thấy Hoắc Quân đi, Tề Tiểu Qua thở dài một hơi, cuối cùng cũng lừa đi qua. Ngươi thực sự là con trai của Tề Đại Hùng. Tần Hạo hỏi. Ta dọa quỷ đâu, đại ca cũng tin. Tề Tiểu Qua lộ ra một ngụm răng trắng. Tần Hạo liếc mắt, trên thực tế, hắn mới vừa rồi còn thật không tin. Bất quá, Tề Tiểu Qua nói chuyện chân chân giả giả, thể chất tựa như này là thủ, phải nói không có bối cảnh, đây tuyệt đối là giả. Cho nên, Tần Hạo cũng không quá khẳng định. Lúc này, hắc thị đấu giá hội mới là chính đề. Cái này không khỏi để Tần Hạo có điểm nghi ngờ đọc, kiếp trước nhiều đấu giá hội hắn đều gặp, cái gì tràng diện đều trải qua. Long đế thành lớn nhất đan đế các chính là Tần Hạo một tay chế tạo, bán phải tất cả đều là hắn đan dược, cái kia là bao nhiêu người đánh vỡ đầu chó đi điên cướp. Hy vọng 3 ngày sau đừng cho chấm thất vọng. Tần Hạo mang theo Tề Tiểu Qua biến mất tại trong màn đêm. Có thể hay không thu hồi Hồng Liên Hỏa, liền xem 3 ngày sau hắc thị đấu giá hội. Chương 51, Đại Lao tập hợp. 3 ngày sau, Tần Hạo chạy tới thành Đông cùng Hoắc Quân hội hợp. Hoắc Quân đem bọn họ mang đi một cái trang viên. Lý do an toàn, Tần Hạo cùng Tề Tiểu Qua đi trang viên trước đó, lại dịch dung một lần. Lần này càng cẩn thận cùng cẩn thận tỉ mỉ, vạn vạn không thể lộ ra chân ngựa. Đối với lần này, Hoắc Quân có vẻ có chút bất đắc dĩ. Chỉ cần Tề Tiểu Qua lấy ra thân phận, hết thể nan đề liền giải quyết dễ dàng, nhưng hắn hết lần này tới lần khác không chịu. Thế nhưng có một chút để Hoắc Quân phi thường yên tâm. Ngày đó cùng Tần Hạo sau khi tách ra, hắn đi gặp Tề Đại Hùng, đem Tề Tiểu Qua sự việc nói một lần. Tề Đại Hùng thừa nhận chính mình có nhi tử, tuổi tác cùng Tề Tiểu Qua không sai biệt lắm, nghĩ đến sẽ không có sai, Tề Tiểu Qua nhất định là Tề Đại Nhân con trai bà bối. Chỉ cần có Tề Đại Hùng tại, Tần Hạo hai người liền tuyệt đối an toàn. Ta chỉ có thể các ngươi mang đến nơi đây, nhớ kỹ, nghìn vạn chớ ở bên trong chơi đùa đầu. Hoắc Quân dặn dò. Sau đó hướng nội viện hô một tiếng, Lưu Y Lão Ca, phiền toái, mang hai vị tiểu huynh đệ đi vào. Giao cho ta à, đừng quên mời ta uống rượu, bằng không, ta liền cắt đứt ngươi chân chó, ha ha ha. Tiểu tử kia mau tới đây. Một cái vẻ mặt râu quai hàm trung niên đứng ở trong sân hướng Tần Hạo xua tay. Tần Hạo hướng Hoắc Quân cảm kích một câu, mang theo Tề Tiểu Qua hướng đi nội viện. Hoắc Quân chỉ phụ trách trang viên tường vây cảnh giới. Thân phận của hắn quá thấp, năng lực có hạn. Bên trong dâu quay hàm, là hắn đầu lĩnh, là cuồng hùng dòng binh đoàn đại đội trưởng, có tụ nguyên nhất trọng thực lực, là Tề Đại Hùng bộ hạ cũ. Tại dâu quay hàm tiếp dẫn dưới, Tần Hạo cùng Tề Tiểu Qua dễ dàng bước vào đấu giá hội trận. Đấu giá hội trận chính là trang viên lầu chính phòng khách, bên trong trắng lệ, thập phần khí phái. Dâu quay hàm không có tiến đến, hắn giống như Hoắc Quân chỉ phụ trách cảnh giới. Cũng không tệ lắm. Nhìn lướt qua phòng khách, Tần Hạo khen một câu. Vốn là cho rằng nho nhỏ Bạo Viêm thành đấu giá hội, không đến mức xa hoa đi nơi nào. Sau khi đi vào phát hiện, cùng trong tưởng tượng không đồng dạng. Hội trường cũng không phải cái loại này lộn xộn, người trên người, một mảnh thối hoắc tràn diện. Mà là phi thường trang nghiêm cùng yên lặng để cho người ta có điểm rét run. Tần Hạo biết, phòng này quanh năm tích lũy sát khí, không biết có bao nhiêu giết người sự việc từng ở chỗ này phát sinh. Đấu giá hội quả nhiên không đơn giản. Phòng khách diện tích không tính quá nhỏ, nhìn ra có thể chứa nạp hơn 100 người. Trung gian là một hình chữ đinh bán đấu giá đài, bán đấu giá đài hai bên cạnh là chỗ ngồi, đều là cái loại này chỗ tựa lưng tiểu khí phách ghế ngồi. Rõ ràng nhất chỗ, phải kể tới bán đấu giá đài chính diện. Chính diện có 3 cái bàn, là đặc biệt vì Tam Đại Dòng Binh đoàn đội trưởng chuẩn bị. Thế nhưng ở giữa nhất cái bàn kia, thả 2 cái ghế. Tề Đại Hùng nhất định có một cái chỗ ngồi, mà cái này chỗ ngồi là cùng đội trưởng địa vị ngang nhau. Có thể thấy được, Tề Đại Hùng tại Cuồng Hùng Dòng Binh đoàn, thậm chí tất cả Bạo Viêm Thành địa vị cao bao nhiêu. Lấy ở đâu tiểu bùi lời, cho đại gia cũng ngay. Một cái đầy mỡ thanh âm vang lên, cắt đứt Tần Hạo tâm tư. Tần Hạo cùng Tề Tiểu qua nhìn lại. Chỉ thấy một cái mặc kim đánh ngân, đĩnh bụng bự, trong tay xoa 2 khỏa ngân cầu mập mạp đi đến. Mập mạp đầu to thai heo, cả người tản ra nồng đậm mùi thối, phía sau còn theo một nhóm người, khí thế phi thường kiêu ngạo. Tần Hạo cùng Tề Tiểu qua đứng ở trên lối đi, được dịp ngăn lại mập mạp đường. Mập mạp chết bẩm. Tề Tiểu qua lầu bầu một câu, sẽ phải cùng đối phương triển khai một trận nước bọt đại chiến. Tần Hạo nhanh chóng kéo hắn, đồng thời chủ động đem đường tránh ra. Tên nhà quê, phi. Mập mạp thấy Tần Hạo không dám phản kháng, trở thành càng thêm kiêu ngạo, cố ý tại Tần Hạo phía trước nôn một bãi nước miếng, xoa trong tay 2 khỏa ngân cầu, nên ngang hướng bên trong đi đến, ngồi ở bán đấu giá đài bên trái. Cùng tới tay chân cũng đều sắc mặt hung ác hướng Tần Hạo giơ cử nắm đấm, mới cười ha ha bên cạnh ly khai. Một bầy chó đồ vật. Tê Tiểu Qua tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, rất muốn xông qua kéo vụn mập mạp mờ khuôn mặt. Chớ xung động. Tần Hạo nắm chặt Tề Tiểu Qua tay. Lúc này, đấu giá hội trận đã bắt đầu lục tục vào người. Có đạt quan quý nhân, thổ hào, nhân vật nổi tiếng thân sĩ, tất cả đều là Bạo Viêm Thành có uy tín danh dự nhân vật. Thậm chí còn có một chút che mặt, ăn mặc hắc bào ra hỏa. Bọn họ mỗi người khí thế đều rất mạnh, cho người thật sâu lực các bách. Đấu giá hội quả nhiên là một nguy hiểm chỗ, trong đại sảnh, cơ hội hội tụ Bạo Viêm Thành sở hữu đại lão. Tần Hạo lôi kéo Tề Tiểu Qua hướng đi bán đấu giá đài phía bên phải, chuẩn bị ngồi xuống. Vị trí này không phải cho các ngươi ngồi, cút phía sau đi. Một cái ngồi phía sau hàng thứ 3 mặt thẹo, thấy Tần Hạo lại dám ngồi trước mặt hắn, quả thực không biết sống chết. Ngươi! Tề Tiểu Qua nghẹn nổi giận trong bụng, đang lo không chỗ phát tiết. Không quan hệ, chúng ta đi. Tần Hạo lại mang Tề Tiểu Qua ly khai, hướng đi phía bên phải hàng cuối cùng, đồng thời tìm một tầm thường nhất góc ngồi xuống. Tiểu bùi lời. Đại gia ta có thối thể thất trọng thực lực, cũng chỉ có thể ngồi phía sau hàng thứ 3, các ngươi không phục tới cắn ta à, mẹ nó. Mặt thẹo còn không buông tha Tần Hạo, cố ý quay lại nhục mạ một câu. Chó chết. Tê Tiểu Qua thực sự là tức bể phổi. Một cái nho nhỏ thối thể thất trọng cũng dám như thế cuồng vọng. Đại ca năm ấy 16 tuổi, liền có thối thể bắt trọng thực lực, còn có thể đơn giản chém giết cửu giai manh thú, há có thể thụ mặt thẹo vũ nhục. Vũ nhục Tê Tiểu Qua có thể, vũ nhục Tần Hạo không ổn. Tần Hạo là hắn thần tượng. Không thể nhịn được nữa, Tề Tiểu Qua sẽ phải muốn tiến lên, dùng cái kêu béo mập nhỏ từng quyền đi truy mặt theo ngực. Tần Hạo rất bất đắc dĩ, đem đứng lên Tề Tiểu Qua lại ân trở về, lo lắng hắn chạy tới sau đó, sẽ bị người ta quả đấm to nện trở về. Nhưng mà lúc này, có 3 đợt khí thế bảng bạc nhân mã bước vào hội trường. Cái này một cái chớp mắt, toàn trường người đồng thời đứng lên, dùng vô cùng sùng bái nhãn thần nhìn phía đi ở phía trước nhất một gã đại hán. Đại hán kia chừng 40 tuổi. Để chân bên cạnh vai, ăn mặc tiểu đoàn khố, phía sau khoác một cái hồng sắc áo choàng, cực kỳ giống dũng sĩ đấu bò. Hắn thân cao gần 2 thước, cả người đều là tàn phá tính bắp thịt, long hành hổ bộ, rất có khí thôn sơn hà chi thế, một đôi ánh mắt sắc bén nhiếp nhân tâm phách. Không người dám chính diện nên hướng cặp kia ánh mắt sắc bén. Căn này chật ních Bạo Viêm Thành tất cả cao thủ trong đại sảnh, mọi người chỉ có thể dùng cung kính thái độ, đi ngưỡng mộ vị này tranh tranh thiết cốt hán tử. Hắn chính là Cuồng Hùng Dòng Binh đoàn thứ nhất hộ pháp. Bạo Viêm Thành công nhận đệ nhất cao thủ. Tề. Đại. Hùng. Mà Cuồng Hùng Dòng Binh đoàn chính quy đội trưởng, như một tiểu đệ một dạng cùng sau lưng Tề Đại Hùng, dáng dấp phải nhiều trung thành liền có nhiều trung thành. Tại Cuồng Hùng Dòng Binh đoàn phía sau, mới là Bạo Viêm Thành thứ 2 Dòng Binh đoàn, Ngốc Ưng Dòng Binh đoàn. Lại kế tiếp, chính là Tần Hạo người quen cũ, Xài Lang Dòng Binh đoàn. Để Tần Hạo bất ngờ là, Chu Thần Thông rõ ràng cũng tới. Vẫn là như cũ, luôn luôn bản lấy gương mặt, tốt giống như vậy cũng rất khốc. Tề Tiểu Qua không kiêng nể gì cả chầm chầm Tề Đại Hùng. Theo Tề Đại Hùng bước vào phòng khách một khắc, Tề Tiểu Qua ánh mắt sẽ không rời đi. Trong tất cả mọi người, hắn là thứ 2 dám chính diện xem Tề Đại Hùng người. Cái thứ nhất, chính là Tần Hạo. Nghe ngữ khí, các ngươi thật giống như rất quen thuộc. Tần Hạo hướng Tề Tiểu Qua cực có thâm ý cười cười, nỗ lực khai thác một chút đối phương bí mật. Nào có, ta mới không biết hắn đâu. Tề Tiểu Qua cắm đầu ngồi xuống lại, tâm tình trong nháy mắt bình tĩnh trở lại. Đem vừa mới mặt thẻo quên mất không còn một mảnh. Tề Đại Hùng đối mặt rất nhiều ánh mắt sùng bái, hắn làm như không thấy, trực tiếp hướng đi bên trong bàn, một mông rơi vào bên cạnh ghế trên. Hắn sau khi ngồi xuống, ba cái dòng binh đoàn đội trưởng mới dám nhất nhất vào chỗ. Như thế khí phách, cuồng vọng, thậm chí có chút không coi ai ra gì. Nhưng hắn có vốn liếng này. Chương 52, kẻ có tiền. Tân Hạo ở trong góc cẩn thận quan sát đến Tề Đại Hùng, khí tức mạnh phi thường, thuần chất một cái tụ nguyên đỉnh phong cao thủ. Mơ hồ, Tân Hạo thậm chí cảm thấy Tề Đại Hùng khả năng so trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Kỳ quái là, hắn vừa mới đạp lúc đi vào sau, dùng ý niệm bỏ một chút Tân Hạo cùng Tề Tiểu qua vị trí. Còn tại Tân Hạo trên người nhiều dừng lại 2 giây. Điều này làm cho Tân Hạo không hiểu nổi là trạng huống gì, không có trêu chọc đối phương A. Tiểu bùi lời. Các ngươi lại dám ngồi, đợi cho các ngươi chịu không nổi. Ngồi ở phía trước mặt thẻo quay đầu, hướng Tân Hạo uy hiếp ngang ngang núi. Tất cả mọi người đứng lên, liền cái này 2 cái không biết sống chết đồ nhà quê còn ngồi, rõ ràng không cho Tề đại nhân mặt mũi. Nhớ kỹ lần trước đấu giá hội thời điểm, có người bởi vì đứng chậm một chút, kết quả bị cuồng hùng dòng binh đoàn người đánh thành tàn phế. Còn có một lần, một người không cẩn thận ngẩng đầu nhìn Tề đại nhân liếc mắt, sau cùng chết ở trong khe nước tối. 2 cái tiểu đuổi đời lá gan ghê gớm thật, so lão tử lá gan còn lớn hơn, bọn họ chết chắc rồi. Ngươi như thế sùng bái Tề đại hùng, thế nào không cho hắn làm con trai? Tề tiểu qua cười nhạt đến. Ngươi nghĩ rằng ta không muốn. Chỉ cần Tề đại nhân gật đầu, tôn tử ta đều làm. Mặt thẹo trong mắt tràn đầy hướng tới. Nếu như có thể cho Tề đại nhân làm tôn tử, cái kia thì tốt biết bao. Cứ việc nhìn qua hắn và Tề Đại Hùng tuổi tác không sai biệt lắm. Náo tàn. Tân Hạo than nhẹ một câu. Len keng. Thanh thúy linh âm rồi đột nhiên vang lên, cũng biểu thị đấu giá hội chính thức bắt đầu. Cái này một cái trước mắt, tất cả mọi người ánh mắt đồng thời chuyển rời đến trên đài đấu giá. Bên trong sắp xuất hiện vô số kỳ chân dị bảo. Cứ việc ánh mắt đều dị thường lửa nóng, không người dám hướng bán đấu giá đài xuất thủ. Phía trước ngồi là Tam Đại Dòng Binh Đoàn đội trưởng, còn có Tề Đại Hùng tự mình áp trận. Chính là mượn 100 lá gan, cũng không có người dám lô mãng. Tiểu tử, chờ đợi xem kịch vui a, ta sẽ để cho các ngươi hối hận tới nơi này. Còn ngươi nữa, ngươi liền cho Tề đại nhân làm tôn tử cũng không xứng. Mặt thèo nghe được Tần Hạo chửi náo tàn, không dám động thủ. Kế tiếp là đấu giá hội đua tranh trò chơi, hắn phát hiện, để Tần Hạo liền một cọng lông đều đập không đến, bởi vì hắn tỷ phu ở chỗ này, hắn dựa vào vị kia tài đại khí thô tỷ phu, mới có tư cách tiến vào đấu giá hội. Các vị, mọi người đều là người quen cũ, không cần ta lãng phí thời gian nữa giới thiệu, trực tiếp tiến nhập chủ đề A. Một tên đầu phát rất thưa thất lão giả xuất hiện ở trên đài đấu giá. Trời ạ, là Phương Đại Sư. Hắn không phải bạo phẩm quán thủ tịch giám định sư sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Theo lão giả ra sân, phía dưới đưa tới một trận nhỏ gây rối. Bạo phẩm quán là bên trong thành lớn nhất phòng đấu giá, phi thường chính quy cái loại này. Trên đài lão giả không chỉ có là bạo phẩm quán thủ tịch giám định sư. Cũng là căn này dưới đất đấu giá hội người chủ trì. Phương Đại Sư đắc ý cười cười, đối mọi người kinh ngạc biểu hiện, hắn cảm thấy rất hài lòng. Căn này đấu giá hội 3 năm một lần, mỗi lần đều có thể có mấy cái khuôn mặt mới xuất hiện. Mới tới dế nhũi dựa vào liên quan trà trộn vào tới kiến thức nhất hạ tràng diện, không biết hắn có đôi thân phận cũng rất bình thường. Giống như phía bên phải 2 cái dế nhũi, gặp đến Lao Phu sau đó đều sợ ngây người, quả thực tên nhà quê. Trong nháy mắt, Phương Đại Sư hư vinh tâm đắc đến cực đại thỏa mãn. Trong miệng hắn 2 cái dế nhũi, chính là ngồi ở trong góc Tần Hạo cùng Tề Tiểu Qua. Đầu tiên, là hôm nay kiện thứ nhất vật đấu giá. 2 khỏa bát giai manh thú nội đan. Phương Đại Sư khoát tay chặn lại. 2 tên thân mặc áo bào trắng duyên dáng thiếu nữ đi lên, trên người áo choàng cực kỳ rộng thùng thình, làn váy mở ra cao xoa, một mực chạy đến bắp đùi chỗ, hành tẩu phía dưới, một đôi tuyết trắng đùi đẹp làm người mở rộng tầm mắt. Theo thiếu nữ đi lại, trước ngực càng là 3 đảo cuộn trào mãnh liệt. Xuyên thấu qua cái kia rộng thùng thình áo choàng, bên trong tốt thể cân mơ hồ hiện, để cho người ta miên man bất định. Hiện trường có chút không khống chế được ra hỏa trực tiếp chảy ra máu mũi, hô to thỏa nguyện, bầu không khí trong nháy mắt lửa nóng. 2 cái thiếu nữ các bưng một cái mâm nhỏ, trong cái mâm để một cái trắng mướt hạt châu. Các nàng dáng người cao gầy, bưng mâm nhỏ tại trên đài vòng vo 2 vòng, tất cả mọi người đều là thấy được nhất thanh nhị sở, là 2 khỏa hàng thật giá thật bát giai manh thú nội đan. Lao ra hỏa hảo thủ đoạn. Tân Hạo nhìn ra Phương Đại Sư là cái lao hồ ly, an bài thiếu nữ đi ra lay động nhân tâm, thủ đoạn rất cao minh. Không chỉ có như thế, kiện thứ nhất vật đấu giá liền lấy ra bát giai manh thú nội đan. Bởi vậy có thể thấy được, căn này nho nhỏ đấu giá hội thực lực rất hùng hậu, so đại hình phòng đấu giá cũng không kém chút nào. Hay là thật có thể ở chỗ này đào đến ước vọng Trung Đông Tây, Tân Hạo gật đầu. Tiểu bùi lời, ngươi là coi trọng cái kia 2 khỏa nội đan A. Nói cho ngươi biết, đại gia ta phải định rồi. Ngươi chờ ăn phân A. Mặt thẻo quay đầu, chuẩn bị lộ hai tay cho Tần Hạo nhìn một cái. Tần Hạo cùng Đủ Tiểu Bạch giống như liếc si một dạng nhìn về phía Mặt Thẹo, gia hỏa này bệnh tâm thần a. Bất quá là hai khỏa bát giai manh thú nội đan mà thôi, mặc dù đối với ở tại đê giai nguyên giả có rất lớn lực hấp dẫn. Nhưng là, Tần Hạo căn bản nhìn không thuận mắt, hắn không gian giới chỉ trong có bốn khỏa đâu. Lúc trước tại Bạo Viêm Sơn lấy Hồng Liên Hỏa thời điểm, vì cho Tần Vũ chữa bệnh, Tần Hạo thuận lợi làm thịt mấy cái manh thú. 1000 lượng. Mặt Thẹo vô đuổi, giơ tay lên cánh tay. Tần Hạo lúc này phát hiện, bán đấu giá đã bắt đầu rồi, hai khỏa nội đan giá bắt đầu là 1000 lượng bạc trắng. 1500 lượng. Một tên ăn mặc hắc bảo ra hỏa quát. 2000 lượng. Mặt Thẹo chân mày thật cao nhăn lại. Cái này hai khỏa nội đan phải đoạt được, hắn chuẩn bị dùng để trùng kích cảnh giới dùng. 3000 lượng, ngươi còn dám cùng ta tranh, ta sẽ giết ngươi. Bên cạnh hắc bảo nhân lại hô một lần, còn phát ngôn bừa bãi uy hiếp. Lao tử sợ ngươi a. Mặt Thẹo không cam lòng tỏ ra yếu kém. Bất quá, 3000 lượng đã là hắn cực hạn, hắn không có tiền. Nhưng trong túi không tiền ngượng ngùng, Mặt Thẹo cảm giác rất mất mặt, trên mặt dấu vết vặn vẹo cùng một chỗ, phải nhiều khó coi liền có nhiều khó khăn xem, sau cùng cắn răng hét lớn một tiếng, "Tỷ phu, chút lòng thành. 5000 lượng, hai khỏa nội đan ta muốn." Một cái đầy mỡ thanh âm theo bán đấu giá đài bên trái vang lên. Mọi người đều lấy làm kinh hãi, lại có người hoa 5200 bạch ngân, mua hai khỏa bát giai manh thú nội đan. Cái này hai khỏa nội đan nhiều nhất giá trị 2000 lượng mà thôi. Tân Hạo bất ngờ phát hiện, tiêu giá là cái kia mặc kim đái ngân mập mạp, hắn là Mặt Thẹo tỷ phu. 5000 lượng. Có còn hay không người đập? Phương đại sư tại trên đài hỏi một tiếng, thấy không người tăng giá nữa, vung tay lên, mệnh lệnh thiếu nữ trực tiếp đem nội đan đưa đi mập mạp bên trong. Đa tạ các vị. Ha ha ha. Mập mạp dựa vào ghế cười ha hả, biểu tình thập phần đắc ý. Nhất là hai cái tiểu cô nương đi tới sau đó, hắn dáng tươi cười càng sáng lạn hơn, hèn mọn chảy nước miếng. Thật đẹp a, thật xinh đẹp, chân thật dài. Nếu như cầm đến nhà chơi một đêm, thiếu sống 2 năm hắn đều nguyện ý. Chỉ là mập mạp biết, trang viên chủ nhân rất lợi hại, hắn cũng chỉ có thể ảo tưởng một chút mà thôi, tuyệt đối không dám động trong trang viên thiếu nữ. Tiếp tục cướp a, đối đãi sẽ người nào chết. Mặt Thẹo hướng hắc bảo nhân hừ lạnh một câu. Nguyên lai hải ra là các hạ tỷ phu, tiểu nhân có mắt như mù, ta lập tức cút. Hắc bảo nhân lướt qua mồ hôi lạnh, xám xịt ly khai. Đối diện mập mạp thân phận cực cao, tên là Hải Cự Phú, là Bạo Viêm thành giàu có nhất người. Hắn còn có một đại ca, tên là Hải Đại Phú, cũng là Thiên Hâm thành nhà giàu nhất. Họ Hải một nhà giàu có thể địch quốc, đắc tội hải ra không có kết cục tốt. Hiện tại nếu là bất đi, đợi liền không đi được. Thế nào tiểu tử? Bị đại gia ta huy vũ tư thế hào hùng sợ choáng váng a. Ha ha ha. Mặt Thẹo sợ chạy hắc bảo nhân sau đó, hướng Tần Hạo xương cuồng nở nụ cười. Tần Hạo cảm thấy không giải thích được, cái này dừng bút Mặt Thẹo thế nào lão cùng chính mình đối nghịch. Kỳ thực tất cả phòng khách người, Mặt Thẹo ai cũng không thể chơi vào, dựa vào anh rể hắn mới dám ra đây giễu võ dương ai. Hết lần này tới lần khác Tần Hạo ở chỗ này tối dễ khi dễ, vừa không có hậu đài, cho nên hắn nghĩ cười ở Tần Hạo trên đầu, tới khoe khoang uy phong mình. Chương 53, nhiều tiền tùy hứng. Kế tiếp là kiện thứ hai vật đấu giá, một bộ hoàng phẩm cao giai công pháp, giá quy định 3000 lượng. 4000 lượng. 5000 lượng. 6000 lượng. Đấu giá thanh âm nối liền không dứt, giá cả một đường tăng vọt. Tỷ phu. Mặt Thẹo hét lớn một tiếng. 2000 lượng, bộ trưởng pháp này ta muốn. Đa tạ các vị, ha ha ha. Hải Ban Tử lại là một ngụm đắt đè ép đi ra. Nhất thời, bên trong phòng vang lên một mảnh tiếng thở dài. 2000 lượng bạc trắng để rất nhiều người theo không kịp. Thị trường trên hoàng phẩm cao giai công pháp, nhiều nhất cũng liền 5000 lượng trái phải. Phương đại sư qua tay đồ vật, khẳng định so thị trường trên cường một chút, cho nên tất cả mọi người hy vọng đạt được. Thực sự là người so người tức chết người, Hải Cự Phú thực sự quá có tiền, cùng hắn so nhiều tiền, quả thực muốn chết. Mập mạp kia rất kiêu ngạo a. Tê Tiểu Qua nói với Tần Hạo đến. Ngươi nhìn hắn không thuận mắt. Tần Hạo hỏi một câu. Không vừa mắt cũng không có biện pháp. Nhân ra nhiều tiền cũng là thực lực biểu hiện. Tê Tiểu Qua lắc đầu bất đắc dĩ. Nếu hắn như thế có thực lực, ta hãy cùng hắn chơi một trận được rồi. Tần Hạo cười cười. Quyết định cho Mặt Thẹo trên một lớp, diệt diệt hắn uy phong. Lộc cộc. Tê Tiểu Qua nuốt nước miếng một cái. Đối diện mập mạp thoạt nhìn thật không tốt trọng. Tần Hạo trên người tiền có hạn, toàn bộ xuống tới đại khái 17 vạn trái phải. Tê Tiểu Qua trong đầu rất rõ ràng, đấu giá hội càng về sau đồ vật càng quý trọng. Đại ca ngự hỏa khí cụ còn không có đi ra, lúc này cùng mập mạp chết bầm hợp lại tài lực, rõ ràng cho thấy không khôn ngoan cử chỉ. Trái lại Tân Hạo, vẻ mặt dễ dàng. Điều này không khỏi làm Tề Tiểu Qua sinh lòng hiếu kỳ, muốn nhìn một chút đại ca làm như thế nào. Thứ ba kiện vật đấu giá, là một cái cửu giai manh thú nội đan, mọi người không muốn coi thường viên nội đan này, nó nhưng là tiêm thứ điểu nội đan A. Phương đại sư khỏe miệng câu dẫn ra một cái độ cong, nói tiếp đến, viên nội đan này do ngốc ưng dòng binh đoàn các huynh đệ cung cấp, vì liệp sát tiêm thứ điểu, ngốc ưng dòng binh đoàn chết trận ba người, liền nhị trưởng lão đều bị tổn hại. Giá quy định 2 vạn lượng bạc trắng, hiện tại bắt đầu đấu giá. T. Dưới đài đều là trái lại lấy một ngụm lanh khí. Tiêm thứ điểu là bạo viêm sơn mạch trong hung nhất manh thú trong bá chủ. Có thể nói, nó tại manh thú phía dưới cơ hồ vô địch, so thối thể cửu trọng nhân loại còn mạnh hơn. Nếu như ăn vào tiêm thứ điểu nội đan, đủ để cho thối thể cửu trọng nguyên giả đột phá tụ nguyên cảnh. Viên nội đan này tuyệt đối là chân phẩm. Đáng tiếc a, có lẽ lại muốn rơi vào hải cự phú miệng túi. Tỷ phu nhanh lên một chút a. Mặt theo hưng phấn xoa xoa tay trưởng, trong miệng tỷ phu gọi một không ngừng. Nhìn hắn cái kia sốt ruột dáng dấp, còn tưởng rằng hắn và anh rể hắn lúc này phải phát sinh cái gì không thích hợp thiếu nhi liên quan. Năm và lượng. Mọi người đối với ta giá cả không có ý kiến a. Hải bàn tử tùy ý hô một câu, ý tứ là viên nội đan này hắn muốn. Hải gia, ngài quá phận a. Bản thân không có thực lực gì, vỗ xuống nội đan có gì dùng. Rõ ràng là không cho chúng ta lưu đường sống a. Không ít người lòng đầy căm phẫn đứng dậy, vô pháp dễ dàng tha thứ hải bản tử càn rỡ. Bọn họ đại đa số đều là thối thể bắt trọng cùng cựu trọng nguyên giả, rất cần phải viên kia tiêm thứ điều nội đan. Nhưng là hải bản tử dùng khổng lồ tài lực ép tới người không ngóc đầu lên được. Ta nhiều tiền, tùy hứng, không phục tới cắn ta a. Ha ha ha. Hải cự phú vô bắp đùi, cùng thiếu hai thanh âm, chỉ vào phía sau đám tay chân nói đến, đại gia ta là không thực lực. Người thủ hạ còn muốn đi ăn đâu, 5 vạn lượng nện ở trên người bọn họ, hâm mộ chết các ngươi bảy quỷ nghèo này. Phi. Ngươi. Mọi người giận mà không dám nói gì. Đồng thời, trong lòng cũng quả thực hâm mộ, đố kỵ, hận. Hải bàn tử vây 5 vạn lượng bạc trắng tại chó săn trên người, thật sự là lớn thủ bút. Cũng tự trách mình không bản lĩnh, khổ cực nửa đời người chỉ cất mấy vạn lượng. Hải bàn tử nhiều tiền, tùy hứng, tuyệt đối không thể cùng hắn liều mạng. Nhưng hắn quả thực thật ngông cuồng. Nếu là có người xuất tới giáo huấn hắn một trận thì tốt rồi. 10 vạn lượng, nội đan ta muốn. Kinh ngạc bên trong. Một cái ngoại ý muốn thanh âm vang lên. Trong lòng mọi người cả kinh, đồng thời hướng thanh âm nhìn sang. Là ngồi ở trong góc một thiếu niên gọi. Chính là Tân Hạo. Hơn nữa. Hắn hô bao nhiêu? 10 vạn lượng. Chơi ạ. Hắn là đứa con phá của sao? Dùng 10 vạn lượng bạc trắng đập một cái cửu giai manh thú nội đan. Công nhiên cùng hải bản tử gọi nhịp. Hắn không muốn sống nữa. Giờ khắc này, cuối cùng đợi đến có người giáo huấn hải cự phú, không ít người hưng phấn. Kết quả thấy Tần Hạo sau đó, mọi người bắt đầu lắc đầu. Tần Hạo là cái tiểu thiếu niên, không biết tự lượng sức mình cùng hải bản tử đối nghịch, chết chắc rồi. Đại ca, ngươi. Tê tiểu qua cũng lại càng hoảng sợ. Tần Hạo vừa mở miệng chính là 10 vạn lượng, nhưng đó là đại ca gần như hơn phân nửa tài sản. Không có việc gì, ta cũng nhiều tiền, tùy hứng. Tần Hạo học hải bản tử giáng dấp. Thích ý dựa vào ghế, vỗ bắp đùi nói đến. Két két. Hải bàn tử siết chặt nằm đấm, tức giận đến mặt béo phì một trận run run. Hôm nay lần đầu tiên có người dám cùng hắn đối nghịch. Để hắn nghĩ không ra là cái kia chặn đường hoang dã tiểu tử. Đồ nhà quê, đầu góc ngươi cháy hỏng a. Hải bàn tử ánh mắt bất thiện chằm chằm Tần Hạo, ngữ khí tràn đầy uy hiếp. Nhàn rỗi không chuyện gì chơi một trận, lẽ nào ngươi tên mập mạp chết bầm này là cái không thua nổi người, còn muốn động thủ không thành. Tần Hạo hít mắt, vẻ mặt khinh thường nói đến. Ha ha ha. Trong đại sảnh bạo phát cười vang. Thiếu niên này lá gan thật là lớn, vẫn là lần đầu tiên nghe được có người gọi hải cự phú là mập mạp chết bẩm, thật hắn. Mẹ hết giận. Hảo hảo hảo, dám cùng ta đối nghịch, đợi phải ngươi chờ coi. Hải cự phú theo hàm răng kẽ hở trong bài trừ 3 cái chữ tốt. Bán đấu giá trong quá trình không thể giết người, bằng không, sẽ chọc cho phẫn nộ tề đại hùng. Bất quá, một khi kết thúc. Thì phu. Dùng ngươi tiền đập chết hắn. Mặt thẹo bạo khiêu dựng lên. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, bị chính mình coi thường tiểu bùi lời, dám ra đây mạo phạm chính mình tỷ phu hùng vĩ. Đợi đến bán đấu giá sau khi chấm dứt, nhất định phải phế đi tên tiểu xuất sinh này, vì tỷ phu hết giận. 10 vạn lẻ một lượng. Hải bàn tử hô to một tiếng. Cũng không đốc, ra giá ngăn cách chỉ so với Tần Hạo nhiều một lượng. Tiêm thứ điểu nội đan chân quý nữa, chống chết cũng liền hơn 3 vạn chút. Hiện tại cầm 10 vạn lượng mua cho chó săn ăn. Đã rất đau lòng. Bất quá, có thể sử dụng một lượng bạc để chết Tần Hạo, hải bản tử trong lòng vẫn là rất sảng khoái. 15 vạn. Tần Hạo không lưỡng lự, lần thứ 2 đề thăng giá cả. vừa mở miệng lại tăng thêm 5 vạn. T. Xung quanh vang lên một mảnh ồ lên thanh âm. Liền trên đài Phương đại sư, cũng không nhịn được nhìn Tần Hạo liếc mắt. Trong góc phòng dế nhủi dĩ nhiên là một tài chủ, bất quá, hắn có đúng hay không đầu góc có điểm ngu xuẩn à? Đại ca, ngươi. Tê Tiểu Qua sắc mặt rất khẩn trương. 15 vạn nhanh đến Tần Hạo cực hạn. Nếu là đem tiền kéo hết rồi, đợi còn thế nào đập ngự hỏa khí cụ. Không có việc gì, ta nhiều tiền, tùy hứng. Tần Hạo không cho là đúng cười nói. Hỗn đản. Hải Ban Tử tức giận đến thẳng cắn răng, trong lòng nghĩ rút lui có trật tự. 15 vạn mua một cái tiêm thứ điểu nội đan, lô vốn thua thiệt đến nhà. Sợ sao? Nguyên lai ngươi là một không còn dùng được gia hỏa, sớm một chút chịu thua cũng tốt, ta mua nội đan là về nhà cho ăn. Tần Hạo hướng Hải Cự Phú hèn mọn lắc đầu. Ha ha ha. Mọi người một trận điên cuồng cười to. Không người không bội phục Tần Hạo dũng khí. Hải Ban Tử kéo 5 vạn lượng bạc trắng, vỗ xuống nội đan chuẩn bị cho thủ hạ ăn. Mặc dù có chút tài đại khí thô cảm giác, nhưng dù sao cũng là cho người ăn. Tần Hạo phải cho chó ăn, phân minh đang đánh Hải Bàn Tử khuôn mặt. Chương 54, cho chó dùng. Thị phu, nhanh dùng ngươi tiền đập chết hắn, kéo thành thịt nát. Mặt Thèo điên cuồng kêu to lên. Tiểu tử kia quá kiêu ngạo. Ta thay ngài đi giết hắn. Hải gia không thể thua a, ngươi lập tức muốn thắng. Phía sau một đám tay chân cũng sốt ruột hô lên, trong mắt đối Tần Hạo căm hận vô cùng. Nếu như Hải Bàn Tử thua, chứng minh bọn họ liền cầu cũng không bằng. 15 vạn lẻ một lượng, nội đan ta phải định rồi. Hải Ban Tử mũi đều khí sai lệnh, trong đầu đang dỉ máu. Nhưng là hắn đâm lao phải theo lao, cũng thập phần bất đắc dĩ. Thầm nghĩ nhất định phải giết Tần Hạo, lãng phí một cách vô ích bổn đại gia 15 vạn lượng bạc trắng. 20 vạn. Tần Hạo càng làm giá cả bao tắp đến 20 vạn, không cho Hải Ban Tử một chút thở dốc cơ hội. Vâng. Mọi người như bị sét đánh. Cường. Khí phách. Thiếu niên kia thật nước tiểu tính. Vâng. Tê Tiểu Qua lăng ở tại chỗ. Hết rồi. Đại ca nhất định là điên rồi. 20 vạn xa xa vượt ra khỏi bọn họ cực hạn. Kết sát. Hải Ban Tử cảm thấy có câu kinh lôi bổ vào trước mắt, trực tiếp cả kinh tử trên ghế lăn xuống tới. 20 vạn lượng bạc trắng. Hoa 20 vạn cho chó ăn. Tiểu tử kia đến cùng lai lịch gì? Người này không tệ. Trên đài Phương đại sư đối Tần Hạo nhìn với cặp mắt khác xưa, trong ánh mắt lại không nửa điểm khinh bỉ. Có tiền chính là đại gia. Có tiền chính là quý khách. Nhiều tiền chính là tôn quý biểu hiện. Tiểu tử, ta giết ngươi. Mặt Thèo không thể nhịn được nữa, bạo khiêu dựng lên, chuẩn bị dụng quyền đầu đập bể Tần Hạo náo đại. Hắn phát hiện liền duy nhất có thể bắt nạt người, hiện tại đều mạnh hơn hắn, hắn rất mất mặt. Dừng tay. Hải Ban Tử nổi giận gầm lên một tiếng, đúng lúc ngăn lại Mặt Thèo. Đồng thời, cẩn thận nhìn thoáng qua Tề Đại Hùng. Nếu như Mặt Thèo dám động thủ, hôm nay bọn họ người nào đều chớ nghĩ sống lấy đi ra ngoài. Cùng đại gia hợp lại tiền vốn, ngươi thật cho rằng có thể thắng qua ta không? 20 vạn nhằm nhỏ gì, lao tử nhiều tiền cho ngươi không cách nào tưởng tượng. Đến đây tiểu tử, 20 vạn lẻ một lượng. Hải Ban Tử phát sinh khớp huyết rít gào. Phải dùng kim tiền vãn hồi chính mình tôn nghiêm. Tiểu tử kia không phải muốn chơi a, liền theo hắn chơi tới cùng. Nhìn một chút người nào nhiều tiền. Xem ai nhu nhất. Xem ai có thể cười đến cuối cùng. Thế nhưng sau một khắc, Hải Ban Tử trở thành vẻ mặt trắng bệch, giống như ăn con chuột phân, phải nhiều khó coi liền có nhiều khó khăn xem. Nội đan ta từ bỏ. Tân Hạo nói ra một câu khiến tất cả mọi người nghĩ té xỉu nói. Nói thời điểm vẻ mặt tiến lặng, phảng phất chuyện này một điểm đều không trọng yếu, khỏe miệng còn mang theo tiêu ý. Dáng tươi cười phảng phất tại nói cho Hải Bàn Tử, chúc mừng ngươi thắng. Chúc mừng ngươi 20 vạn mua một cái nội đan. Chúc mừng ngươi cười đến cuối cùng. Chúc mừng ngươi trở thành đại sát bút. Cho đến giờ phút này, toàn trường người mới hiểu được, Tân Hạo từ đầu tới đuôi, căn bản không có ý định phải tiêm thứ điều nội đan. Hoàn toàn ở cầm Hải Bản Tử làm khỉ đùa giỡn. Người đến, mau đưa nội đan giao cho Hải gia. Phương đại sư sao mà khôn khéo, nhanh chóng sai người đem nội đan giao cho Hải Cự Phú, rất sợ mập mạp chết bẩm sẽ giống như Tần Hạo đổi ý. Người thiếu niên kia thực sự quá thông minh, một điểm cũng không ngu xuẩn. Chúc mừng Hải gia. Hải gia tiền vốn hùng hậu. 20 vạn mua một cái nội đan. Bọn ta theo không kịp a. Ha ha ha. Mọi người nhất tề hướng Hải Bản Tử chúc. Ngôn ngữ trong tràn đầy châm chọc mùi vị, hình như đang mắng hắn ngốc vòng một dạng. Còn có một nhóm người âm thầm hướng Tần Hạo giơ ngón tay cái lên, thiếu niên này gan dạ sáng suốt hơn người, đem Hải Bàn Tử đùa bỡn ở tại vỗ tay lúc này, thay mọi người xuất ra miệng ác khí. Ngươi! Hải Bàn Tử chỉ vào Tần Hạo, tức giận đến nói không nên lời nửa câu. Hắn tinh minh rồi nửa đời người, hôm nay bị một tên nhà quê làm khỉ đùa giỡn. Tại người nhiều như vậy phía trước mất hết khuôn mặt. Nhìn cái gì vậy, không phục tới cắn ta môn a. Tê Tiểu Qua ngang đầu hướng Mặt Thẻo nói đến. Trong lòng đối Tần Hạo sùng bái vô cùng. Một bên Mặt Thẻo phẫn nộ phải cả người run rẩy, rành rành trong đầu xem Tần Hạo rất không thoải mái, lại không thể giết chết hắn. Tê Đại Hùng liền ở phía xa ngồi đâu. Vương tha tiêm thứ điều nội đan, cũng không phải ta không đủ tiền, mà là ta ghét bỏ nó phẩm chất quá thấp, cho chó ăn, cậu đều không ăn. Tần Hạo nắm tay giò xét vào trong ngực, làm bộ móc đồ vật. Nương thế y phục kiểm hộ, theo không gian giới chỉ lấy ra một cái nội đan. Lấy ra cũng là một cái kiểu dai manh thu nội đan, ánh sáng màu rõ ràng cần so tiêm thứ điều hiện ra rất nhiều. Ta trời! Là thiết giáp hổ nội đan. Biết hàng người liếc mắt nhận ra được, là thiết giáp hổ nội đan. Thiết giáp hổ là kiểu dai thú vương, cả người thiết lân dày đặc, hung mãnh vô cùng, không có lợi khí nơi tay, căn bản không phá nổi nó lân giáp. Nếu như nói, tiêm thứ điều là manh thú trong bá chủ. Thiết giáp hổ liền là tuyệt đối vương giả. Trước mắt không chớp mắt thiếu niên, lại có thiết giáp hổ nội đan. Phúc! Hải bàn tử thấy Tần Hạo trong tay nội đan sau đó, một ngụm máu tươi phun tới, suýt nữa muốn chọc giận chết rồi. Bị đua bỡn! Bị âm! Bị âm phải thất bại thảm hại. Mặt Thẻo càng là sợ đến mặt mũi trắng bệnh. Tần Hạo có thiết giáp hổ nội đan, chẳng phải là nói, hắn có chém giết cửu giai thú vương thực lực. Không có khả năng, tiểu tử kia mới bay lớn. Nhất định là trước đó chuẩn bị cho tốt, cố ý lấy ra khoe khoang. Mặt Thẻo tin tưởng vững chắc, Tần Hạo là cái thực lực bất nhập lưu tiểu bùi lời, nếu như cho hắn cơ hội đánh một trận, một quyền đủ để đánh cho Tần Hạo gọi mẹ. Len keng. Thanh Thúy Linh em hưởng nổi lên. Bán đấu giá tiếp tục tiến hành. Phương đại sư trầm ngâm một tiếng, làm rối loạn mọi người tâm tư. Kế tiếp bán đấu giá đều là một ít ngoạn ý, Tần Hạo không có nửa điểm hứng thú. Hải bàn tử cũng an phận rất nhiều, không dám trở ra kiêu ngạo, sợ người khác sẽ giống như Tần Hạo chơi hắn một vố. Mãi đến một kiện vật phẩm xuất hiện, để Tần Hạo ý nghĩ chấn động. Đó là một bụi cỏ. Thục kinh thảo. Thục kinh thảo chân quý cũng không cần nói, hoàn toàn dựa vào vận khí. Vận khí tốt, hay là một lần đụng tới một đám. Vận khí không tốt. 100 năm cũng không thấy được một bội. Có thể gặp mà không thể cầu. Nó không chỉ có thể chữa trị đứt mất kinh mạch, còn có thể gia tăng thật lớn đột phá xác suất thành công. Phương đại sư cặn kẽ giảng giải. Cảnh giới đề thăng rất chắc trở, nhất là thực lực càng mạnh người càng có phiêu lưu. Nói thí dụ như, tụ nguyên cảnh đột phá nguyên sư cảnh, là một cái chất bay qua. Rất nhiều căn cơ yếu người, không chịu nổi nguyên sư cảnh lực lượng, dễ dàng đang đột phá thời khắc mấu chốt thất bại. Nếu như ăn một bội tục kinh thảo, đem kinh mạch cường độ tạm thời mở rộng, trùng kích cảnh giới hoàn toàn không là vấn đề. Nhưng mà, tục kinh thảo giá cả xa xỉ, ra giá chính là 6 vạn lượng, là trước mắt giá bắt đầu tối cao một kiện thương phẩm. 7 vạn lượng. Tân Hạo không cần nghĩ ngợi, tỷ số xuất thủ trước, tục kinh thảo lưu lại đại dụng. 8 vạn lượng, ta muốn. Một người trầm ổn thanh âm theo sát Tân Hạo vang lên trước một bước gọi ở tại hải bản tử phía trước. Vốn là hải bản tử cũng muốn đập, hắn bị Tân Hạo âm một thanh sau đó trong đầu rất không thoải mái. Được dịp trả thù đối phương. Nghe đến một trầm ổn thanh âm sau đó, hải bàn tử rút lui. Là ngốc ưng dòng binh đoàn đội trưởng gọi. Tuy rằng không cam lòng, bất quá, hải bàn tử nội tâm cười nhạt. Cái kia âm chính mình bùi lời, tuyệt đối không dám cùng Trương đoàn trưởng đấu. Đắc tội Trương mãnh, hắn cách cái chết cũng không xa, được dịp một giải khai mối hận trong lòng. Tân Hạo nhíu mày, Trương mãnh có tụ nguyên thất trọng thực lực đáng sợ, cũng là bạo viêm thành công nhận thứ hai cao thủ. Hắn cần tụ kinh thảo làm gì? Chẳng lẽ là dùng để trùng kích cảnh giới? Không nghĩ tới lần này gặp phải một ngoan gốc dạng. Bất quá, tuyệt đối không thể lùi bước. Chương 55, tình thế bắt buộc. 9 vạn lượng. Tân Hạo tiếp tục tăng giá. Lời này vừa nói ra, người bên cạnh chạy xuống một mảnh mồ hôi lạnh, không ít người hướng Tân Hạo lắc đầu, hy vọng hắn không nên chọc giận Trương mãnh. Mặc dù tìm được tục kinh thảo, Tân Hạo cũng mất mạng tiêu thụ. Một khi ban đầu giá kết thúc, Trương mãnh nhất định sẽ giết người đoạt bảo. Có ý tứ. Trương Manh Âm hừ lạnh một tiếng, trong mắt nổi lên hung quang, tiểu tử, ta mặc kệ ngươi thật có tiền hoặc có tiền, cũng không quản sau lưng ngươi có cái gì thế lực. Tại bạo viêm thành ta tam đại dòng binh đoàn định đoạt. Nói thật cho ngươi biết, ta toàn thân trên giới chỉ có 12 vạn, ngươi cần thật có gan, đi lên áp thử nhìn một chút. Trương Manh nhãn thần dùng mình, một trưởng vô ở tại trước thân trên bàn, chỉ quát, 12 vạn. T. Mọi người trái lại hút lãnh khí. Đây mới là một phương tiêu hùng. Nôn từ như thế tùy tiện, tuyệt không ướt át bẩn thỉu, thực lực chân chính thể hiện. Tiểu huynh đệ, hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt. Hiện tại thối lui ra còn kịp. Chớ vờ ngớ ngẩn. Có người hảo tâm nhắc nhở Tần Hạo. Trương Manh không cần xuất thủ, chỉ bằng tỏa ra khí thế liền đủ dọa người. Đại ca. Tê Tiểu Qua đang muốn nói chuyện. Thế nào? Ngươi sợ? Tần Hạo ngắt lời nói.
Không.
Tê Tiểu Qua thần kỳ bình tĩnh, mạnh tay làm hắn, không cần cho ta mặt mũi.
Ha ha ha.
Tần Hạo cười to, không sợ không sợ nói, 13 vạn.
Giang giác.
Những lời này giống như một nói lôi đình đánh vào người đôi, bùng nổ nổi lên tiếng động lớn sóng trời lan. Thiếu niên này thật dám cùng Trương manh đấu, hắn điên rồi.
Ha ha ha.
Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết, cả nhà ngươi đều chết chắc rồi.
Hải bàn tử ôm cái bụng cười to, tiểu bùi đời không biết trời cao đất rộng.
Đắc tội Trương manh, toàn ra cũng phải xong đời.
Trương ca.
Ta đi phế đi hắn.
Trương manh người sau lưng đằng đằng sát khí, dám khiêu khích đội trưởng uy nghiêm, chính là cùng cả một ngốc ưng dong binh đoàn đối nghịch.
Lúc này, một cái thiếu sót cánh tay trái trung niên đứng dậy, nhỏ giọng tại Trương manh bên thai nói hai câu.
Trung niên là ngốc ưng dong binh đoàn nhị trưởng lão, vừa mới tiêm thứ điểu nội đan chính là hắn cung cấp.
Trương manh trên người tiền không nhiều lắm, trung niên chuẩn bị cầm tiêm thứ điểu đánh tới tiền cho hắn.
Nơi này có tề đại hung áp trận, hiện tại không thích hợp hướng Tần Hạo hạ sát thủ.
Không cần.
Ta chịu thua.
Trương manh chẳng thèm ngó tới cười nhạt xua tay.
Căn bản không sợ Tề Đại Hùng.
Hắn là bất nguyện ý đem tiền lãng phí ở đấu giá hội trên, để trang viên chủ nhân nuốt trọn.
Bán đấu giá sau khi chấm dứt, trực tiếp giết chết Tần Hạo là được.
Tiểu tử, ngươi tự cầu đà phúc a.
Phương Đại Sư khoát khoát tay, sai người đem tục kinh thảo đưa cho Tần Hạo.
Vốn là Phương Đại Sư còn thật coi trọng Tần Hạo, dù sao âm hải bản tử 20 vạn, cho trang viên thắng được lợi nhuận.
Nhưng là, hắn lại dám chọc Trương manh.
Lần này mặc dù Phương Đại Sư tự mình đứng ra, cũng không giữ được Tần Hạo.
Người chung quanh nhìn phía Tần Hạo nhãn thần, giống như nhìn về phía chết.
Thiếu niên này không nghe lời hay, đáng đợi bị Trương manh đánh chết.
Tần Hạo không lo lắng chút nào trước mắt tình cảnh, tìm được tục kinh thảo sau, trong lòng thập phần trấn an.
Trương manh thực lực là cường, nhưng hắn cũng không định cùng đối phương liều mạng.
Bán đấu giá sau khi kết thúc, có phía bên ngoài viện Hoắc Quân tiếp ứng, dù cho hơi chút trở ngại Trương manh mấy giây, cũng đủ Tần Hạo mang theo Tề Tiểu Qua trốn.
Chư vị, đây là hôm nay sau cùng một kiện vật đấu giá, có thể nói là chí bảo.
Phương Đại Sư từ trong ngực móc ra một cái hộp gấm, kéo tất cả mọi người tầm mắt, đây là băng Nguyên Châu, lão phu ngẫu nhiên bên trong tại một tòa băng sơn dưới đạt được, dựng dục chừng hơn 50 năm.
Khu khu,
mọi người mời xem.
Phương Đại Sư mở ra hộp gấm, nhất thời, một cổ hàn khí tràn ngập tại trong đại sảnh, để cho người ta lông tơ nổi lên bốn phía, nhịn không được sợ run cả người.
Nó vẻ ngoài ưu mỹ. Ánh sáng màu trong sáng, mùa hè thả vào trong ngực tránh được thử.
Nếu là có người luyện công tẩu hỏa nhập ma, còn có thể đem ngậm vào trong miệng an thần, có thể nói công dụng rộng khắp, thế gian ít có chân phẩm, lão phu thật sự là luyến tiếc a.
Nói đến chỗ này, Phương Đại Sư vẻ mặt xấu hổ, giá khởi đầu, 1000 lượng bạc, nếu ai nhìn chúng, hãy cầm về đi nghỉ hè a, mùa hè rất nóng.
Ha ha ha,
dở trò quỷ gì, cái này cũng gọi chí bảo.
Tẩu hỏa nhập ma.
Cái nào đồ con lừa sẽ tự nguyện tẩu hỏa nhập ma?
Phương Đại Sư chính ngài giữ lại nghỉ hè a.
Trong đại sảnh người điên cười không chỉ, lão gia hỏa nghĩ tiền muốn điên rồi, cầm một cái không còn dùng được ngoạn ý đi ra.
Dùng để nghỉ hè,
còn để tẩu hỏa nhập ma người an thần.
Quả thực hoang đường.
Ném trên đường cái đều không người nhặt.
Bất quá, đồ chơi này thật là lạnh a, trong phòng nhanh kết băng.
Tân Hạo tinh thần chấn động, từ trên ghế đẳng nhiên đứng dậy.
Chờ lâu như vậy. Băng Nguyên Châu chính là ước vọng bên trong ngự hỏa khí cụ.
Chỉ cần có nó tại, nhất định có thể an toàn bơi qua cái kia mảnh nước hồ, thu hồi cự thạch trong Hồng Liên Hỏa.
Nghĩ tới đây, Tần Hạo khắc chế không nổi kích động.
Băng Nguyên Châu tình thế bắt buộc.
Ta muốn, nghệ tình lão bằng hữu mặt mũi, cho ngươi 2000 lượng A.
Một thanh âm cướp tại Tần Hạo phía trước đi ra.
Tần Hạo quay đầu nhìn lại, thực sự là hoan ra ngõ hẹp, hẳn là xài lang dong binh đoàn người.
Hơn nữa, hay là bọn hắn đội trưởng, Sử Thái Nùng cha ruột. Sử Hào Trì.
Sử Hào Trì sắc mặt thật không tốt, một hồi thanh, một hồi trắng, đầu phát cũng lộn xộn, rõ ràng có nhập ma dấu hiệu.
Lúc trước con của hắn đi Bạo Viêm Sơn trong tiêu sái, không biết tên khốn kiếp kia ăn gan hùm mật báo, đem Sử Thái Nùng cho làm thịt, còn lột sạch toàn thân y y phục.
Sử Hào Trì liền một đứa con trai, tám đời con một mấy lời, chân quý giống như bảo bối vướng mắc.
Tin tức truyền tới thời điểm, hắn chính đang đột phá cảnh giới, kết quả thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma.
Đột phá thất bại không nói, mất đi nhi tử bị đả kích, hiện tại tinh thần cũng rơi vào hỏng mất, nhu cầu cấp bách viên kia băng Nguyên Châu định thần.
Trong đại sảnh người nghe được Sử Hào Trì cần vỗ xuống băng Nguyên Châu, tiếng cười lập tức hoạt kê mà dừng lại.
Thật là có ngốc quyển tẩu hỏa nhập ma.
Bất quá, cái này ngốc quyển không người dám chọc.
Xài lang dong binh đoàn danh tiếng nhưng là tối thối một cái, thậm chí ở phương diện khác, Sử Hào Trì so Trương manh còn muốn hung tàn.
Sử đội trưởng thực sự là tuệ nhãn nhận thức báo vật, đa tạ đa tạ.
Phương đại sư nói cảm ơn liên tục, cảm thán, cuối cùng có não tàn nhận lấy băng hạt châu. Hạt châu là hắn nhặt. Lúc đó hắn mừng rỡ như điên, cho là kiện bảo bối, cầm về nhà nghiên cứu đã lâu, cũng không phát hiện có chỗ đặc thù. Sử Hào Trì tổ tiên không tích đức, con trai duy nhất để cho người ta giết chết, đang đột phá mấu chốt trên suýt nữa tẩu hỏa nhập ma. Không hô hắn hô người nào. Lời nói hắn cái kia nhi tử nuông chiều từ bé, quý giá rất, tương lai là phải thừa kế đội trưởng vị. Kết quả để cho người ta cho làm thịt. Phương đại sư ngẫm lại đều cảm thấy vô cùng lo sợ, không biết là ở đâu người làm trận này kinh thiên động địa hoạt động. Nếu như bị Sử Hào Trì bắt được, còn không lột ra rút gần A. 3.000 lượng. Ngay tại Phương đại sư sắp đem hạt châu giao cho Sử Hào Trì thời điểm. Một thanh âm chợt vang lên. Phương đại sư quay đầu nhìn lại. Là trong góc phòng Tần Hạo. Nhất thời, hân hoan để bụng đầu, thần tài ra lại tới. Sử Hào Trì sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Hắn đối Tần Hạo cũng không xa lạ gì, vừa mới thiếu niên kia đùa bỡn hải bản tử, còn chọc giận Trương Mãnh. Hiện tại lại đã chạy tới cùng chính mình đối nghịch. Hắn là một kẻ ngu si không thành. Đồng thời trêu chọc nhiều người như vậy. Tiểu tử ngươi ngại mệnh dài đúng không? 5.000 lượng. Sử Hào Trì tiếp tục tăng giá. Âm trầm sắc mặt phảng phất tại nói cho Tần Hạo, ngươi cần chăn sống, ta không ngại tống ngươi đi Diêm Vương Điện. 6.000 lượng. Tần Hạo không có khả năng thoái nhượng. Sự việc đi tới bước này, đắc tội hai cái người là chết, ba cái cũng chết. Huống hồ, thu hồi hồng liên hỏa cấp bách, lúc này lại tăng lên giá cả. 3. Sử Hào Trì một cái trưởng vô ở tại trên bàn, trong mắt đầy sát khí. Tiểu tử kia không phải muốn tìm chết không thành. Chương 56, thân phận bại lộ. 1.000.000. Nếu không phải cố kỵ Tề Đại Hùng, Sử Hào Trì hận không thể hiện tại liền một trưởng tống Tần Hạo trên Tây Thiên. 2.000.000. Tần Hạo trầm giọng nói. 2.500.000. 3.200. 3.500.000. Giá cả không ngừng tăng vọt, người nào cũng không chịu mạnh tay, đều tranh mù quáng. Người chung quanh thay Tần Hạo cuồng bóp mồ hôi lạnh. Tiểu tử này chọc Trương Mãnh, hiện tại liền Sử Hào Trì cũng đắc tội. Một cái vứt bỏ hạt châu mà thôi, cầm mệnh chơi kích động. Đứng sau lưng Sử Hào Trì Chu Thần Thông, đem lông mi chen thành một đoàn, nheo lại một đôi con chuột mắt tại Tần Hạo trên người nhìn tới nhìn lui. Luôn cảm thấy thiếu niên này khuôn mặt đường viền có chút quen mắt. Thanh âm tựa hồ còn ở nơi nào nghe qua. 4.000.000. 4.500.000. Két két. Tần Hạo nắm chặt song quyền. Không đủ tiền. Vừa mới vì theo Trương Mãnh trong tay đoạt được tục kinh thảo, đã dùng hết 13.000.000, trên người chỉ còn lại có 4.000.000. Hiện tại Sử Hào Trì hô lên 4.500.000. Tiểu tử, ta mặc kệ ngươi theo từ đâu xuất hiện, Băng Nguyên Châu lão tử cần định rồi, ngươi nếu thật có tiền, tiếp tục đi lên được a. Sử Hào Trì theo hàm răng kẽ hở trong chén nói. Vì báo thù cho con trai tuyết hận, phải vỗ xuống Băng Nguyên Châu, áp chế trong cơ thể hỗn loạn khí tức. Sau đó bắt được hung thủ thiên đao vạn quả, hóa thành cho bụi. Phía trước cái này không biết sống chết hoang dã tiểu tử, cũng để cho hắn không chết tử tế được. Sử Hào Trì đã nhìn ra. Tần Hạo tiền tựa hồ đến rồi cực hạn, cũng không như ngoài mặt có tiền như vậy. Đại ca, ngươi không đủ tiền sao? Tề Tiểu Qua hỏi. Vốn cho là Tần Hạo sẽ giấu, hay là còn có đồ dự bị tài chính? Ân. Tần Hạo gật đầu, quả thực không có tiền, chợt đầu óc hắn linh quang lóe lên, nói với Tề Tiểu Qua đến, qua đệ, cho ta mượn ít tiền. Đừng làm rộn, ta nơi nào có tiền? Tề Tiểu Qua vẻ mặt xấu hổ. Thân, ta nhỏ tuổi, xuất môn quên mang tiền. Vậy thì cho ta mượn 2 khỏa đại nguyên đan. Tần Hạo nắm tay đưa ra ngoài, trên mặt mang đầy tiêu ý. Tề Tiểu Qua nhưng là ẩn hình phú hào, so với ai khác tiền đều nhiều hơn, quả thực giàu chảy mở. A, ta hiểu được. Tề Tiểu Qua bừng tỉnh đại ngộ, Tần Hạo chuẩn bị dùng đan dược đi lên kéo. Bất quá. Thế nào? Ngươi bất nguyện ý. Tần Hạo hơi sửng sờ. Nguyện ý, đương nhiên nguyện ý, 2 khỏa có đủ hay không? Cho ngươi 3 khỏa. Tề Tiểu Qua cho là đấu giá hội có quy củ, hay là không cho cầm vật phẩm đổi vật phẩm. Nếu đại ca lên tiếng, khẳng định phải làm theo A. Theo phía sau cái mông xuất ra tu di túi, bàn tay to móc đi vào, lôi ra ngoài 3 khỏa đại nguyên đan, giao cho Tần Hạo. Và anh, giờ khắc này, cả sảnh đường người khiếp sợ tại chỗ. Không gian pháp khí. Nhất thời, một đôi tham lam con mắt nhìn chăm chú về phía Tề Tiểu Qua tu di túi, nước bọt đều phải chảy ra. Hải Ban Tử cùng Trương Mãnh trực tiếp đứng lên. Sử Hào Trì con mắt chừng như cóc lớn bằng. Lần này liền Tề Đại Hùng đều động dung, nhịn không được nhìn phía Tần Hạo vị trí. Không gian pháp khí vô cùng chân quý, tất cả khương quốc bất quá 10 kiện, đều nắm tại các đại trưởng môn trong tay. Nó xuất hiện ở nơi đây, chẳng lẽ là trời cao ý chỉ? Cái này không phải cố ý câu dẫn người phạm tội sao? Bạo Viêm Thành là khương quốc tối loạn chỗ, giết người đoạt bảo mỗi ngày có, quả thực cơm thường. Cái này không gian pháp khí còn nắm tại một hài tử trong tay. Cơ hội tốt trời ban.
Không tốt. Tân Hạo thầm nghĩ không ổn. Tê Tiểu Qua tuổi còn nhỏ quá, từng trải quá ít, làm sao có thể ngay trước người nhiều như vậy mà xuất ra không gian pháp khí.
Tân Hạo sử dụng không gian giới chỉ thời điểm, còn phải y phục chống đỡ đâu. Hiện ở chung quanh đều là tham lam nhãn thần, giống như một cái chỉ vận sức chờ phát động giã thú, tất cả mọi người khí tức đồng thời đè ép tới.
Phương Đại Sư, 4 vạn lượng bạc trắng cộng thêm 3 khỏa đại nguyên đan, có thể không đổi lấy trong tay ngươi băng nguyên châu.
Tình thế nguy cấp, Tân Hạo thầm nghĩ nhanh chóng ly khai nơi đây.
Đương nhiên có thể.
Phương Đại Sư hạnh phúc đều gần té xỉu.
Đại nguyên đan vô cùng chân quý, là thượng đẳng đan dược.
Đừng nói 3 khỏa, một cái đủ để.
Băng nguyên châu là nhặt được, không có nửa điểm tác dụng, đổi lấy 3 khỏa đại nguyên đan là thiên đại chuyện đẹp.
Huống chi, Tân Hạo còn trắng tốn không 4 vạn lượng bạc.
Lúc này, dù cho người khác cho Phương Đại Sư 20 vạn lượng, hắn đều vách đá dựng đứng sẽ không bỏ qua đại nguyên đan.
Đã như vậy, chúng ta liền sau này còn gặp lại, huynh đệ ta quá trưởng nghĩa.
Các vị chúc mừng phát tài a.
Tân Hạo cầm đại nguyên đan chuẩn bị trao đổi, trong miệng chế môi lẩm bẩm thì thầm, nỗ lực rời đi người khác tầm mắt.
Nhưng mà, Tề Tiểu Qua lại nhảy lên, đại ca cùng ta còn khách khí làm gì, hành tẩu giang hồ nghĩa tự trước, ta nói với ngươi a.
Ta mộng tưởng chính là trừ bạo an dân, giúp đỡ chính nghĩa, đỡ bà cố nội băng qua đường.
Hồi hộp.
Chu Thần Thông ý nghĩ máy động.
Thế nào nghe như thế quen hay, đỡ bà cố nội băng qua đường.
Hắn cầm lấy sọ não, trầm tư suy nghĩ, mơ hồ, nửa tháng trước người kia thân ảnh phù hiện tại trong đầu.
Đó cũng là một tiểu hải tử, há mồm đặc biệt lưu loát, nói về tới không dứt, nước bọt đều phun lên trời.
Vâng.
Chu Thần Thông thân thể cứng đờ.
Hắn trong lúc bất chợt phát hiện, Tần Hạo là người thiếu niên, Tề Tiểu Qua là hải tử.
Chẳng lẽ bọn họ là
Lý Tiêu Diêu?
A, người nào đang bảo ta?
Tề Tiểu Qua không hề nghĩ ngợi, thuận miệng liền tiếp thượng.
Nguy rồi.
Tần Hạo thấy thời cơ bất ổn, đoạt lấy Phương Đại Sư trong tay băng nguyên châu, bay lên một cước đá vào lao nhân trên mặt.
Phương Đại Sư phát sinh hoa hoa quái khiếu lăn xuống đài đi.
Tần Hạo thân hình bạo lui, xuống đài sau đó nhắc tới Tề Tiểu Qua hướng đại môn phóng đi.